Chương 650, tịch mịch nhằm chán. Chương 650, tịch mịch nhằm chán. Đem Xích Hoạch cùng Hồ Đức Ma đuổi đi đằng sau, Nưu Hạc Sơn hướng Dương Phong không người bái thật sâu. Điện hạ chi năng, ti chức là thật tâm bội phục. Câu nói này, Nưu Hạc Sơn tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Chống rông gia tăng 1 triệu, lại cho Xích Hoạch một bộ mặt, trở lại trước đó đàm phán điểm, một chiêu này quả thực là tuyệt. Chẳng những để Hạ Hồ Chân Đại Hãn dự định lần nữa phá không, càng làm cho Xích Hoạch cùng Hồ Đức Ma cùng chiếm phần lớn tiện nghi giống như, kỳ thật chân chính được lợi chính là Yến Châu. Dương Phong ha ha cười nói, từ xưa đến nay, chưa từng có đúng nghĩa bình đẳng đàm phán. Lần này, cô Vương sở dĩ thành thạo điêu luyện, thật sự là bởi vì ta Yến Châu chiếm cứ tuyệt đối chủ động, có thể nắm thiết lập cái mũi đi. Nhưng mà, việc này mặc dù có lợi, cũng có rất lớn tai hại. Ngay sau, ta Yến Châu sẽ cùng thiết lập đại chiến, chỉ có thể thắng, không thể thua, không phải vậy chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắc, ta Yến Châu đã sớm xưa đâu bằng này, Yến Châu tướng sĩ từng cái đều là nam nhi nhiệt huyết, hung hãn không sợ chết, lại bại thiết lập cũng không phải là việc khó gì. Điện hạ lời nói rất là. Nưu Hạc Sơn nhẹ gật đầu, hắn rất tán thành Dương Phong lời nói này. Mặc kệ là Yến Châu quân vụ hay là Yến Châu chính vụ, đều là biến chuyển từng ngày, hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Ngày sau sẽ cùng thiết lập hội chiến, chỉ cần trên chiến thuật không có cái gì lớn sai lầm, lại bại thiết lập xác thực không phải việc khó gì. Chớ đừng nói chi là, có Cao Câu Ly quốc người minh hữu này tại, thiết lập liền không thả ra, không có khả năng tập hợp đủ bộ lực số lượng cùng Yến Châu quyết chiến. Nưu Hạc Sơn là lại Tào Thiên Bệ, phụ trách lễ tào chỉnh thể làm việc, nhiệm vụ của hắn có thể không chỉ riêng là cùng thiết lập đàm phán. Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng cùng Đại Lương quốc Cửu Hoàng tử Lương Hưu, bọn hắn tiếp đãi làm việc, cùng Dương Phong gặp gỡ, đều tại Nưu Hạc Sơn làm việc phạm chủ bên trong. Nưu Hạc Sơn hỏi, xin hỏi điện hạ, Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử cùng Đại Lương quốc Cửu Hoàng tử bên kia, không biết điện hạ chuẩn bị trước hội kiến cái nào? Dương Phong nói ra, Cao Câu Ly quốc chính là ta Yến Châu minh hữu, tự nhiên ưu tiên. Hôm nay coi như xong, xế chiều ngày mai, cô vương hội kiến Cao Thụ Hoàng, ban đêm thiết tiến quản đãi. Sau thiên hạ buổi trưa hội kiến Lương Hưu, ban đêm thiết tiến quản đãi. Nếu là bọn họ hỏi, vì sao buổi chiều hội kiến, ngươi liền nói cho bọn hắn, cô vương tân hôn, sau khi rời giường chính là giờ ngọ, buổi sáng không cách nào hội kiến. Nưu Hạc Sơn gặp qua công chúa Cạ Dị Dạ, rất tán thành. Một người nam nhân, nếu là có thể cưới được giống công chúa Cạ Dị Dạ như thế bắc cảnh đệ nhất mỹ nhân, chỉ sợ tân hôn đằng sau ngay cả giường cũng sẽ không bên dưới, ôm mỹ tiểu đường, ăn uống đều là ở trên giường. Giống Dương Phong dạng này, còn bỏ xuống được giường, còn có thể lại xử lý chính vụ, đã coi như là định lực cực mạnh. Đuổi đi Nưu Hạc Sơn đằng sau, Dương Phong liền trở về hậu viện, công chúa Cạ Dị Dạ nơi ở Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cẩm cùng mấy cái đăng tiếp, bao quát Đỗ Thị cùng Cao Đông Nhi cũng đều ở chỗ này đây. Vân Mỹ Nhi không tại, nàng dù sao cũng là Yên Châu nữ vệ thống lĩnh, càng quan trọng hơn làm việc là cam đoan Yến quận vương phủ hậu viện an toàn. Dương Phong đi vào, chư nữ tuần tự hướng hắn chào. Đối với cổ đại loại này chào, Dương Phong nhưng thật ra là rất không thích, làm sao Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cẩm đều là thế gia môn phiệt xuất thân, đối với cái này phi thường coi trọng, khiến cho Dương Phong cũng chỉ có thể là nhập gia tùy tục đi. Dương Phong vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, Cạ Dị Dạ như thế được hoan nghênh a. Tư Đồ Thiến cười nói, Cạ Dị Dạ muội muội từ Duy Bộ đến Yên Châu, chọn vẹn ngàn dặm xa, chứng kiến Yến Châu cùng Duy Bộ thân như một nhà. Thân thiếp các loại tự nhiên chỉ cần đối xử tốt Cạ Dị Dạ muội muội, không thể nhường cho nàng thụ nửa điểm bị khuất. Tư Đồ Thiến lấy đại cục làm trọng, hay là để Dương Phong mười phần thưởng thức. Dương Phong như vậy sủng ái công chúa Cạ Dị Dạ, nếu nói chư nữ trong lòng không có nửa điểm ăn dấm, tuyệt đối là gạt người. Nhất là công chúa Cạ Dị Dạ là cái người ngoại tộc, Tư Đồ Thiến bọn người cho dù đối với nàng lãnh đạo, cũng là tìm không ra ma bệnh. Nhưng bây giờ Tư Đồ Thiến dẫn đầu, đối với công chúa Cạ Dị Dạ hỏi han ân cần, liền đại biểu một loại thái độ. Dương Phong nhẹ gật đầu, Thiến Nhi nói hay lắm, cô vương rất là vui mừng. Cạ Dị Dạ mới tới Yến Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngày thường sinh hoạt chỉ có thể dựa vào các ngươi những này tỉ muội. Nếu ngươi các loại có thể như vậy hòa thuận, cô vương ngày sau chính là chinh chiến ở bên ngoài, nhiều ngày không trở về, trong lòng cũng không lo lắng cũng. Hôm nay vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, cô vương cũng cùng các ngươi cùng một chỗ làm nhảm tán gẫu. Úc, đúng rồi, Tiên Chi, ngươi đi cho Lưu Mụ các nàng phân phó một chút, đêm nay chúng ta Yến Vương phủ thiết hạ thực rượu, hoan nên Cạ Dị Dạ chính thức trở thành Yến Vương phủ một thành viên. Tiên Chi lập tức phúc phúc thân, vô cùng cao hứng đi thông chi Lưu Mụ. Đối với là vô cùng cao hứng. Tiên Chi là cái nữ nhân thông minh, nàng minh bạch, nếu như Dương Phong điểm danh để nàng đi làm một ít chuyện, chứng minh Dương Phong tâm lý còn có nàng. Nếu như Dương Phong thật sự là chuyện gì đều không cho Yên Chi đi làm, vậy liền chứng minh trong lòng của hắn đối với Yên Chi đã tương đương bài xích. Dương Phong rất ít có thể có thời gian buổi tiếp trừ nữ như thế tán gẫu, khiến cho trừ nữ đều hết sức cao hứng. Cho chuyện một chút, nhanh mồm nhanh miệng Tang Lộc Nhi đột nhiên tới một câu, các loại bắc cảnh triệt để an định, điện hạ cũng không cần thường xuyên xuất chinh ở bên ngoài. Chúng ta tỉ muội liền có thể thường xuyên cùng điện hạ dạng này tán gẫu, tránh khỏi tịch mịch nhàm chán. Tịch mịch nhàm chán. Dương Phong cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, cổ đại nữ nhân không phải liền là dạng này thôi. Nhất là Tư Đồ Thiến dạng này, con mắt nhìn không thấy, ngay cả cửa phủ đều ra không được, cả ngày trông coi Yến Vương phủ một mẫu ba phần đất này, nếu nói không tịch mịch nhàm chán mới là lạ. Dương Phong chợt nhớ tới một việc đến, vừa cười vừa nói, cô vương gần đây phát minh mấy thứ bậc nhỏ, hai ngày này liền có thể làm được, có thể cung cấp các ngươi cho hết thời gian dùng. Tang Lộc Nhi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi, điện hạ, là cái gì bậc nhỏ a? Dương Phong cười nói, Lộc Nhi ngươi qua đây thân cô vương một ngụm, cô vương sẽ nói cho ngươi biết đáp án như thế nào. Nhất thời, chư nữ một trận cười khẽ, Tang Lộc Nhi náo loạn một cái mặt đỏ thẫm. Bị chư nữ cười một tiếng như thế, Tang Lộc Nhi liền xuống không được đài, dậm chân một cái, hừ một tiếng, hôn thì hôn, chúng ta tỉ muội, cái nào không có bị điện hạ hôn qua, toàn thân trên dưới đều thân khắp cả đi. Loại lời này, tại trong khuê phòng, tại chuyện phòng the thời điểm, ngược lại là có thể nói một chút. Nhưng lấy Tư Đồ Tiến, Tiêu Nguyệt Cầm tính tình, cho dù tại trong khuê phòng, tại chuyện phòng the thời điểm, cũng sẽ không nói ra dạng này cảm thấy khó xử lời nói, nhưng Tang Lộc Nhi vậy mà trước mặt mọi người nói. Lập tức, chư nữ tất cả đều đỏ bừng mặt. Hung nô nữ tử, quả nhiên là tùy tiện, bao quát tại hung nô nữ tử bên trong tính cách tương đối hướng nội hệ gian ạ, cũng xa so với sở nữ có thể thoải mái. Chư nữ tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này, các nàng hoàn toàn chính xác cơ hồ bị Dương Phong thân khắp cả toàn thân trên dưới, bao quát cái kia các nàng cho là cảm thấy khó xử, mẫn cảm nhất địa phương, Dương Phong cũng là làm không biết mệt. Mà lại, từ Tang Lộc Nhi trong những lời này, chư nữ cũng đều tùy tiện thu được một cái tin tức, đó chính là Dương Phong tốt một bụng này. Nhìn không được, chư nữ cùng một chỗ nhìn Dương Phong một chút, thầm nghĩ, đi theo điện hạ, chuyện phòng the thật rất dễ chịu, loại kia dục tiên dục tử cảm giác thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Chương 651, Hoắc Vũ Sam càng có chút gánh không được. Chương 651, Hoắc Vũ Sam càng có chút gánh không được. Tại chư nữ trong lúc miên man suy nghĩ, Tang Lộc Nhi đi đến Dương Phong trước mặt, chuẩn bị trên mặt của hắn hôn một cái. Nhưng Dương Phong đột nhiên ôm Tang Lộc Nhi, trực tiếp thân tại nàng trên môi đỏ. Tang Vũ mà bản năng vùng vẫy một hồi, không có thể kiếm thoát, dứt khoát liền dính nhau tại Dương Phong trong ngực, nên hợp với nụ hôn của hắn. Cho dù Tang Vũ mà tùy tiện tính cách, nhưng khi chúng cùng Dương Phong hôn, vẫn là để nàng ngượng ngùng đến cũng nhẹ. Đứng dậy đằng sau, Tang Lộc Nhi liền đỏ mặt đứng tại Dương Phong sau lưng, cũng không dám lại tùy tiện mở miệng. Nhưng là, loại cảm giác này, để Tang Lộc Nhi lại cảm thấy không gì sánh được kích thích cùng tự hào, trong lòng ngứa còn muốn có lần nữa. Trừ nữ bên trong, không cùng Dương Phong mây mưa qua, trừ thân là khách nhân độc cô Nhiễm Nguyệt bên ngoài, trước mắt chỉ có Thụy Châu một người. Nhưng Dương Phong đã đáp ứng, muốn nạp Thụy Châu là đằng tiếp, chỉ ở Dương Phong cùng công chúa cả dị dạ đại hôn đằng sau. Thụy Châu đỏ mặt, một bên nghe, một bên thầm nghĩ, nam nhân có thể hôn khắp thân thể nữ nhân, điện hạ thật sự là một tốt nam nhân, không giống những cái kia thô lô nam nhân, mặc kệ nữ nhân cảm thụ. Thụy Châu xuất thân, cùng son phấn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Thụy Châu là Lạc Dương người địa phương, bởi vì có một cái ma bài bạc lao cha, thiếu đặt mông nợ còn không lên, liền mang theo chỉ có 10 tuổi Thụy Châu đi người thị. Vừa lúc, Tiêu phủ mua thị nữ, quản gia một chút liền chọn chúng Thụy Châu, đưa nàng mua trở về. Đến Tiêu phủ đằng sau, Tiêu Nguyệt Cầm cũng là liếc thấy lên Thụy Châu, hướng Tiêu Quảng Nguyên đưa nàng đòi hỏi đi qua, làm thiếp thân thị nữ. Bởi vì gia cảnh bần hàn, Thụy Châu một nhà từ nhỏ đã ở tại trong một căn phòng, chỉ là dùng rèm vải ngăn cách mà thôi. Thụy Châu tinh tường nhớ kỹ, mỗi ngày trong đêm, mẹ nàng liền thường xuyên khóc, còn thường xuyên hô đau. Mỗi lần, nàng lao cha liền mắng mẹ nàng, lao tử cưới ngươi trở về, chính là nối roi tông đường, chính là để lao tử khoái hoạt, ngươi mẹ nó còn dám ngại đau, nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Sau đó, chính là lúc buốt, chính là Thụy Châu mẹ tiếng khóc. Các loại Thụy Châu sau khi lớn lên, cùng trong phủ một chút tỷ nữ cùng lao mâu tiếp xúc, cũng chậm chậm minh bạch một chút chuyện nam nữ. Nhất là, nữ nhân lần thứ nhất sẽ rất đau, nam nhân không ôn nhu nữ nhân cũng sẽ rất đau, tại Thụy Châu tâm lý tạo thành bóng ma khổng lồ, nàng từng một lần sợ sệt nam nhân. Nhưng bởi vì Thụy Châu là Tiêu Nguyệt Cầm tiếp thân tỷ nữ, Tiêu phủ hạ nhân không có dám chọc nàng. Lại có Tiêu Nguyệt Cầm bảo hộ, Tiêu phủ con thứ cũng không dám có ý đồ với nàng. Từ từ, Thụy Châu đối với nam nhân sợ sệt tâm tư liền phai nhạt rất nhiều, có thể nàng đối với hôn nhân, đối chuyện nam nữ vẫn là có thật sâu e ngại tâm lý, một lần không muốn trở thành cưới. Thẳng đến, Tiêu Nguyệt Cầm gả cho Dương Phong, Thụy Châu của hồi môn tới. Dương Phong cùng với nàng tên hôn đảng kia láo cha hoàn toàn không giống, là một cái đối với nữ nhân rất thương yêu nam nhân, tựa hồ cùng tất cả nam nhân đều không giống với. Thế là, Thụy Châu cánh cửa lòng từ từ bị mở ra. Lại thêm, son phấn là Tư Đồ Thiến tiếp thân tỷ nữ, đều làm Dương Phong đằng tiếp, Thụy Châu là Tiêu Nguyệt Cầm tiếp thân tỷ nữ, tự nhiên không thể cho chủ tử yếu đi mặt mũi. Cho nên, Thụy Châu liền thỉnh cầu Tiêu Nguyệt Cầm ra mặt, để nàng cũng có thể trở thành Dương Phong đằng tiếp. Chỉ có dạng này, tại ngày sau vạn nhất xuất hiện hậu cung tranh thủ tình cảm tranh quyền thời điểm, Tiêu Nguyệt Cầm mới có thể không rơi xuống hạ phong. Mà cho dù không có tranh thủ tình cảm cùng tranh quyền, có thể gả cho Dương Phong dạng này nam nhân tốt, tự nhiên cũng là Thụy Châu tốt nhất được ra. Hàn Huyên chưa tới nửa giờ sau, có hạ nhân đến báo, nói là Hoắc Vũ Sam tới. Công chúa cả gì dạ gả cho Dương Phong, Hoắc Vũ Sam lại là thân nữ nhi, ra vào Yến Vương phủ tự nhiên là rất tùy ý, duy nhất một điểm là, tại tiến hậu viện, hoặc là gặp Dương Phong trước đó, vẫn là muốn giao ra bội kiếm, còn muốn bị Yên Châu nữ vệ soát người. Chỉ chốc lát sau, Hoắc Vũ Sam thân ảnh liền tiến vào công chúa cả gì dạ phòng ngủ. Hoắc Vũ Sam cũng không nghĩ tới, Dương Phong tại, Dương Phong nữ nhân tựa hồ cũng tại. Vũ Sam gặp qua điện hạ, gặp qua các vị vương phi. Dương Phong vừa cười vừa nói, bàn về đến, ngươi hay là cô vương Di tỷ đâu, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Di tỷ là đại sở quốc hô pháp, kỳ thật chính là chị vợ ý tứ, cô em vợ dĩ nhiên chính là di muội, đều là người một nhà. Hoắc Vũ Sam nghe được câu này, nhất thời lại là khuôn mặt đỏ lên, nàng luôn luôn cảm thấy Dương Phong nói loại lời này chính là hỏng có chỗ ám chỉ. Tư Đồ Thiến đứng dậy, vừa cười vừa nói, tỷ muội bọn họ, chúng ta cũng ở nơi đây bồi cả dị dạ thời gian không ngắn, hiện tại Vũ Sam công chỗ tới, chúng ta liền không đã quay rời các nàng tỷ muội tự thoại, liền đều trở về đi. Tư Đồ Thiến bọn người trở về, nhưng Dương Phong không có ý định rời đi, bởi vì hắn tới đây chính là bồi công chúa cả dị dạ. Trong phòng ngủ chỉ còn lại có Dương Phong, Hoắc Vũ Sam, công chúa cả dị dạ cùng một Vũ Á bốn người. Tỷ tỷ, đến, ngồi bên giường công chúa cả dị dạ đối với Hoắc Vũ Sam đến xem nàng, rất là cao hứng, nhiệt tình chào hỏi Hoắc Vũ Sam. Hoắc Vũ Sam nhất thời có chút do dự, Bởi vì Dương Phong đang ngồi ở công chúa Cạ Dị Dạ đầu giường, nếu nàng cũng ngồi tại bên giường, chẳng phải là ba người chen tại một cái giường. Dương Phong vừa cười vừa nói, Vũ Sam, đều là người một nhà, không cần câu thúc, lại đây ngồi đi. Lại là câu nói này, Hoắc Vũ Sam lần nữa khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại không thể không đi qua, ngồi tại bên giường, lại là cuối giường, cùng Dương Phong kéo ra khoảng cách nhất định. Tỷ tỷ, ngươi ngồi xa như vậy, chúng ta làm sao nói a? Cũng không biết công chúa Cạ Dị Dạ là thật không có nhìn ra, hay là cố ý, lại để cho Hoắc Vũ Sam hướng mặt trước ngồi một chút. Hoắc Vũ Sam bất đắc dĩ, đành phải hướng về phía trước xê dịch cái mông, ngồi ở giường ở giữa, khoảng cách Dương Phong chỉ có 3 thước không đến. Công chúa Cạ Dị Dạ cao hứng nói ra, tỷ tỷ, duy bộ hiện tại không có việc gì, ngươi cùng hai cái ca ca ngay tại Yến Châu ở thêm một chút thời gian đi. Chờ ta thân thể dưỡng hảo, ta cùng điện hạ mang theo các ngươi tại Yến Châu khắp nơi đi dạo, thế nào? Hoắc Vũ Sam mỉm cười, Cạ Dị Dạ, tâm ý của ngươi, tỷ tỷ minh bạch. Điện hạ ngày thường công vụ bề bộn, chúng ta sao có thể đã quấy rầy điện hạ đâu? Ngươi dẫn chúng ta ba cái đi dạo là được rồi. Dương Phong vừa cười vừa nói, bắc cảnh chiến sự vừa mới kết thúc, Yến Châu chính vụ cùng quân vụ đều đã đi vào quỹ đạo, cô vương cũng không có cái gì có thể bận điệu, nhiều nhất là cùng thiết lập cùng Đại Hoang quốc đàm phán mà thôi. Lại nói, Vũ Sam ngươi đến Yến Châu, cô vương liền xem như bận rộn nữa, cũng phải dành thời gian cùng ngươi, đúng không? Dương Phong lời nói, ám chỉ tính quá mạnh, lấy Hoắc Vũ Sam thông minh, đương nhiên là nghe được rất rõ ràng, hơi có chút gánh không được. Hoắc Vũ Sam lo lắng, nếu thật là bị Dương Phong như thế lần lượt địa ám bày ra, chỉ sợ nàng nhất định sẽ phương tâm đại loạn. Công chúa Cạ Dị Dạ cũng là linh lung tâm, nhìn ra được Dương Phong tại trêu chọc Hoắc Vũ Sam, tự nhiên sẽ đi theo trợ giúp, tỷ tỷ, đêm nay điện hạ thiết yến, hoan nên ta gia nhập Yến Vương phủ đâu. Ta đang muốn để một Vũ Á thông chi ngươi cùng hai cái ca ca, mời các ngươi cũng đều tham gia sao? Dương Phong cũng nói theo, đúng vậy à, đều là người một nhà, ban đêm cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Đều là người một nhà. Hay là câu này, Hoắc Vũ Sam càng có chút gánh không được. Không được, các loại đêm nay tiệc rượu đằng sau, sáng sớm ngày mai ta liền phải trở về Yên Châu, không phải vậy chỉ sợ ta liền thật trở về không được. Chương 652, mà lại là một cái tà tà ý nghĩ chương 652, mà lại là một cái tà tà ý nghĩ ban đêm. Yến Vương phủ đặc biệt náo nhiệt. Giống như vậy ra yến, tại Yến Vương phủ cơ hội cũng không nhiều, bởi vì trong khoảng thời gian này, Dương Phong phần lớn là ở bên ngoài chinh chiến, hoặc là quay trở về Lạc Dương. Dương Phong, Tư Đồ Tiến, Tiêu Nguyệt Cẩm, công chúa Cạ Dị Dạ, Son Phấn, Hề Gia Na, Tang Lộc Nhi, Thủy Châu, Vân Mị Nhi, Đỗ Thị, Cao Đông Nhi, một Vũ Á bọn hắn, triệt để là Yến Vương phủ người. Trừ cái đó ra, còn có Thạch Thanh Quân, Độc Cô Nhiễm Nguyệt, Hách Tháp, Long Ngai, Hoắc Vũ Sam mấy cái khách nhân. Lại có, chính là Yến Vương phủ ở lâu khách, như Cao Sổ Phượng chủ tớ, Gia Cát Thanh Phượng chủ tớ, Lương Hồng Ngọc chủ tớ. Còn lại, chính là Yến Vương phi hạ nhân, giống Đỗ Thu Nương các nàng, cùng Hoàng đế Dương Hiển bàn cho Dương Phong tám cái vũ nữ. Nhiều người, lại có một chút đa tài đa nghệ mỹ nhân, nhất định dạ tiệc hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Chớ đừng nói chi là Dương Phong đêm nay làm ra tới một dạng mới phương pháp ăn, thịt dê nướng. Loại này mới phương pháp ăn, Dương Phong một mực tại thí nghiệm, cuối cùng bởi vì tỏi dung tương cùng chế băng thuật ra mắt mà thu được triệt để thành công. Dương Phong đưa ra thịt dê nướng loại này mới là đồ ăn, không đơn thuần là vì hưởng thụ, càng quan trọng hơn là kiếm tiền. Chỉ cần tỏi dung tương phối liệu tại Dương Phong trong tay, một khi thịt dê nướng tại cả nước mở rộng, Yến Châu được lợi tuyệt đối là không thể lường được. Thứ nhất, tỏi dung tương là Yến Châu độc nhất vô nhị độc quyền, giá cả do Dương Phong đến định, đắt cỡ nào đều được. Thứ hai, thịt dê tại đại sở quốc đương nhiên không nhiều, nhưng tại thảo nguyên liền có rất nhiều. Cho nên, có tươi mới thịt dê, lại có chế băng thuật phối hợp, liền có thể đem Yến Châu thịt dê bán được đại sở quốc các nơi. Trên tiệc tối, Cao Sổ Phượng đánh đàn, tám cái vũ nữ huyền chuyển mệ múa. Trừ Dương Phong, Hách Tháp cùng Long Ngai ba nam nhân bên ngoài, còn lại tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng tuyệt đại mỹ nhân. Buổi dạ tiệc này, e là cho dù là tại đại sở quốc hoàng cung, cũng là không có khả năng phát sinh. Hách Tháp cùng Long Ngai đối với Dương Phong quả thực là bội phục lại hâm mộ. Làm một cái nam nhân, chuyện quan trọng nghiệp có sự nghiệp, muốn mỹ nhân có mỹ nhân, càng là tại nấu nướng ẩm thực phương diện cũng có độc đáo nghiên cứu, quả thực là quá thành công. Rất hiển nhiên, buổi tối hôm nay, thịt dê nướng rất được tất cả mọi người hoan nghênh. Dương Phong chuẩn bị hơn 20 cân thịt dê, vẫn là bị ăn một sạch sành sanh, mà lại là tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Tất cả mọi người ở đây đều ăn được, chỉ là vấn đề bao nhiêu. Liền ngay cả địa vị thấp nhất 8 cái vũ nữ, mỗi người cũng được chia ba xuyên, đem các nàng cao hứng không nổi hướng Dương Phong tạ ơn. Cái này 8 cái vũ nữ đâu, đến từ 8 cái khác biệt quốc gia, theo thứ tự là Đại Nô Quốc, Thiết Lặc, Duy Bộ, Cao Câu Ly, Đại Lương Quốc, Đại Hoang Quốc, Thổ Dục Hồn cùng Hoa Quốc. Trong đó, cao hứng nhất, không ai qua được cái kia duy nhân vũ nữ Cơ Hoa Na. Đã từng, Cơ Hoa Na là bị kẻ buôn người bán được đại sở quốc, về sau gián tiếp tiến vào hoàng cung. Trong hoàng cung, vũ nữ không có bất kỳ cái gì địa vị, xưa nay sẽ còn thường xuyên bị đánh mắng. Sau cùng đứng ra, cũng sẽ là bị hoàng đế ban thưởng cho đại thần cái gì. Lại về sau, Cơ Hoa Na liền bị hoàng đế Dương Hiển ban thưởng cho Dương Phong. Tại Dương Phong trong phủ, Cơ Hoa Na thời gian rõ ràng tốt hơn nhiều, ít nhất là không tiếp tục bị đánh mắng qua. Xưa nay, các nàng chính là luyện múa, thỉnh thoảng sẽ tại Yến Vương phủ ra yến bên trong mở ra giáng múa. Nhưng là, Yến Vương phủ không có cái thứ hai duy nhân, Cơ Hoa Na tự nhiên không khỏi cô tịch, tuy nói các nàng tám người đến từ khác biệt quốc gia, lại bởi vì thân phận giống nhau mà ôm thành đoàn. Lần này, Dương Phong cưới công chúa Cạ Dị Dạ, Yến Vương phủ bên trong rốt cục có cái thứ hai duy nhân, Cơ Hoa Na đương nhiên rất cao hứng. Mà nhất làm cho Cơ Hoa Na cao hứng là, tóc của nàng nhỏ một vũ á lại là công chúa Cạ Dị Dạ thiếp thân tỷ nữ, cũng đi theo của hồi môn đến Yến Vương phủ. Hai người phân biệt 10 năm, gặp lại lần nữa, tự nhiên là cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Cho nên, đêm nay người cao hứng nhất, tuyệt đối là Cơ Ba Na. Cơ Ba Na hiến múa kết thúc, ngồi tại công chúa Cạ Dị Dạ bên người một vũ á liền ngoắc để nàng tới. Biết được Cơ Ba Na cũng là duy nhân, công chúa Cạ Dị Dạ tự nhiên cũng rất cao hứng, tại chỗ liền ban thưởng cho nàng một cái vòng eo. Dương Phong thấy được, cười hỏi, Cạ Dị Dạ, vũ nữ này là các ngươi duy nhân đi. Công chúa Cạ Dị Dạ mỉm cười nhẹ gật đầu, bẩm điện hạ, nàng gọi Cơ Ba Na, chính là duy nhân. Cơ Ba Na vội vàng đứng dậy, đi vào ở giữa, vì trên mặt đất, nô tỳ Cơ Ba Na, tham kiến Yến Vương điện hạ. Dương Phong gật đầu nói, Cơ Ba Na, ngẩng đầu lên. Nô tỳ tuân mệnh. Cơ Ba Na đã khẩn trương, lại hưng phấn, đội vàng nhẹ nhàng nâng lên quyền thủ. Cơ Ba Na nghe một vụ á nói, nàng tại duy bộ thời điểm, bị khoa nhĩ đạt trưởng lao phụ tử khi dễ, đến mức xử tử chi thân bị chân phụ hủy đi. Nhưng từ khi biết Dương Phong đằng sau, một vụ á ngày tốt lành liền bắt đầu, hiện tại càng là Dương Phong thị tỷ một trong. Tuy nói là thị tỷ thân phận, nhưng Dương Phong đối với nàng rất là không tệ, yêu thương phải phép. Điểm này, Cơ Ba Na cảm động lây, bởi vì nàng so một vụ á tới sớm, ở chỗ này không có nhận qua nửa điểm bị khuất. Ngay từ đầu thời điểm, Cơ Ba Na còn lo lắng Dương Phong sẽ muốn nàng trong sạch thân thể, sau đó liền vứt bỏ như giày cũ. Có thể theo thời gian trôi qua, Cơ Ba Na không còn có loại lo lắng này, ngược lại có một loại chờ đợi, lúc nào có thể giống Vân Mị Nhi một dạng, có thể trở thành Dương Phong tỷ tỷ đâu. Độc Cô Hoàng hậu ban thưởng 8 cái cung nữ, đầu tiên là Vân Mị Nhi, lại là Cao Đông Nhi, đã có 2 cái. Có thể Hoàng đế Dương Hiển ban thưởng 8 cái phụ nữ, đến bây giờ còn không có một cái nào có thể lên Dương Phong giường đâu. Công chúa Cạ Dị Dạ gả vào Yến Vương phủ, một vũ á thành công luyện tập, khiến cho Cơ Ba Na tâm tư lần nữa sinh động, tựa hồ thuộc về nàng cơ hội cũng nhanh muốn tới đến. Dương Phong nhẹ gật đầu, quả nhiên là thanh tú thoát tục, xinh đẹp động lòng người, hoàng tổ phụ ban tặng, đúng là tuyệt sắc ca. Nghe Dương Phong khen nàng, Cơ Ba Na gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tâm hoa nộ phóng, sướng đến phát rồ rồi. Dương Phong còn nói thêm, Cạ Dị Dạ gả vào ta Yến Vương phủ, bên người chỉ có một vũ á một người hầu hạ. Người cũng là duy nữ, cùng Cạ Dị Dạ đồng tộc, ngày sau liền đi thêm Cạ Dị Dạ chạy đi đâu động đi lại đi. Cơ Ba Na đại hỉ cực kỳ, vội vàng nói, nô tỳ đạt tạ điện hạ, nô tỳ nhất định sẽ thường xuyên đi phụng dưỡng Cạ Dị Dạ ở phi. Dương Phong nhẹ gật đầu, đi, ngươi đi cùng Cạ Dị Dạ tiếp tục nói chuyện đi. Vừa rồi, nhìn Cơ Ba Na đám người vũ đạo đằng sau, Dương Phong có chút ý tưởng đột phát, mà lại là một cái tà tà ý nghĩ. Cơ Ba Na bọn người là vũ nữ, luyện múa nhiều năm, thân thể tính dẻo dai rất tốt, thân thể có thể trên phạm vi lớn bằng mẹo, bày ra rất nhiều độ khó cao tư thế. Nếu như Cơ Ba Na đám người tới trên giường, chẳng lẽ có thể tùy tiện liền học được phòng trung thuật rất nhiều thủ đoạn thôi. Dương Phong đối với Cơ Ba Na tựa hồ có chút vài phần kính trọng, khiến cho còn lại 7 cái vũ nữ nhất thời liền hâm mộ. Có thể hâm mộ thì hâm mộ, Yến Vương phủ dị tộc phi tử, hết hạn đến bây giờ, chỉ có công chúa Cạ Dị Dạ một cái. Chủ tử địa vị cao, nô tỳ tự nhiên cũng có thể nô lên cái eo đến, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Hơn một canh giờ sau, tiệc rượu kết thúc, Hách Tháp 3 người cáo từ rời đi, Dương Phong mấy người cũng riêng phần mình đi về nghỉ. Đêm nay, Dương Phong tự nhiên lại ở tại công chúa Cạ Dị Dạ phòng ngủ. Chương 653, rung động chương 653, rung động ngày thứ 2. Buổi sáng, Dương Phong bồi tiếp công chúa Cạ Dị Dạ. Bởi vì công chúa Cạ Dị Dạ là mới dưa sơ phá, Dương Phong yêu thương nàng, đương nhiên sẽ không lại cử động nàng, để nàng nghỉ ngơi cho tốt, mà là để một vũ á thị tầm. Bởi như vậy, ban đêm liền không có dậy vò quá ác, ngày thứ 2 lên được tự nhiên là không tính là muộn. Buổi sáng, Sinh Hoạch lại tới một chuyến Yến Vương phủ, hướng Dương Phong chào từ biệt, nói là chính mình trở về thiết lặng, hướng Hạ Hồ Chân Đại Hán bẩm báo đàm phán kết quả, sau đó liền lập tức chuẩn bị tiền chuộc. Dương Phong cũng không hề hỏi, đưa cho một chút tiến tiểu, nước hoa, nhuận phu cao, cùng tỏi dung tương cho Hạ Hồ Chân Đại Hán cùng Sinh Hoạch. Mà lại, Dương Phong lại đem thiêu nướng thịt dê nướng phương pháp nói cho Sích Hoạch, nói là cam đoan có thể làm cho Hạ Hồ Chân Đại Hán cùng Sích Hoạch đều hài lòng. Đương nhiên, những này đến từ a, nước hoa a, nhuận phu cao a, tỏi dung tương a, đều không phải là tặng không, tương đương với tại thiết lập làm quảng cáo. Chỉ chờ những này đến hóa nhận thiết lập các quý tộc ăn nên, sau đó yến hóa tiến vào thiết lập đại kế, tự nhiên không thành vấn đề. Tin tưởng, nếu như xin mời Sích Hoạch đảm nhiệm thiết lập yến hóa tổng đại lý môi giới, hắn nhất định sẽ vui với đáp ứng. Không hắn, ở trong đó lợi nhuận, thật mẹ nhà hắn quá lớn. Buổi chiều, Dương Phong hội kiến Cao Câu Ly Quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng. Hai nhà là minh hữu, trao đổi nội dung tự nhiên là như thế nào đối phó Thiết Lặc. Kỳ thật, cũng không có gì tốt thương lượng. Nếu như Thiết Lặc đối với Yến Châu xuất binh, Cao Câu Ly Quốc liền theo đối với Thiết Lặc xuất binh. Nếu như Thiết Lặc tiến đánh Cao Câu Ly Quốc, Yến Châu cũng sẽ xuất binh đối phó Thiết Lặc. Bởi như vậy, Thiết Lặc kẹp ở Yến Châu cùng Cao Câu Ly Quốc ở giữa, liền rốt cuộc không có đối ngoại dùng binh chi địa. Trừ cái đó ra, Dương Phong lại cùng Cao Thụ Hoàng nói đến yến hóa tiến vào Cao Câu Ly Quốc sự tình. Cao Thụ Hoàng được chứng kiến yến hóa, đối với cái này tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Một lời đáp ứng, chỉ cần Yến Hoa giao phó cho hắn, Cao Thụ Hoàng liền sẽ lập tức tính tiền, không nợ một phân tiền. Sau đó Cao Thụ Hoàng thì là tại Cao Câu Ly Quốc tiến hành Yến Hoa bán. Dương Phong mục đích có 2 cái. Thứ nhất, ta Yến Hoa bán đi giá cả cao, là chi phí gấp mấy chục lần, tự nhiên là có tiền có thể kiếm. Thứ hai, gia tốc bốn phía những quốc gia này vốn liếng độ cao tập trung, khiến cho người nghèo càng ngày càng nghèo, người giàu có càng ngày càng giàu. Bởi như vậy, những quốc gia này mâu thuẫn liền sẽ càng ngày càng rất, đối với Yến Châu tự nhiên là có ích vô hại. Chính sự nói xong rồi, sau đó chính là nói chuyện phiếm. Cao Thụ Hoàng một mặt cười xấu xa, Yến Vương điện hạ, lần này đua ta bệ hạ vì chúc mừng điện hạ đại hôn, tại hạ lễ bên trên thế nhưng là phí hết một phen công phu. Còn lại những cái kia hoàng bạch chi vật, Yến Châu không thiếu, điện hạ tự nhiên cũng sẽ không làm sao coi trọng mắt duy mỹ người khác biệt cũng. Đương nhiên, bình thường mỹ nhân nhi, điện hạ trong phủ cũng là không thiếu. Nhưng mà, vua ta bệ hạ là điện hạ chuẩn bị cái này 6 cái mỹ nhân, tiểu vương dám cam đoan, điện hạ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bị cao thủ Hoàng Sâu đủ khẩu vị, Dương Phong tự nhiên cũng là rất là tò mò, cười hỏi, không biết có chỗ đặc biệt nào. Cao thủ Hoàng vừa cười vừa nói, điện hạ chờ một lát, giúp tiểu vương đem cái này 6 cái mỹ nhân gọi tới, xin mời điện hạ qua xem qua. Dương Phong nhẹ gật đầu, tam vương tử điện hạ tùy ý. Cao thủ Hoàng đứng dậy ra ngoài. Đại khái chưa tới một khắc đồng hồ, cao thủ Hoàng lần nữa trở về, sau lưng theo 6 cái cao câu ly quốc phục sức nữ tử trẻ tuổi. 6 cái nữ tử quỳ trên mặt đất, phục sức cùng đầu hình cơ hồ đều là hoàn toàn tương tự. Trong đó 3 cái hơi cao một chút, hơi đầy đặn, mặt khác 3 cái hơi thấp một chút, hơi đơn bạc. 6 cái nữ tử đều là cúi đầu, khiến cho Dương Phong thấy không rõ tướng mạo của các nàng, nhưng có thể xác định một chút, tất cả đều là mỹ nhân. Chỉ bất quá, không xác định các nàng có thể đẹp đến loại trình độ kia. Dương Phong nhìn kỹ một chút, cảm thấy khẽ động, mặc dù các nàng đều cúi đầu, nhưng nhìn tựa hồ tướng mạo của các nàng rất tương tự, hoặc là nói là hoàn toàn tương tự, chẳng lẽ là 6 bào thai. Nhưng Dương Phong lập tức liền phủ định suy đoán này. Đây chính là cổ đại a, chữa bệnh thủ đoạn thấp kém, chỉ có thuận sinh, không có sinh nở bằng cách mổ bụng. Cho dù có 6 bào thai, cũng không có khả năng toàn sinh ra, thậm chí một cái đều không sống nổi. Song bào thai, nhiều nhất tam bào thai đi, có lẽ còn có thể. Tứ bào thai tỷ lệ sống sót cơ hồ liền rất thấp. Chẳng lẽ là 2 cái tam bào thai? Hơi cao, hơi đầy đặn 3 vị nữ tử là một cái tam bào thai, hơi thấp, hơi đơn bạc 3 vị nữ tử là một cái tam bào thai. Sự thật chứng minh, Dương Phong đoán đúng một nửa. Cao thụ Hoàng lần nữa ngồi xuống đằng sau, từ tốn nói, nhị đẳng đều ngẩng đầu lên, để Yến Vương điện hạ thấy rõ ràng. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là Yến Vương điện hạ nữ nhân, sinh tử của các ngươi đều xem Yến Vương điện hạ đối với ngươi các loại có hài lòng hay không. 6 cái nữ tử, tất cả đều là thân thể mềm mại run lên, hiển nhiên là dọa cho phát sợ, đội vàng cùng một chỗ ngẩng đầu lên. Lần này, Dương Phong cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, quả nhiên là 6 tấm cơ hồ giống nhau như lúc gương mặt xinh đẹp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái đi, cũng là mỹ nhân. Đặt ở Yến Vương phủ, tuyệt đối cũng là không chút nào tự ti tồn tại. Nhưng nếu là 6 người hợp lại cùng nhau, đối với nam nhân sức hấp dẫn tuyệt đối liền lớn nhiều gấp mấy lần. A Cao Thụ Hoàng nhìn qua Dương Phong, trong lòng có chút đắc ý, như thế nào, dùng độc đi. Nhớ ngày đó, bản vương nhìn thấy cái này 6 cái mỹ nhân thời điểm, cũng giống như nhau phản ứng. Nếu không phải là phụ vương lo lắng bản vương trầm mê nữ sắc, nếu không phải là mấy cái kia ngu xuẩn minh đệ nhất định phải cùng bản vương tranh, mấy mỹ nhân này xác định vững chắc chính là bản vương. Đáng tiếc, kinh điển như vậy mỹ nhân tổ hợp, trên đời lại không thứ hai, chỉ có thể vô cớ làm lợi Dương Phong tiểu nhi. Dương Phong dù sao định lực bất phàm, chỉ là chấn kinh mấy hơi thở, liền rất nhanh tỉnh táo lại. Nhưng Dương Phong ánh mắt như cũ tại cái này 6 cái nữ tử trên khuôn mặt quét tới quét lui. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện đặc điểm. Cái kia 3 cái hơi cao hơi đầy đặn nữ tử, hiển nhiên là một cái tuổi, mà lại tướng mạo cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Cái này 3 cái hơi thấp hơi đơn bạc nữ tử, lại là một cái tuổi, tướng mạo tựa hồ cũng là hoàn toàn giống nhau. Chỉ từ trên mặt nhìn, 2 cái này tuổi tác tựa hồ rất gần, chỉ kém 3-4 tuổi. Dương Phong nhẹ gật đầu, quả nhiên là cực phẩm, hôm nay cô vương xem như mở rộng tầm mắt. Chỉ là, không biết cái này trẻ tuổi 3 nữ, là các nàng cái nào sở sinh a. Cao thụ Hoàng nghe, ha ha cười lớn nói, Yến Vương điện hạ chỉ đoán đúng phân nửa a. 3 nữ tử này, đúng là tam bảo thai, năm nay bất quá chỉ có 26 tuổi tuổi tác. Mà 3 nữ tử này, theo thứ tự là các nàng 3 cái nữ nhi. Dương Phong mắt trợn trắng, đủ hung ác. Cổ đại nữ nhân, nhất là không có địa vị nữ nhân, trừ là các quyền quý đồ chơi bên ngoài, càng là thành một loại vật thí nghiệm. Cái này 6 cái nữ nhân phát giác, Dương Phong tựa hồ không giống nam nhân khác loại kia ánh mắt tham lam, tựa hồ hận không thể đem các nàng quần áo toàn bộ lột sạch sẽ, cùng một chỗ ném tới trên giường. Tâm ý tương thông phía dưới, 6 cái nữ nhân cùng một chỗ nói ra, xin mời Yến Vương điện hạ thu lưu nô tỳ bọn người, nô tỳ bọn người chắc chắn tận tâm tận lực phụng dưỡng Yến Vương điện hạ. Chương 654, Cao Câu Ly Quốc Âm Nhu. Chương 654, Cao Câu Ly Quốc Âm Nhu. Dương Phong không thể không lần nữa cảm khái, vạn ác xã hội phong kiến a, có quyền thế chính là tốt. Đương nhiên, có quyền thế sinh hoạt không đơn giản tại xã hội phong kiến là để cho người ta hướng tới, tại xã hội nô lệ, tại tư bản chủ nghĩa xã hội, tại có đặc sắc xã hội cũng đều là để cho người ta hướng tới. Bọn hắn có tài nguyên, bọn hắn hưởng thụ xa hoa lãng phí, sẽ chỉ là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Mỗi quốc gia đều có chính mình luật pháp quy định, nhưng đây chỉ là đối với không quyền không thế dân chúng mà chế định. Đối với có quyền thế người thượng tầng mà nói, cơ hồ bất cứ chuyện gì cũng là có thể dùng tiền giải quyết. Đừng nói là 13 tuổi, hậu thế sinh nhập quốc, bộc quang một cái lò lì đảo tồn tại, tuổi tác nhỏ nhất nữ hải mới 11 tuổi. Phải biết, hậu thế là 18 tuổi trưởng thành, so thời đại này trọn vẹn đã chậm 4 năm. Liền xem như thời gian 4 năm chém tới một nửa, 12 tuổi liền lấy chồng ở thời đại này cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nếu như ở thời đại này cũng có lò lì đảo tồn tại, chỉ sợ nhỏ nhất tuổi tác nữ hải cũng chỉ có 9 tuổi. Đối mặt với cái này 6 cái nữ nhân cầu khẩn, Dương Phong cảm thấy hắn là cái nam nhân bình thường, tuyệt đối không thể cự tuyệt, mặc kệ Cao Thụ Hoàng cử động lần này đến cùng có mục đích gì. Dương Phong nhẹ gật đầu, nếu là quý quốc bệ hạ tấm lòng thành, cô vương nếu là cự tuyệt, chỉ sợ liền có vẻ hơi khách khí. Tam vương tử điện hạ, lễ vật này rất tốt, cô vương rất hy vọng, còn xin tam vương tử điện hạ về nước đằng sau, thay cô vương cực kỳ cảm ơn quý quốc bệ hạ. Cao Thụ Hoàng vừa cười vừa nói, lễ vật này đến vương điện hạ ưa thích liền tốt, về phần Yến Vương điện hạ lòng biết ơn, tiểu vương nhất định sẽ truyền đạt cho phụ vương. Dương Phong thấy rõ ràng, Cái kia sáu cái nữ tử đều là thở dài một hơi, tựa hồ là buông xuống cái gì bao quần áo bình thường. Dương Phong cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, xem ra cái này sáu cái mỹ nhân phía sau, có lẽ còn là có cái gì chuyện xưa. Mục đích đã tới, Cao Thụ Hoàng liền đứng dậy cáo tử, Dương Phong tự mình đem hắn đưa đến Yến Vương phủ chỗ cửa lớn. Rời đi Yến Vương phủ đằng sau, Cao Thụ Hoàng khỏe miệng liền nổi lên một tia cười lạnh, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Dương Phong tiểu nhi, ngươi liền chờ xem, từ đó về sau, Yến Châu bất cứ chuyện gì, ta Cao Câu Ly quốc đều sẽ rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, chỉ cần các nàng sáu cái cùng một chỗ phát lực, đưa ngươi mê đến thần hồn điên đảo, có lẽ còn có thể bài bố ngươi Dương Phong tiểu nhi trở thành ta Cao Câu Ly quốc một thanh lợi khí đâu. Cao Thụ Hoàng trở về dịch quán đằng sau, liền mệnh lệnh bọn thủ hạ thu thập hành trang, chuẩn bị sáng mai xuất phát, rời đi Yến Châu, trở về Cao Câu Ly quốc. Dương Phong lần nữa trở về thư phòng, cái kia sáu cái nữ tử còn quỳ trên mặt đất đâu. Tựa hồ, Dương Phong không có để các nàng đứng dậy, các nàng liền phải một mực quỳ. Dương Phong đi vào lục nữ trước mặt, từ tốn nói, đều đứng dậy đi. Nô tỳ đa tạ điện hạ, lục nữ cùng nhau lên tiếng, đứng dậy. Dương Phong từ trên mặt của các nàng đảo qua đi, đều báo báo danh tự đi. Nô tỳ tên là Phát Thiên Ngọc, là đại tỷ, nàng là nô tỳ nữ nhi Cao Ngọc Dương. Nô tỳ tên là Phát Thiên Châu, là nhị tỷ, nàng là nô tỳ nữ nhi Cao Ngọc Giao. Nô tỳ tên là Phát Thiên Kim, là tam muội, nàng là nô tỳ nữ nhi Cao Ngọc Tuệ. Tam bảo thai mỹ nhân, phân biệt sinh một đứa con gái, kết quả cái này ba cái đường tỷ muội vậy mà cùng tam bảo thai không sai biệt lắm. Tướng mạo, dáng người, thân cao cơ hồ hoàn toàn tương tự, chỉ bằng vào mắt thường tựa hồ phân chia không ra. Dương Phong không thể không bội phục, tạo vật chủ thần kỳ a, thế gian vậy mà lại có gia đình như vậy tổ hợp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong lần nữa ngồi xuống đến, nhàn nhạt hỏi, nói một chút đi, các ngươi xuất thân tình huống. Phát Tiên Ngọc Phúc Phúc thân, hồi đáp, khởi bẩm điện hạ, nô tỳ tỷ muội ba người vốn là Cao Câu Ly quốc Thái Hòa Vương thị thiếp, Thái Hòa Vương là quốc vương bệ hạ thân đệ đệ. Một năm trước, Thiết Lạc Hạ Hổ chân đại hãn cấu kết Thái Hòa Vương, chuẩn bị phá vỡ quốc vương bệ hạ thống trị. Lại không muốn, sự tình không mật, bị người tố giác, quốc vương bệ hạ đi đầu ra tay, đem Thái Hòa Vương lừa gạt nhập trong vương cung dụ sát, Thái Hòa Vương mưu phản thất bại. Thái Hòa Vương phủ nam tử, mặc kệ lao hấu, toàn bộ bị giết chết, nữ tử hết thể không vào cung bên trong. Lần này, quốc vương bệ hạ vì chúc mừng điện hạ đại hôn, liền đem nô tỳ bọn người làm lễ vật, đưa cho điện hạ. Thái Hòa Vương mưu phản sự tình, Dương Phong về sau cũng nghe nói, đại khái chính là như thế một cái tình huống. Nghe nói, tiết lộ bí mật người là Thái Hòa Vương phủ quản gia. Cho nên à, cái này Thái Hòa Vương cũng đủ suy, quản gia là quốc vương bệ hạ nằm vùng nhãn tuyến vậy mà đều không biết, hắn nếu là có thể mưu phản thành công, liền thật sự là không có thiên lý. Dương Phong đống nhiên lại nghĩ đến chính mình Yến Vương phủ, trong đó cũng có hoàng đế nhãn tuyến. Thậm chí, tại Đông cung, tại Tần Vương phủ, tại Ký Vương phủ, thậm chí Kháo Sơn Vương phủ cùng Trấn Sơn Vương phủ đều sẽ có hoàng đế nhãn tuyến. Đối với cái này, Dương Phong rất không quan trọng, bởi vì hắn cho tới nay đều là đi đường đường chính chính đại đạo, căn bản không cần tị úy cái gì. Dương Phong nhìn qua lục nữ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quắc, các ngươi trước kia là ai, trước kia làm qua cái gì sự tình, đều đã trở thành quá khứ, cô vương không sẽ hỏi. Nhưng là, hiện tại các ngươi bị Cao Câu Ly quốc vương đưa cho cô vương, chính là cô vương nữ nhân, chính là Yến Vương phủ người, nhất định phải đối với cô vương trung tâm không hai. Ngay sau, nếu là bị cô vương phát hiện, nhĩ đẳng có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng hành vi, cô vương tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc, Yến Châu liền sẽ là các ngươi nơi táng thân. Nghe được Dương Phong như vậy thanh sắc câu lệ một phen, lục nữ dọa đến đều là sắc mặt tái nhợt, đội vàng cùng một chỗ quỳ xuống, nô tỳ các loại không dám, nô tỳ các loại nhất định sẽ tận tâm tận lực phục thị điện hạ, tuyệt không dám có hai lòng. Dương Phong lại sắc mặt hơi trầm một chút, từ tốn nói, đương nhiên, nếu như nhĩ đẳng đối với cô vương trung tâm không hai, cô vương đương nhiên sẽ không bạc đãi nhĩ đẳng. Nô tỳ các loại đà tạ điện hạ. Ân, đều đứng dậy đi. Nô tỳ các loại tuân mệnh. Dương Phong nhìn qua cái này sáu cái nữ nhân, trong lòng khe khẽ thở dài, muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra. Cái gì đều đừng nói nữa, trước nuôi đi. Dù sao Yến Châu giàu có, không kém vài đôi đũa. Đương nhiên, không có khả năng nuôi không, trước tiên làm tỷ nữ sai xử lấy. Hai người các ngươi, đến cô vương trước mặt. Dương Phong đưa tay chỉ một chút Phát Thiên Ngọc cùng Cao Ngọc Dương. Phát Thiên Ngọc cùng Cao Ngọc Dương gặp, không dám thất lễ, lập tức liền lên tiếng, cùng tiến lên trước, đi đến Dương Phong trước mặt. Dương Phong cười nhạt một tiếng, không cần sợ hãi, cô vương chỉ là giúp các ngươi kiểm tra sức khỏe một chút. Kiểm tra sức khỏe. Phát Thiên Ngọc cùng Cao Ngọc Dương còn là lần đầu tiên nghe được dạng này từ, không rõ cái gì là kiểm tra sức khỏe. Nhưng mà nhìn xem Dương Phong như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, các nàng cuối cùng là hơi đã thả lỏng một chút, giống như vị này Yến Vương điện hạ không giống Cao Câu Ly quốc những cái kia vương gia cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình. Chương 655, ai ra muốn đem binh mấy triệu san bằng Yến Châu. Chương 655, ai ra muốn đem binh mấy triệu san bằng Yến Châu. Đại Hoang quốc, Đại Hoang thành, hoàng cung, Đại Hoang điện. Đúng một tiếng, Gia Luật Thái Hậu đem Nghị Hòa Thanh đơn hung hăng đập vào trên long án, sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi tức giận mắng, Dương Phong tiểu nhi, lấn ta quá đáng. Phía trên giá trên trời bồi thường đã để Gia Luật Thái Hậu khó mà tiếp nhận. Đầu thứ 6, Dương Phong vậy mà để nàng gả cho đến Yến Châu, cho hắn khi thứ 2 chắc phi. Dương Phong đó là bị bao nhiêu cánh cửa chen qua đầu, vậy mà có thể nghĩ ra dạng này không đáng tin cậy nghị hòa điều kiện. Nói câu lời trong lòng, Gia Luật Thái Hậu chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy, cho dù là 3 năm trước đây Tiên Hoàng Mộ Dung Lĩnh bị người hại chết thời điểm. Đây là một loại vũ nhục, vô cùng nhục nhã, đơn giản cùng đưa nàng quần áo đều lột xuống một dạng, để Gia Luật Thái Hậu không thể chịu được được. Người tới, ai ra muốn đem binh mấy triệu san bằng Yến Châu? Gia Luật Thái Hậu bên người nữ quan Tiêu Vân Lôi lập tức quỳ xuống, Thái hậu bất giận, Yến quận vương đây là khích tướng chi pháp, cố ý khích giận Thái hậu, loạn Thái hậu tâm trí, còn xin Thái hậu không cần thiết bên trong nó gian kế. Mặc dù Tiêu Vân Lôi cũng không biết Nghị Hòa Thanh Đơn bên trên là một đầu nào chọc giận ra luật Thái hậu, nhưng cũng có thể đoán được đây là Dương Phong khích tướng chi pháp, có thể thấy được nó trí độ cao. Tiêu Vân Lôi là Đại Hoang quốc nổi danh tài nữ. Mặc dù Tiêu Vân Lôi mới 17 tuổi, nhưng nàng từ nhỏ đã gặp qua là không quên được, mặc kệ sách gì chỉ cần nhìn một lần liền có thể minh bạch ý tứ trong đó. Nghe nói Đại Hoang quốc có rất nhiều tài tử không phục Tiêu Vân Lôi, đi vào Đại Hoang thành khiêu chiến nàng, tất cả đều nhao nhao bại trận. Lại thêm Tiêu Vân Lôi xinh đẹp như hoa, lại tính cách ôn nhu, đến mức nhà nàng bậc cửa cơ hồ đều sắp bị đập phá, cầu hôn người tuyệt đối là nối liền không dứt. Nếu tài mạo song toàn, Tiêu Vân Lôi tự nhiên là mắt cao hơn đầu, bình thường tài tử văn nhân căn bản không vào pháp nhãn của nàng. Liền ngay cả Tiêu Vân Lôi gia tộc cũng xem nàng là lạ hàng có thể ở, đương nhiên sẽ không tùy tiện đưa nàng lấy chồng. Gia luật Thái hậu chấp trưởng Đại Hoang quốc chính quyền đằng sau, liền lớn mật dùng lên chỉ có 15 tuổi Tiêu Vân Lôi đảm nhiệm nữ quan chức vụ. Nữ quan, quyền lực rất lớn, không đơn giản có thể khởi thảo thánh chỉ, càng là có thể giúp gia luật Thái hậu phê chữa một chút không quá quan trọng đấu trường, lấy làm dịu gia luật Thái hậu áp lực. Tiêu Vân Lôi còn có một cái thân phận, nàng là Đạm Đài Diệt Sở thê tử Tiêu Vân Phượng đường muội. Chỉ bất quá, Tiêu Vân Phượng là con vợ cả, nhưng Tiêu Vân Lôi là con thứ. Bị Tiêu Vân Lôi như thế một quyền, gia luật Thái hậu nhất thời tỉnh ngộ lại, ngược lại cười to nói, Vân Lôi nhắc nhở thật tốt, ai ra kém chút chúng Dương Phong tiểu nhi khích tướng phương pháp. Để ai ra nam gả Yên Châu, cho hắn khi thứ hai chắc phi, cũng may mà Dương Phong tiểu nhi có thể nghĩ ra như thế hoang đường không bị trói buộc nghị hòa điều kiện, rõ ràng chính là cố ý khích giận ai ra, để ai ra làm ra cử chỉ không khôn ngoan đến. Cái gì? Tiêu Vân Lôi lập tức liền trừng lớn một đôi mắt đẹp, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong vậy mà để ra luật Thái hậu nam gả Yên Châu, cho hắn khi thứ hai chắc phi. Cái này càn rỡ ra hỏa, thật sự là quá vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, đánh bại Đại Hoang quốc một lần, liền thật có thể đem Đại Hoang quốc dẫm tại dưới chân, tùy ý trả đạm phải không? Ân, lại hoặc là, gia hỏa này thật chỉ là chọc giận Thái hậu. Nghe nói, cái này đến quận vương văn võ song toàn, xuất đạo đến nay, mặc kệ là văn hay là võ, cùng đánh trận, chưa bao giờ bại qua, lẽ ra là không nên dùng như thế nông cạn mưu kế mới là. Dù là Tiêu Vân Lôi thông minh cực kỳ, nhưng cũng đoán không ra, Dương Phong cử động lần này chỉ là vì dùng gia luật Thái hậu hóa giải thứ hai chắc phi chi tranh. Đương nhiên, nếu như Yến Châu chân chính cường đại đến năng lực ép Đại Hoang quốc một đầu thời điểm, Dương Phong không để ý đích thực đem vị này trẻ đẹp Thái hậu thu nhập chính mình Yến Vương phủ bên trong. Tỉnh táo qua sau, gia luật Thái hậu lại cười lạnh một tiếng, gia luật giã thằng ngu này, khẳng định không có đem ai ra muốn đem Mộ Dung Tuyết Nam gả Yến Châu hòa thân sự tình nói cho Dương Phong, không phải vậy Dương Phong thì như thế nào sẽ cố ý đưa ra làm khó dễ như vậy điều kiện đâu. Ân, Lôi Nhi, ngươi đứng lên đi. Đa tạ Thái hậu. Tiêu Vân Lôi đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đã như vậy, Thái hậu có thể một phong thư, để gia luật giã đại nhân đem việc này cáo tri Yến quận vương. Gia luật Thái hậu cười nhạt một tiếng, Dương Phong đã không phải là Yến quận vương, vừa mới được tấn thăng làm Yến vương. Tiêu Vân Lôi không khỏi giật nảy cả mình, kể từ đó, Dương Phong liền có đoạt đích vô liếng, không biết sở hoàng vì sao muốn như vậy thao tác. Gia luật Thái hậu vừa cười vừa nói, Lôi Nhi, ngươi mặc dù thông minh, lại không hiểu đây là đế vương chi thuật. Sở hoàng mục đích là vì gõ Đông cung thái tử, đồng thời cũng hướng Tần vương cùng Ký vương ám chỉ, để bọn hắn hai cái thu liễm một chút. Lại nói, Đông cung cùng Yến vương không cùng, nhưng hoàng đế lực nâng Yến vương lại là trưởng tử, khiến cho Đông cung cũng là khá khó xử. Cho nên Sở hoàng tấn thăng Dương Phong là thần vương, nhìn như là một bước ngu xuẩn cờ, kỳ thật lại là một bước diệu kỳ. Kể từ đó, đại sở quốc tạm thời sẽ không xuất hiện đoạt đích chi tranh, bởi vì Dương Phong tấn thăng làm thần vương đằng sau, tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào giao động cha nó Đông cung địa vị. Tiêu Vân Lôi một chút liền rõ ràng, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, Thái hậu anh minh, vi thần minh bạch. Gia luật Thái hậu vừa cười vừa nói, nhưng mà, Sở hoàng làm như vậy, cố nhiên có thể đánh ép Tần vương cùng Ký vương đoạt đích chi tâm, nhưng lại sẽ khiến cho Đông cung bất an. Ai ra đối với đại sở quốc tình báo tiến hành quá phân tích, đối với vị kia đại sở quốc thái tử tính cách cũng hiểu chút đỉnh. Vị này đại sở quốc thái tử cũng không phải một cái mặc cho người định đoạt tính cách. Nếu là ai ra đoán không sai, vị này đại sở quốc thái tử nhất định sẽ có trong bóng tối hành động, thay đổi bất lợi thế cục. Tiêu Vân Lôi cao mày, đại sở quốc thái tử thiên vị thứ tử Dương Bách, nhưng Dương Bách xuôi Nam Hán Châu đằng sau cũng không có bất kỳ công trạng, càng là có hứa nguyện bại trận, kém chút mất mạng. Mà vị kia Yến Vương, chẳng những chiến công hiển hách, Yến Châu tức thì bị hắn quản lý thành thế ngoại đảo nguyên. Yến Vương cùng Hán quận vương, ai ưu ai kém, một chút có biết. Bây giờ Sở hoàng coi trọng Yến Vương, thái tử không có quyền thế, làm sao có thể âm thầm hành động, thay đổi cục diện. Gia luật Thái hậu cười lạnh một tiếng, hoàng quyền chi tranh, không tổ không cha, không huynh không đệ. Chấp trưởng thiên hạ đại quyền trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ mê thất tâm trí, thậm chí làm ra giết cha thí mẹ, sát huynh giết đệ ghê tởm hành vi đến. Dương Khâm nếu không có hành động, một khi chờ diệt đi thiết lập, lại bại ta Đại Hoang quốc, như vậy thì Dương Phong lông cánh đầy đủ. Sở hoàng thậm chí liền có thể vòng qua Dương Khâm, trực tiếp truyền vị cho Dương Phong, cái kia Dương Khâm há có thể nhịn được. Sở hoàng cũng là một đời minh quân, việc làm cũng là cao minh. Chỉ tiếc Sở hoàng đối với thái tử thiếu quyết tâm phòng bị, có lẽ sẽ ủ thành đại họa. Tiêu Vân Lôi không khỏi giật nảy cả mình, thái hậu chi ý, đại sở quốc thái tử sẽ làm ra giết cha sự tình. Gia luật Thái hậu khe khẽ thở dài, nếu không có Yến Vương, tất không việc này. Nhưng hiện tại Yến Vương ngày càng cường đại, Đông cung ngày càng bất an, đi ngỗ nghịch sự tình, dẹp an đại cục, chưa hẳn không có khả năng. Chỉ là thí quân sự tình, rất khó thành công, lấy Dương Khâm năng lực, nếu không có cao nhân phụ tá, tất không có khả năng thành sự. Chương 656, liền có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Chương 656, liền có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Yến Châu, Yến Vương phủ. Tư Đồ Thiến nghe xong Dương Phong đối với Phát Thiên Ngọc Lục nữ giới thiệu, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Không có cách nào, ai bảo Dương Phong cố ý giả bộ như độc sủng Vân Mỹ Nhi, đến mức đối ngoại rơi xuống một tốt sắc thanh danh đâu. Đến mức Yến Châu bây giờ cường đại, Bắc Cảnh các quốc liền thông qua đưa tay của mỹ nhân đoạn lôi kéo Dương Phong. Có lẽ những mỹ nhân này bên trong, toàn bộ hoặc là một phần là bọn hắn phái tới tế tác. Thu những nữ nhân này, có thể an cao câu ly quốc vương tâm, đối với liên minh chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cự tuyệt những nữ nhân này, thì là có khả năng để cao câu ly quốc vương đam muốn, cho là Dương Phong đối với hắn phòng bị rất nặng, bất lợi cho liên minh. Thế nhưng là như thế sáu cái mê người nữ nhân đặt ở trong phủ, đối với Dương Phong định lực quả thực là một cái khiêu chiến. Những nữ nhân này cùng Yến Vương phủ thê thiếp cũng không đồng dạng. Các nàng không có địa vị, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh của Dương Phong. Mặc kệ Dương Phong để các nàng làm cái gì, cho dù là 6 người cùng một chỗ cùng hắn làm mửa, các nàng cũng không dám có bất kỳ phản đối. Bởi như vậy, có lẽ Dương Phong sẽ trầm mê nữ sắc bên trong, có lẽ Dương Phong thân thể sẽ bị móc sạch, cái này đều không phải là Tư Đồ Thiến hy vọng nhìn thấy. Làm Yến Vương phủ thứ nhất nữ chủ nhân, vấn đề này chính là Tư Đồ Thiến phạm vi quản hạt, càng là cực kỳ trọng yếu. Dương Phong được cái này 6 cái nữ nhân đằng sau, có thể trước tiên cáo chi nàng, để Tư Đồ Thiến hay là rất vui mừng, cái này chứng minh Dương Phong tâm lý là rất quan tâm nàng. Cũng đã chứng minh Dương Phong quyết tâm sẽ không bị sắc đẹp làm cho mê hoặc. Tư Đồ Thiến mặc dù mắt không thể thấy, nhưng nàng dù sao cũng trải qua giường che sự tình, có thể tưởng tượng được. Sáu tấm cơ hồ giống nhau như lúc gương mặt xinh đẹp, ba cặp như hoa như ngọc mẹ nữ, tam tam hai tổ cơ hồ hoàn toàn tương tự thân thể mềm mại, tuyệt đối là để cho người ta siêu cấp cảnh đẹp ý vui. Tư Đồ Thiến xuất thân thế gia môn phiệt, đương nhiên nghe nói qua, thế gia môn phiệt trung lưu đi một loại gọi là Long Dương Chi Phong yêu thích. Người khác không nói, liền nói Tư Đồ Thiến phụ thân Tư Đồ Hạng, bên người liền có hai cái gã sai vặt, dáng dấp lại trắng lại tú, thay đổi nữ trang tuyệt đối có thể dĩ giả loạn chân. Loại này quả thực là rất quá đáng, mặc dù lưu hành nhưng là không có khả năng công khai. Có thể loại thứ nhất liền không giống với lúc trước, loại thứ này hoàn toàn có thể công khai, liền liền triều đình cũng là mở một con mắt nhắm một con. Mà loại tình huống này cũng là rất nhiều nam nhân yêu thích, bởi vì bọn hắn chán ghét nữ nhân thành thục, trong đó có thiếu nữ, có thiếu phụ, thậm chí có phong vận vẫn còn lão phụ. Tư Đồ Thiến cực nhanh suy nghĩ một chút, khe khẽ thở dài, đối với Dương Phong nói ra, khởi bẩm điện hạ, cái này sáu cái nữ tử dù sao cũng là cao câu ly quốc người, đối với ta Yến Vương phủ quy củ tất nhiên sẽ không quá hiểu. Không bằng lại đưa các nàng sáu người giao cho thần thiếp dạy bảo một đoạn thời gian, sau đó lại để các nàng phụng dưỡng điện hạ, không biết điện hạ ý như thế nào. Biện pháp này cũng coi là kế hòa bình, Tư Đồ Thiến chỉ cần cùng Tiêu Nguyệt Cầm thương nghị một chút. Về phần công chúa Cả Dị Dạ, nha đầu kia tâm tư quá đơn thuần, hết thảy đều lấy Dương Phong ưa thích làm tiêu chuẩn, Tư Đồ Thiến tìm nàng thương nghị sự tình chẳng khác gì là chính mình nói vô ích. Dương Phong nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, như vậy rất tốt. Sau đó Dương Phong đối với Phát Thiên Ngọc Lục nữ quát, Tư Đồ Vương phi là cô vương chính phi, mệnh lệnh của nàng chính là cô vương mệnh lệnh, các ngươi không thể có bất luận cái gì làm trái, không phải vậy cô vương tuyệt đối không tha cho các ngươi. Phát Thiên Ngọc Lục nữ vội vàng cùng nhau lên tiếng, nô tỳ các loại tuân mệnh. Tư Đồ Thiến cảm thấy ấm áp, có Dương Phong tại sau lưng của hắn chỗ dựa, nàng cái này đến vương phủ chính phi mới có thể có tuyệt đối quyền nói chuyện. Không phải vậy, trong lịch sử loại kia sủng phi quyền thế vượt trên hoàng hậu tình huống, cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Đêm đó, Dương Phong tiếp tục ở tại công chúa Cạ Dị Dạ nơi đó. Không thể không nói, công chúa Cạ Dị Dạ thật sự là thiên chi tiểu nữ, chỉ là trải qua một ngày hai đêm khôi phục, thương thế của nàng vậy mà đã khỏi hẳn. Dương Phong có chút kinh ngạc. Sau đó, công chúa Cạ Dị Dạ liền đối với hắn giải thích, nói nàng ra thịt chính là như vậy, khép lại tốc độ so với thường nhân nhanh không chỉ gấp hai. Dương Phong đương nhiên thật cao hứng, đêm đó lại lần nữa cùng công chúa Cạ Dị Dạ một phen mây mưa khoái hoạt, đối với nàng cái kia chân mềm da thịt càng là yêu thích không buông tay. Ngày thứ hai, Dương Phong lại dậy trễ. Không có cách nào, gặp được công chúa Cạ Dị Dạ dạng này tuyệt đại bưu vật, lại là ở vào thời kỳ trăng mật, rất có thể phát sinh từ đây quân vương không tạo chiều tình huống. Cao Thụ Hoàng sáng sớm liền rời đi kế thành. Cao Thụ Hoàng trước lúc rời đi, phái người cho Yến Vương phủ đưa lời nhắn, bởi vì Dương Phong không có rời giường, cái miệng này tin bị Dương Phong biết đến thời điểm, đã là giờ ngọ. Bởi vì có Ngưu Hạc Sơn đâu, đưa cho Cao Thụ Hoàng yến hóa đương nhiên sẽ không thiếu, là Dương Phong trước đó an bài qua. Buổi sáng thời điểm, còn phát sinh một việc, lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành trưởng tử Vương Nguyên Hoán đến Yến Châu thăm viếng thứ sử Vương Nguyên Linh. Huynh đệ ở giữa thăm viếng, nhân chi thường tình, cũng coi là Vương Nguyên Hoán đến Yến Châu du lịch một chuyến. Nhưng mà Vương Nguyên Hoán tùy hành nhân viên bên trong có một cái nữ tử tuyệt sắc, chính là Lang gia Vương thị đệ nhất mỹ nhân Vương Kha Nhi. Bởi vì Thạch Thanh Quân tại Yến Châu làm tướng, Độc Cô Nhiễm Nguyệt cọ tại Yến Vương phủ, cho nên Vương Thiên Hành cũng không có ý định rất lại phía sau, liền muốn nhượng lại Vương Nguyên Hoán mang Vương Kha Nhi đi Yến Châu dự định. Vương Thiên Hành cũng là hành động phái, tại Dương Phong Bắc về Yến Châu không lâu, liền để Vương Nguyên Hoán đi Lang gia tiếp Vương Kha Nhi, cùng một chỗ khởi hành đi Yến Châu. Bởi vì có nữ quyến, trên đường hành trình không nhanh, hôm nay mới đến Yến Châu. Đương nhiên, Vương Thiên Hành cũng là cố ý muốn tránh đi Dương Phong cưới công chúa Cạ Dị Dạ. Nếu không, Dương Phong bên này lại hôn, Vương Nguyên Hoán mang theo một cái mỹ nhân tuyệt sắc tới Yên Châu, để cho người ta nghĩ như thế nào? Dương Phong biết được Vương Nguyên Hoán cùng Vương Kha Nhi đi tới tin tức, tạm thời không để ý tới, trước hết để cho Vương Nguyên Linh tiếp đãi một chút. Đợi ngày mai, đem đại lương quốc vị này cựu hoàng tử đổi đi, Dương Phong lại rảnh tay đi chiếu cố vị này Vương Nguyên Hoán, lại bộ thượng thư Vương Tiên Hành trưởng tử. Đại Lương quốc cùng Đại Sở quốc trước kia không hề có quen biết gì, Dương Phong cùng Lương Hưu chỉ là tại chọn con rể trên đại hội quen biết, giao tình không sâu. Chỉ là một chút lời xã giao cùng lời khen tặng đằng sau, giữa hai người liền không có cái gì có thể nói chuyện. Đại Lương quốc đưa cho Dương Phong hạ lễ bên trong, trừ hoàng bạch chi vật, cùng cổ ngọc châu đáo bên ngoài, cũng có mỹ nhân, là bốn cái, so Cao Câu Ly quốc thiếu đi hai cái. Chỉ bất quá, nếu như nói Cao Câu Ly quốc tặng cái này sáu cái mỹ nhân chỉ là trùng hợp lời nói, Đại Lương quốc tặng cái này bốn cái mỹ nhân, liền có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Không phải nói cái này bốn cái mỹ nhân biến thái, mà là Tây Lương thập nhị thế biến thái. Chương 657, để cho người ta sợ hãi Điệp Quan Âm. Chương 657, để cho người ta sợ hãi Điệp Quan Âm. Cái này bốn cái mỹ nữ, trong đó ba cái cùng Cao Câu Ly quốc tặng mỹ nữ có một cái giống nhau đặc điểm, chính là tướng mạo có hơn chín thành tương tự. Cao Câu Ly quốc tặng mỹ nữ, trong đó ba cái là tam bảo thai, các nàng phân biệt sinh nữ nhi cũng có chín thành tương tự, cũng là xem như trùng hợp. Có thể Đại Lương quốc cái này bốn cái mỹ nữ liền rất quá đáng. Lớn nhất một cái năm nay 34 tuổi, thứ yếu một cái năm nay 24 tuổi, cái thứ ba năm nay 14 tuổi, một cái nhỏ nhất năm nay chỉ có 4 tuổi. Nói cách khác, mỗi hai người ở giữa chênh lệch 10 tuổi. 4 tuổi tiểu nữ hài này không nói, liền nói khác ba cái tướng mạo có hơn chín thành tương tự. Nhìn đến đây, có chút độc giả nhất định đã hiểu. Bởi vì Đại Lương quốc tôn trọng Phật giáo, cho nên bọn họ bốn cái cũng có một cái tên gọi là Điệp Quan Âm. Cái này tương đương đáng sợ, ý là các nàng ba người tất cả đều là từ 9 tuổi bắt đầu bồi dưỡng mới có thể hình thành nhỏ nhất tuổi tác kém Điệp Quan Âm. Không phải vậy, nếu là 14 tuổi lấy chồng, 15 tuổi sinh sản, như vậy tuổi của các nàng liền sẽ biến thành 4 tuổi, 19 tuổi, 34 tuổi cùng 49 tuổi. 34 tuổi, nếu như được bảo dưỡng đến, tuyệt đối chính là vận phụ loại kia. Có thể 49 tuổi, lại thế nào bảo dưỡng, tại khoa học kỹ thuật rất lại phía sau xã hội phong kiến, khẳng định đã sớm hiện lên già yếu xu thế, rất khó gây nên nam nhân tình thú. Bởi vì tại xã hội phong kiến, nữ tử dung mạo trên cơ bản từ 30 tuổi liền bắt đầu hơi dần dần già yếu. Nếu như nhắc lại trước một năm đâu, cũng chính là 8 tuổi. Khó sinh cùng chết yếu tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Dương Phong tâm lý một trận bỡ ngỡ, khiếp sợ không thôi. Nhưng Lương Hưu cũng không có để ý, ngược lại là Dương Dương đắc ý giới thiệu nói, vì bồi dưỡng Điệp Quan Âm, tiểu vương phụ hoàng có thể nói là lo lắng hết lòng, không ít phí tâm tư à. Phụ hoàng từ dân gian tuyển bạt 9 tuổi thiếu nữ mỹ mạo mấy trăm người, đưa các nàng an trí tại hoàng trang bên trong, lại phái 20 tên nam tử tiến về cùng ở, giúp đỡ mang thai. Cái này 20 tên nam tử cũng là phụ hoàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tuổi trẻ, anh tuấn, cường tráng, trắng nõn. Hàng đêm sinh ca đằng sau, những này thiếu nữ mỹ mạo liền sẽ toàn bộ mang thai mang thai. Mang thai nam hải liền mang ý nghĩa thất bại, phụ hoàng sẽ đem nó xử tử, lấy trừng phạt tội lỗi. Sinh hạ nữ hải, hậu kỳ sẽ căn cứ nữ hải tướng mạo mà quyết định nó sinh tử. Tướng mạo khác biệt khá lớn, cũng sẽ bị xử tử. 9 năm sau, nữ hải lớn lên sẽ lại bị khác nam tử trẻ tuổi phá thân, sau đó lại sinh sản, quy củ giống nhau. Cho nên à, lúc trước hơn 300 tên hay mạo thiếu nữ có thể trở thành Điệp Quan Âm, cũng chỉ có các nàng một nhà. Tốn thời gian hơn 20 năm, hơn 300 người chỉ thành công một cái. Cho nên cái này Điệp Quan Âm là cực kỳ chân quý a. Đương nhiên, phụ hoàng hàng năm đều sẽ từ dân gian tuyển bạt thiếu nữ mỹ mạo, lấy cam đoan Điệp Quan Âm có thể một mực kéo dài tiếp. Theo tiểu vương biết, trước mắt Đại Lương quốc Điệp Quan Âm chỉ có 2 tổ nữa. Dương Phong nghe được là dùng mình, cái này Tây Lương thập nhị thế không phải bình thường tàn bạo a, quả thực là làm cho người giận sôi cả bã. Nhưng mà, Dương Phong lại đối cái này 2 tổ nữa có chút cảm thấy hứng thú, lập tức hỏi, cái gì gọi là 2 tổ nữa đâu? Lương Hưu coi là Dương Phong là đối với Điệp Quan Âm cảm thấy hứng thú, liền cười giải thích nói, Tiến Vương điện hạ có chỗ không biết, các nàng bốn cái là tuổi tác lớn nhất một tổ Điệp Quan Âm. Tổ thứ hai đâu, nữ hải chỉ có 2 tuổi, trên cơ bản cũng có thể nhìn ra, tướng mạo không có sai lầm, cùng mẫu tộc có thể có 9 thành tương tự. Tổ thứ ba đâu, nữ hải vừa mới xuất sinh, tạm thời nhìn không ra tướng mạo của nàng tình huống, cho nên chỉ có thể coi là 2 tổ nữa. Dương Phong lại hỏi, nếu là nữ hải kia lớn lên, tướng mạo không giống với mẹ hắn tộc, các nàng một nhà cũng sẽ bị giết chết sao? Lương Hưu vừa cười vừa nói, này cũng không cần, ba người một tổ, gọi là tiểu Điệp Quan Âm, chỉ là giá trị so Điệp Quan Âm kém không ít, cũng là có thể tặng người, hoặc là tự tiêu khiển. Dương Phong cảm thấy khẽ động, lại hỏi, đã có tiểu Điệp Quan Âm, tự nhiên là có đại Điệp Quan Âm đi. Lương Hưu gật đầu cười, 5 người một tổ, chính là đại Điệp Quan Âm. Nhưng mà, đại Điệp Quan Âm bên trong đại Quan Âm tuổi tác liền tương đối lớn, chỉ ít 42 tuổi. Nếu là Yến Vương điện hạ muốn hưởng thụ niềm vui gia đình, ít nhất phải các loại tiểu Quan Âm 9 tuổi thời điểm. Mà lúc kia, đại Quan Âm đã 49 tuổi, tuổi tác cao điểm. Đương nhiên, nếu là đại Quan Âm thể chất đặc thù, lại được bảo dưỡng khi, đại Điệp Quan Âm niềm vui thú tự nhiên là lớn hơn một chút. Sau đó, Lương Hưu lại một mặt cười tà, chỉ vào cái kia tiểu Quan Âm, điện hạ, các loại cái này tiểu Quan Âm 9 tuổi năm đó, điện hạ nhưng tìm người phá nó thân, năm sau sinh sản, đại Điệp Quan Âm cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, nếu như điện hạ cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tự thân xuất mã, trong đó niềm vui thú càng là. Ha ha ha. Dương Phong đối với Đại Lương quốc lần nữa có rất sâu nhận biết, đường đường hoàng tử vậy mà có thể có biến thái suy nghĩ, quả thực đáng sợ. Giờ khắc này, Dương Phong trong lòng đột nhiên hạ một cái quyết định, hắn nhất định phải lật đổ Tây Lương thập nhị thế thống trị, hảo hảo giáo hóa một chút quốc gia này. Nhìn qua trước mắt tổ này Điệp Quan Âm, muốn nói Dương Phong không có thẳng thắn tâm động, tuyệt đối là gạt người. Nếu như Dương Phong cự tuyệt, căn bản không cải biến được vận mệnh của các nàng, ngày sau hay là đồng dạng sẽ bị Đại Lương quốc hoàng thất tặng người. Thế là, Dương Phong nhẹ gật đầu, Đại Lương quốc hoàng đế bệ hạ có lòng, đợi cựu hoàng tử điện hạ về nước đằng sau, xin mời thay mặt cô vương hướng Đại Lương quốc hoàng đế bệ hạ gửi tới lời cảm ơn. Lương Hưu vừa cười vừa nói, Yến vương điện hạ khách khí, người ta dù sao quen biết một trận, điểm ấy hạ lễ không tính là gì. Dương Phong vừa cười vừa nói, tục ngữ nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu Đại Lương quốc hoàng đế bệ hạ cho cô vương đưa nhiều như vậy hạ lễ, cô vương tự nhiên cũng phải có chỗ quá đáp lễ. Yến Châu không có đồ tốt gì, nhưng Yến Hóa còn có thể miễn cưỡng cầm ra, không bằng cô vương liền đưa một chút Yến Hóa cho Đại Lương quốc hoàng đế bệ hạ cùng cựu hoàng tử đi. Lương Hưu tham gia Dương Phong tiệc cưới, tự nhiên uống yến rượu, trực tiếp liền khen không dứt miệng. Nước hoa cùng nhuận phu cao, Lương Hưu cũng là nghe nói. Lương Hưu đại hỉ, như vậy, liền đáp tạ Yến vương điện hạ. Dừng một chút, Lương Hưu còn nói thêm, tiểu vương nghe nói, Yến vương điện hạ đại bại Thiết Lặc cùng Đại Hoang quốc, thù này đã kết xuống, chỉ sợ là không cách nào giải khai. Yến Châu mặc dù cùng Cao Câu Ly quốc kết minh, nhưng Cao Câu Ly quốc chỉ có thể trợ giúp điện hạ kiểm chế Thiết Lặc, không cách nào đối với Đại Hoang quốc hình thành uy hiếp. Tiểu vương cảm thấy, ta Đại Lương quốc có thể cùng Yến Châu kết xuống tối minh, đồng tiến chung lui. Ngay sau, nếu là Đại Hoang quốc dám hưng binh xuôi nam báo thủ, ta Đại Lương quốc liền có thể thừa cơ xuất binh Đại Hoang quốc bản thổ, hai mặt giáp công, tất nhiên có thể lần nữa đại bại Hoang quân, không biết Yến vương điện hạ ý như thế nào. Dương Phong nơi nào sẽ không rõ, Đại Lương quốc sớm có đông tiến chi tâm, chỉ là thiếu khuyết một cái lấy cớ mà thôi. Không phải vậy, nếu là Đại Lương quốc trực tiếp xuất binh Bắc Cảnh, có lẽ liền sẽ gây nên Bắc Cảnh các quốc cùng chung mối thủ, nhất trí đối ngoại. Còn nếu là cùng Yến Châu kết minh, nhất là tối minh, Đại Lương quốc được lợi liền lớn đi. Chương 658, ngươi thân cô vương một ngụm, cô vương cũng thân ngươi một ngụm. Chương 658, ngươi thân cô vương một ngụm, cô vương cũng thân ngươi một ngụm tối minh. Tên như ý nghĩa, chính là âm thầm kết minh, không vì cái gì khác quốc gia biết. Liền nói Đại Lương quốc cùng Yến Châu đi, nếu thật là kết tối minh, Đại Hoang quốc liền sẽ không biết. Không phải vậy, nếu là Đại Hoang quốc biết Yến Châu cùng Đại Lương quốc kết minh, Gia Luật Thái Hậu tuyệt đối sẽ cân nhắc một chút, phải chăng muốn hưng binh xuôi nam báo thủ. Thậm chí, Gia Luật Thái Hậu coi như nhất định phải báo thủ không thể, cũng sẽ làm tốt chu toàn bố trí, để phòng Đại Lương quốc tập kích. Có thể tối minh liền không giống với lúc trước. Đại Hoang quốc không biết Đại Lương quốc cùng Yến Châu kết minh, tự nhiên là sẽ không đối với Đại Lương quốc có tâm phòng bị. Đến lúc đó, một khi Đại Hoang quốc toàn lực xuất binh, chỉ để phòng Duy Bộ, nhưng Đại Lương quốc lại đột nhiên phái ra mấy trăm ngàn binh mã, mượn đường Duy Bộ, như vậy Đại Hoang quốc coi như tràn ngập nguy hiểm. Yến Châu chỉ là bị động phòng thủ, mà Đại Lương quốc lại là công thành chiếm đất, kết quả là được lợi nhất tự nhiên là Đại Lương quốc. Cho nên nói, Tây Lương thập nhị thế cái này tính toán đánh cho thật sự là cao minh, chứng minh Đại Lương quốc trên triều đỉnh xác thực có cao nhân. Dương Phong vừa cười vừa nói, Đại Sở quốc có thể cùng Đại Lương quốc kết minh, tự nhiên là một chuyện tốt, cô vương giờ hai tay đồng ý. Chỉ là, việc này cô vương không làm chủ được, chỉ cần khởi bẩm ta hoàng bệ hạ mới có thể quyết định. Cửu hoàng tử điện hạ cứ việc yên tâm, cô vương nhất định sẽ đem kết minh chỗ tốt chi tiết hướng ta hoàng bệ hạ bẩm báo, ta hoàng bệ hạ cũng nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Chỉ là, việc này báo đến là Dương, ta hoàng bệ hạ lại triệu tập triều thần thương nghị, sau đó lại cho cô vương hạ chỉ sợ chí ít chỉ cần hơn tháng thời gian mới có thể. Cửu hoàng tử điện hạ có thể an tâm trở về Đại Lương quốc, chỉ chờ tin tức đi ra, cô vương sẽ lập tức phái người tiến về Đại Lương quốc báo tin vui, không biết cửu hoàng tử điện hạ ý như thế nào à? Mặc dù có kéo dài hiểm nghi, nhưng Dương Phong không có cự tuyệt. Dù sao, quốc cùng quốc kết minh, Dương Phong xác thực chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định, hướng Lạc Dương xin chỉ thị tự nhiên là. Lương Hưu vừa cười vừa nói, tốt, đã như vậy, tiểu vương trước hết về nước, chờ đợi Yến vương điện hạ tin tức tốt. Mỹ nhân ở này, tiểu vương liền không đã quay rời Yến vương điện hạ nhàn hạ thoải mái, xin cáo từ trước. Sáng sớm ngày mai, tiểu vương liền đem người về nước, liền không còn hướng Yến vương điện hạ mà cáo. Dương Phong tự nhiên cũng tự mình đem Lương Hưu đưa ra Yến vương phủ, đưa mắt nhìn hắn lên xe ngựa, lúc này mới lại trở lại phòng khách. Tổ này Điệp Quan Âm còn tại phòng khách chờ lấy Dương Phong đâu, các nàng cũng không biết tương lai vận mệnh là thế nào. Tuy nói, tại bị bồi dưỡng thành Điệp Quan Âm trong nhiều năm như vậy, các nàng là may mắn, tại hơn 300 tổ trung thành công thắng được, trở thành duy nhất người sống sót. Nhưng là, sau đó cuộc sống của các nàng sẽ là như thế nào, hoàn toàn nắm giữ ở trước mắt cái này anh tuấn vừa xa lạ trong tay nam tử. Dương Phong đứng tại bốn người trước mặt, từ trái đến phải từng cái nhìn sang, thẳng đến chăm chú vào cái này 4 tuổi trên mặt cô gái. Mặc dù, nữ hài mặt rất non nớt, nhưng đã ẩn ẩn có mặt khác ba nữ bóng dáng, sau khi lớn lên thỏa thỏa cũng là gần như giống nhau dung mạo. Dương Phong lần nữa than thở tạo vật chủ thần kỳ, vậy mà có thể xuất hiện Điệp Quan Âm cường đại như vậy tổ hợp. Đương nhiên, Dương Phong là hậu thế xuyên qua, minh bạch ở trong đó nguyên lý là cái tộc huyết mạch cường đại. Dưới tình huống bình thường, một đứa bé sẽ kế thừa phụ mẫu song phương đặc điểm, chỉ là ai nhiều một ít, ai ít một chút. Có thể cái này mẫu tộc huyết mạch quá cường đại, trực tiếp đem phụ thân huyết mạch cho triệt để chế trụ, hoàn toàn di chuyển mẫu thân huyết mạch, mà lại là liên tục đời thứ ba đều như vậy. Dương Phong cúi người, đem 4 tuổi nữ hài ôm, hỏi, nói cho cô vương, ngươi tên là gì? Mặt khác ba nữ đều là một mặt kinh ngạc, các nàng phát hiện Dương Phong tựa hồ cùng những cái kia cao cao tại thượng quyền quý không giống nhau lắm, có chút bình dị gần gũi, không có vẻ kiêu ngạo gì. Nữ hài lâu là hạ nhân, hiển nhiên đã sớm học xong nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, lập tức trả lời nói về Yến vương điện hạ, nô tỷ tên là Tiểu Con Âm. Tiểu Con Âm. Dương Phong nhất thời không còn gì để nói, ngay cả danh tự cũng không cho lấy, xem ra những nữ nhân này quả thực chỉ là công cụ. Dương Phong chỉ vào nữ hài mụ mụ, cái này 14 tuổi nữ hài, ngươi đây, tên cứ gọi là gì? Nữ hài phúc phúc thân, về Yến vương điện hạ, nô tỷ tên là Tam Con Âm. Tam Con Âm. Dương Phong lần nữa không còn gì để nói, lại hỏi, vậy ngươi gọi Nhị Con Âm? 24 tuổi nữ nhân cũng phúc phúc thân, Yến vương điện hạ anh minh, nô tỷ chính là gọi Nhị Con Âm, nô tỳ mẹ gọi Đại Quan Âm. Đại Quan Âm, Nhị Quan Âm, Tam Quan Âm cùng Tiểu Quan Âm, khó trách tên cứ gọi Điệp Quan Âm. Đoán chừng, nếu là 5 người một tổ, Tiểu Quan Âm liền sẽ đổi tên là Tứ Quan Âm, cuối cùng ra đời chính là Tiểu Quan Âm. Dương Phong vốn định cho các nàng đều sửa lại danh tự, nhưng ngẫm lại tên của các nàng đều đã gọi tốt nhiều năm, thì cũng thôi đi ý nghĩ này. Tiểu Quan Âm chẳng những khuôn mặt rất thanh tú, non nớt chi khí rất đậm, Dương Phong rất là ưa thích, nói với nàng, về sau, các ngươi ngay tại cô vương trong phủ ở lại, có được hay không? Tiểu Quan Âm lập tức trả lời nói đại nhân dạy cho chúng ta, chỉ cần tân chủ tử thu lưu nô tỳ bọn người nhất định phải phục tùng vô điều kiện tân chủ tử mệnh lệnh. Yến Vương điện hạ là nô tỳ đám người tân chủ tử, nô tỳ bọn người tự nhiên muốn duy Yến Vương điện hạ phân phó là tử. Dương Phong ha ha cười nói, ngươi đứa nhỏ này, quả thực nhu thuận hiểu chuyện, cô vương rất thích ngươi. Ở kiếp trước, Dương Phong liền thích vô cùng tiểu hài tử, xuyên qua tới đằng sau, cái này Tiểu Quan Âm hay là Dương Phong thân cận cái thứ nhất tiểu hài tử đâu. Tiểu Quan Âm dù sao cũng là tiểu hài tử, nghe Dương Phong lời này, trong lòng cũng là thật cao hứng, Yến Vương điện hạ, ngươi thật tốt, không giống những người kia, luôn đánh chửi nô tỳ bọn người. Dương Phong nhẹ gật đầu, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe cô vương lời nói, đối với cô vương trung tâm không hai, cô vương chẳng những sẽ không đánh chửi mắng các ngươi, còn để cho các ngươi vượt qua không buồn không lo thời gian. Đại Quan Âm cùng Nhị Quan Âm nghe, liếc nhau, đều là khe khẽ thở dài, chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới, làm sao có thể qua không buồn không lo thời gian đâu. Hai người bọn họ động tác, hai người bọn họ biểu lộ, cũng không có trốn qua Dương Phong con mắt. Dương Phong thầm nghĩ, quả nhiên, thiên hạ không có uổng phí rơi đĩa bánh, Đại Lương quốc đưa các nàng đưa cho cô vương, đúng là có mục đích. Nhưng Dương Phong lại bất động thanh sắc, giả bộ như không có chút nào phát giác, đợi ngày sau từ từ lại dò xét rõ ràng. Tiểu Quan Âm bị Dương Phong lời nói cảm động, Yến Vương điện hạ, nô tỳ có thể ôm ngươi một cái, thân thân ngươi sao? Dương Phong cười nói, đương nhiên có thể à, cô vương có thể ôm ngươi, ngươi đương nhiên cũng có thể ôm cô vương. Ngươi thân cô vương một ngụm, cô vương cũng thân ngươi một ngụm, về sau chúng ta chính là người một nhà. Tiểu Quan Âm nhịn không được nước mắt chảy ròng, Yến Vương điện hạ thật sự là người tốt, nô tỳ rốt cục thoát khỏi khổ hải. Nói, Tiểu Quan Âm giỗi ra hai đầu cánh tay nhỏ, ôm Dương Phong cổ, tại trên mặt của nàng hôn một cái. Ba. Dương Phong cười, cũng tại Tiểu Quan Âm phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, đồng dạng mang vang. Đi, cô vương mang các ngươi đi gặp Yến Vương phi, về sau các ngươi liền về Yến Vương phi quản lý. Các ngươi yên tâm, Yến Vương phi là cái tâm địa thiện lương nữ nhân, nhất định sẽ giống cô vương dạng này, đối với các ngươi tốt. Chương 659, cường thế khu trục gia luật giã xuất cảnh. Chương 659, cường thế khu trục gia luật giã xuất cảnh. Tư Đồ Thiến lại là một lần bất đắc dĩ. Hôm qua là Tam Bảo Thai, hôm nay chính là Điệp Quan Âm. Hôm qua là Cao Câu Ly Quốc, hôm nay chính là Đại Lương Quốc. Đúng rồi, Thiết Lạc còn đưa 6 cái mỹ nhân, từng cái đều là tinh thông âm luật, 6 người am hiểu nhạc khí không giống nhau, dùng Dương Phong lời nói tới nói, các nàng 6 người chính là một cái dàn nhạc. Dương Phong lần này đại hôn, chẳng những đã cưới công chúa cả gì ra, mặt khác còn mang theo một cái một vụ á, cái này 3 cái đến đây chúc mừng quốc gia càng là đưa 16 cái lớn nhỏ mỹ nhân. Tư Đồ Thiến đều có chút hoài nghi, lúc trước Dương Phong giả bộ như háo sắc, là thật vì mê hoặc người trong thiên hạ, hay là nói Dương Phong đích sát háo sắc đâu. Hiện tại Tư Đồ Thiến đã không có tâm tư đi cân nhắc chuyện này, lại nói cũng chưa chắc có thể đoán ra câu trả lời chính xác. Cái này Điệp Quan Âm, Tư Đồ Thiến cũng không thể không thu. Thứ nhất, Đại Lương quốc tạo. Nếu là Tư Đồ Thiến không thu, Đại Lương quốc thẹn quá hóa giận phía dưới, có thể hay không cùng Yến Châu trở mặt. Thứ hai, Dương Phong muốn. Nếu như Dương Phong không muốn cái kia Tam Bảo Thai, không muốn cái này Điệp Quan Âm, hắn trực tiếp liền có thể từ chối, nhưng Dương Phong tiếp nhận. Tư Đồ Thiến muốn cho Dương Phong sinh đứa bé, cho nên nàng cũng rất ưa thích cái này sở lấy non nớt chân bóng tiểu Quan Âm. Điện hạ, trước giao cho thần thiếp đi, đợi thần thiếp đem Yến Vương phủ quy củ dạy cho các nàng đằng sau, lại để cho các nàng phụng dưỡng điện hạ rơi vào đường cùng. Tư Đồ Thiến chỉ có thể vẫn là như vậy lời nói. Dương Phong một lời đáp ứng, ôm lấy Tiểu Quan Âm liền đi. Tiểu Quan Âm mới 4 tuổi, hay là tiểu hài tử, Dương Phong không hy vọng để quá nhiều khuôn sáo chế ước nàng người thơ. Có lẽ là Tiểu Quan Âm đối với Dương Phong rất tín nhiệm, rất ưa thích, nàng bị Dương Phong ôm đi, lần thứ nhất cùng thân nhân của mình phân biệt, vậy mà không có bất kỳ cái gì sợ sệt cùng lo lắng, ngược lại là thật cao hứng Dương Phong đối với nàng tốt như vậy. Dương Phong ôm Tiểu Quan Âm đến thư phòng đằng sau, lập tức phái người đem Như Hạ Sơn gọi qua. Chào đằng sau, Dương Phong nói ra, Hạ Sơn, truyền cô vương mệnh lệnh, đem ra luật giã trục xuất Yến Châu. Mệnh lệnh này quả thực có chút rất đột ngột, người bình thường đoán chừng sẽ không nghĩ ra. Nhưng Như Hạ Sơn lại vừa cười vừa nói, điện hạ lời nói rất là, điện hạ đại hôn, ra luật giã thân ở kế thành, thậm chí ngay cả một phần hạ lễ đều không có đưa tới, đủ thấy nó xem thường điện hạ chi ý, đem trục xuất Yến Châu cũng là hẳn là. Cho dù điện hạ hôm nay không hạ lệnh, thì chức cũng chuẩn bị hướng điện hạ như vậy để nghị đâu. Đối với Như Hạ Sơn phản ứng, Dương Phong rất là hài lòng. Thế là Như Hạ Sơn liền mang binh tiến về dịch quán, lấy Đại Hoang quốc xem thường Yến Vương vì lý do, mệnh lệnh Yến quân áp giải ra luật giã một nhóm, rời đi Yến Châu, khu về Đại Hoang quốc. Ra luật giã mặc dù các loại giải thích, nhưng Như Hạc Sơn căn bản không còn phản ứng hắn, càng là trực tiếp đi Yến Vương phủ, hướng Dương Phong phục mệnh đi. Rơi vào đường cùng, ra luật giã một nhóm đành phải bị Yến quân áp tải, hướng bắc về Đại Hoang quốc. Như Hạc Sơn lại đến Yến Vương phủ thời điểm, Vương Nguyên Linh mang theo Vương Nguyên Hoán cùng Vương Kha Nhi vừa tới phòng khách, song phương vừa tòa hạ. Dương Phong y nguyên còn ôm Tiểu Quan Âm, để Tiểu Quan Âm ngồi tại trên đùi của hắn. Khởi bẩm điện hạ, ty chức đã phái người đem ra luật giã áp tải, phái về Đại Hoang quốc. Lấy ti chức dựa theo mã lực tính ra, nhiều nhất 4 ngày, gia luật giã một nhóm liền có thể trở lại Đại Hoang quốc. Gia luật giã một nhóm, tất cả đều là kỵ binh, lại sốt ruột lấy trở lại Đại Hoang quốc hướng gia luật thái hậu bẩm báo, tốc độ đương nhiên sẽ không chậm. Dương Phong nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này Hạc Sơn ngươi vất vả, các loại thiết lập cùng Đại Hoang quốc đàm phán kết thúc, cô vương liền để bạt ngươi là lễ tào hữu bệ. Như Hạc Sơn đại hỉ, đa tạ điện hạ, ti chức trước hết cáo lui. Đợi Như Hạc Sơn rời đi về sau, Vương Nguyên Hoán nhịn không được hỏi, điện hạ vậy mà đem Đại Hoang quốc sứ giả trục xuất, nếu là cái kia gia luật thái hậu lôi đỉnh chấn nộ, đem binh mấy triệu xuôi nam, Tiến Châu chẳng lẽ không phải phải có tai họa ngập đầu? Dương Phong cười lạnh một tiếng, Đại Hoang quốc mặc dù trăm vạn hùng binh xuôi nam, cô vương cũng sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Vương Nguyên Hoán trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, kinh lịch lần này Bắc Cảnh sau chiến đấu, Dương Phong càng thêm không ai bị nổi. Hắc, tiêu binh thất bại xem ra khoảng cách Dương Phong binh bại thời gian không xa. Nhưng Vương Nguyên Linh trong lòng minh bạch, Dương Phong đây là cố ý giả bộ như cuồng ngạo, để Vương Nguyên Hoán tin là thật, từ đó cho Đông Cung dẫn đi tin tức sai lầm. Vương Nguyên Linh hiểu hơn, đây cũng là Dương Phong đối với hắn lại một lần khảo nghiệm. Vì thu hoạch Dương Phong tín nhiệm với hắn, tiến vào Yến Châu hạch tâm, Vương Nguyên Linh chuẩn bị phá tộc mà ra. Chỉ là, ở thế gia môn phiệt thiên hạ, phá tộc mà ra cũng không phải một câu đơn giản như vậy. Một khi Vương Nguyên Linh phá tộc mà ra, hắn chính là Lang gia Vương thị địch nhân, cũng là Viên đại Vương thị địch nhân, hai tộc này sẽ toàn phương vị phong sát Vương Nguyên Linh, thậm chí không tiếc muốn tính mạng của hắn. Như vậy, Vương Nguyên Linh là Dương Phong hiệu lực, không thể nghi ngờ liền đem Dương Phong cũng đặt Lang gia Vương thị cùng Viên đại Vương thị đối địch mặt. Nguyên bản đâu, bởi vì Vương Cựu Đa cùng Vương Diệu Trấn sự tình, Dương Phong cùng Lang gia Vương thị cùng Viên đại Vương thị đã kết thù, cho nên Vương Nguyên Linh mới có phá tộc mà ra, đổi lấy Dương Phong tín nhiệm dự định. Có thể sợ Phong điện bên trong, Vương Tiên Hành đột nhiên quấy rầy đến cầu chỉ tứ hôn trong sóng gió phong ba đến. Lang gia Vương thị muốn cùng Dương Phong thông gia, cái này để Vương Nguyên Linh nhìn có chút không rõ, có ý tứ gì thôi? Chẳng lẽ bởi vì Yến Châu liên tiếp đại thắng, bởi vì Yến Châu kinh tế bay lên, bởi vì Bắc Lăng thôi thị bại trận, Lang gia Vương thị chuẩn bị cải biến lập trường, đồng thời đầu tư Đông Cung cùng Yến Châu, đồng thời đầu tư hai phe cánh, hoặc là ba phe cánh, không tại trên một thân cây treo cổ, đây là thế gia môn phiệt thường dùng thủ đoạn. Nói đúng là, một khi Lang gia Vương thị đồng thời đặt cửa Đông Cung cùng Yến Châu, mặc kệ ai thua ai thắng, Lang gia Vương thị đều sẽ đứng ở thế bất bại, tổn thất bất quá là gia tộc một chút nhân tài thôi. Đối với thế gia môn phiệt mà nói, chỉ cần gia tộc tại, còn sợ không có nhân tài thôi. Cho nên, Vương Nguyên Linh phá tộc mà ra kế hoạch liền tạm thời mắc cạn xuống tới, chờ lấy trận này cầu chỉ tứ hôn kết quả, đồng thời Vương Nguyên Linh cũng muốn giải một chút Lang gia Vương thị chân chính mục đích. Ngay lúc này, Vương Nguyên Hoán mang theo Vương Kha Nhi tới Yên Châu, liền khiến cho Vương Nguyên Linh cho là Lang gia Vương thị thông gia chi tâm hẳn là thật. Nếu như Lang gia Vương thị thật cùng Dương Phong thông gia, như vậy hắn Vương Nguyên Linh liền có thể quang minh chính đại phụ tá Dương Phong, mà không cần lại phá tộc mà ra. Vương Nguyên Hoán trong lòng đối với Dương Phong lời nói khịt mũi coi thường, mặt ngoài lại là một mặt lấy lòng, điện hạ uy danh đã sớm để Bắc Cảnh các quốc nghe tin đã sợ mất mật, há có không sợ lý lẽ. Điện hạ, đây là tiểu muội Kha Nhi. Kha Nhi, còn không tranh thủ thời gian cho Yến Vương điện hạ chào. Vương Kha Nhi lập tức đứng dậy, thoải mái hướng Dương Phong phúc phúc thân, Kha Nhi gặp qua Yến Vương điện hạ. Lần này, Kha Nhi theo Nguyên Hoán ca ca đến Yến Châu tìm Nguyên Linh ca ca chơi, chỉ sợ sẽ đánh bại Yến Vương điện hạ, còn xin Yến Vương điện hạ thứ tội. Dương Phong lúc này mới quan sát tỉ mỉ một chút Vương Kha Nhi. Kích cỡ cao gầy, da trắng mỹ mạo, tư thái linh lung lồi lõm, không hổ là Lang gia Vương thị đệ nhất mỹ nhân, kỳ mỹ không tại Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện cầm phía dưới. Mỹ nhân như vậy, dân gian cơ hồ là quá khó tìm, cơ hồ tất cả đều ở thế gia môn phiệt bên trong. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn, tỉ như Xuân Phấn, Đô Thị, Thủy Châu chờ chút. Chương 660, Vương Kha Nhi chương 660, Vương Kha Nhi Dương Phong túi lầu xuống, người hỏi Tiểu Quan Âm, ngươi ưa thích cái này gì gì sao? Tiểu Quan Âm tựa hồ đã không sợ Dương Phong, nghe vậy lập tức liền đánh giá Vương Kha Nhi, sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu, vị này gì gì thật xinh đẹp, so mẹ ta, so bà ngoại ta, so ta tặng bà ngoại đều xinh đẹp, nô tỳ thích nàng. Vương thị ba người đều là sức sở. Nói gì vậy, lại là cái gì ý tứ? So mẹ ngươi xinh đẹp, chứng minh mẹ ngươi cũng là mỹ nhân. Có thể ngươi bà ngoại tuổi tác liền lớn một chút đi. Còn có, ngươi tặng bà ngoại, tuổi tác càng lớn hơn, còn có khả năng so sánh sao? Dương Phong ha ha cười nói, nếu là đơn độc đến so, xác thực như ngươi lời nói, Kha Nhi cô nương so mẹ ngươi, so ngươi bà ngoại, so ngươi tặng bà ngoại muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là, nếu là các nàng ba cái chung vào một chỗ, nhưng lại thắng dễ dàng một bậc. Chớ đừng nói chi là Dương Phong cười vớt một cái Tiểu Quan Âm mũi ngọc tinh xảo, gia đình của các ngươi tổ hợp, còn có ngươi cái này tiểu khả ái đâu. Tiểu Quan Âm cũng ngon ngọt cười, tạ ơn điện hạ tán dương, nô tỳ người một nhà nhất định sẽ tận tâm tận lực phụng dưỡng điện hạ. Tiểu hai này người một nhà, mẹ nàng, nàng bà ngoại, nàng tăng bà ngoại. Ách, ba người nhất thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Dương Phong, Yến Vương điện hạ khẩu vị cũng quá nặng một chút đi. Tiểu nữ hài này mẹ đi, cũng chính là chừng 20 tuổi, chính vào nở nang mê người thời điểm, cũng là thì thôi. Có thể tiểu nữ hài này bà ngoại, làm gì cũng phải 35 tuổi đi, thỏa thỏa lão nữ nhân. Có lẽ là bảo dưỡng có phương pháp đi, cũng có thể bị Yến Vương điện hạ chọn chúng. Nhưng tiểu nữ hài này tăng bà ngoại, ít nhất phải 50 tuổi, tuyệt đối lao thái bà. Coi như lại thế nào bảo dưỡng, cũng vẫn là già đi. Muốn Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Cửa ra vào, mặt khác ba cái quan âm cùng đi đến. Đại quan âm nói ra, khởi bẩm điện hạ, Tư Đồ Vương phi biết được điện hạ tại tiếp khách, lo lắng tiểu quan âm sẽ có ảnh hưởng, đặc mệnh nô tỳ các loại đưa nàng đưa đến hậu viện. Dương Phong vừa cười vừa nói, các ngươi thay cô vương hồi phục Tư Đồ Vương phi, liền nói cô vương ưa thích tiểu quan âm, mang theo nàng tiếp khách không có bất kỳ ảnh hưởng gì, để Tư Đồ Vương phi không cần lo lắng. Đại quan âm đành phải phúc phúc thân, nô tỳ các loại tuân mệnh, nô tỳ các loại cáo tử. Đợi đại quan âm ba người rời đi về sau, Vương thị ba người rốt cuộc hiểu rõ, một nhà này bốn miệng người, tuyệt đối có thể được xưng là tạo hóa trung thần tú. A không nghĩ tới, trên đời này lại còn có như thế kỳ diệu gia đình tổ hợp. Dương Phong cười nói, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền để tiểu quan âm cho các ngươi giảng một chút các nàng một nhà kinh lịch đi. Sau đó, Dương Phong túi lầu xuống, hỏi, tiểu quan âm, thế nào, ngươi có thể nói rõ sao? Tiểu quan âm nhẹ gật đầu, nô tỳ tạm thời thử một lần đi. Dương Phong cười nói, nếu như ngươi có thể nói rõ, cô vương sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Tiểu quan âm ngòn ngọt cười, nô tỳ không cần ban thưởng, nô tỳ chỉ hy vọng điện hạ có thể một mực đối với nô tỳ tốt như vậy, cũng đối nô tỳ người nhà tốt. Dương Phong cười to nói, cô vương nói, chỉ cần các ngươi đối với cô vương trung tâm không hai, cô vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ ơn điện hạ. Tiểu quan âm gật đầu cười, sau đó vuốt vuốt thái dương mái tóc, sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu giảng thuật đứng lên. Tiểu hài tử thôi, cùng đại nhân mạch suy nghĩ tự nhiên là không giống với. Lương Hưu chỉ là giảng một cái đại khái quá trình, để Dương Phong hiểu rõ điệp quan âm tồn tại cùng tăng gốc. Có thể tiểu quan âm liền giảng thuật đến tương đối nhỏ, trọn vẹn giảng gần một canh giờ, tuyệt đối là một bộ thê thảm điệp quan âm huyết lệ lịch sử trưởng thành. Đừng nói Vương Kha Nhi khóc đến rối tinh rối mù, ngay cả Vương Nguyên Linh cùng Vương Nguyên Hoán cũng là khiếp sợ không thôi. Trong thiên hạ lại còn có như thế tàn bạo hoàng đế. Hơn 20 năm, hơn 300 cái gia đình mới có thể xuất hiện một tổ điệp quan âm, còn lại những người kia không có một cái sống sót, trọn vẹn hơn ngàn người, tất cả đều là nữ nhân cùng nữ hài. Trên chiến trường giết địch hơn ngàn người, gọi là anh hùng. Mà loại này chỉ có thể gọi là hung tàn. Kể xong đằng sau, tiểu quan âm mang theo nước mắt cười, hiện tại, nô tỳ người một nhà gặp điện hạ là người tốt, nô tỳ người một nhà cuối cùng là khổ tận cam lai. Chỉ tiếc, các nàng không có vận khí tốt như vậy, tất cả đều chết. Vương Nguyên Hoán nhìn qua tiểu quan âm, thầm nghĩ, nếu là có thể có được như thế một tổ điệp quan âm, thật sự là không hưởng công đời này. Ai chỉ tiếc, đại lương quốc đem tốt như vậy điệp quan âm đưa cho Dương Phong, ta cũng chỉ có thể là hâm mộ phần. Hướng Dương Phong đòi hỏi điệp quan âm. Vương Nguyên Hoán không có lá gan này, cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Chính mình bồi dưỡng điệp quan âm. Vương Nguyên Hoán cũng chỉ là suy nghĩ một chút, lập tức liền bóp tắt ý nghĩ này. Tạm thời không nói đến tốn thời gian hơn 20 năm, liền nói một khi bị người báo cáo, mạng nhỏ mình khó giữ được, sẽ còn liên lụy toàn bộ lang gia vương thị. Dạng này công trình, cũng chỉ có hoàng đế mới có thể làm thành, mà lại là Tây Lương thập nhị thế như thế bạo quân. Vương Kha Nhi lòng đồng tình cũng đi theo tràn lan, hỏi tiểu quan âm, có thể làm cho Di Di ôm ngươi một cái sao? Tiểu quan âm không có trả lời, mà là ngửa đầu nhìn qua Dương Phong. Dương Phong cười nói, ngươi như muốn đi, liền cứ đi, cô vương không gặp qua hỏi. Tạ ơn điện hạ. Tiểu quan âm nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng mèo, sau đó từ Dương Phong trên đùi nhảy xuống, hướng Vương Kha Nhi chạy tới, nào vào trong ngực của nàng. Vương Kha Nhi đem tiểu quan âm ôm vào trong ngực, cũng đưa nàng đặt ở trên đùi của mình, sau đó từ trên cổ tay gỡ xuống một cái màu xanh lá vòng tay, vừa cười vừa nói, tiểu quan âm, ta rất thích ngươi, muốn nhận ngươi làm chất nữ, đây là lễ gặp mặt, ngươi nguyện ý không? Tiểu quan âm bản năng quay đầu nhìn về phía Dương Phong, người sau vừa cười vừa nói, cô vương nói, chính ngươi quyết định. Tiểu quan âm nghĩ, nghiêng đầu nói ra, gì, ta còn không biết ngươi đây, có thể hay không cho ta một chút thời gian đâu? Dương Phong âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này thực tình không sai, mới 4 tuổi à, dưới loại tình huống này vậy mà có thể bảo trì lạnh như vậy trạng thái tinh độ. Vương Kha Nhi cũng không tức giận, mỉm cười, tốt, dù sao ta muốn tại Yến Châu đợi một thời gian ngắn, về sau thường xuyên tới cùng ngươi, từ từ ngươi liền nhận biết ta. Dương Phong lại không thể không chịu phục, Vương Kha Nhi gặp thời năng lực ứng biến cũng mạnh phi thường, vậy mà tìm tới một cái có thể lưu tại Yến Châu lý do. Đối với cái này, Dương Phong tự nhiên là không quan trọng à, Vương Kha Nhi nếu muốn lưu vậy liền để nàng lưu tại nơi này thôi. Thạch Thanh Quân, Độc Cô Nhiễm Nguyệt cùng Vương Kha Nhi đều tại Yến Châu, vậy liền để các nàng tiếp tục tranh thôi, chỉ cần không giống cái kia ba cái lao ra hỏa có thể đánh đứng lên là được. Vương Nguyên Linh cùng Vương Nguyên Hoán cũng âm thầm bội phục, nghe đồn Kha Nhi chẳng những là lang gia vương thị đệ nhất mỹ nhân, cũng là lang gia vương thị đệ nhất tài nữ. Quả nhiên, A Dương Phong vừa cười vừa nói, Nguyên Hoán cùng Kha Nhi lần đầu tiên tới ta Yến Châu làm khách, cô vương ha có thể không hết chủ nhà tình nghĩa. Như vậy đi, đêm nay cô vương tại Yến Vương phủ thiết hạ tiệc rượu, cùng một chỗ cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Vương Nguyên Hoán đại hỉ, lập tức chắp tay nói, vi thần đa tạ Yến Vương điện hạ. Ba người lại hàn huyên một hồi, sau đó Vương Kha Nhi đưa ra, muốn dẫn tiểu quan âm đi Vương Nguyên Linh trong phụ chơi, các loại tiệc tối thời điểm sẽ cùng nhau tới, Dương Phong cũng đáp ứng. Chương 661, Tiên Chi rốt cục giác ngộ. Chương 661, Tiên Chi rốt cục giác ngộ ban đêm. Yến Vương phủ lại một lần nữa phi thường náo nhiệt, tối nay là Vương Nguyên Hoán cùng Vương Kha Nhi bảy tiệc mời khách. Đường đường Yến Vương có thể làm như vậy, rõ ràng là cho đủ lang gia vương thị mặt mũi, cũng hiện ra Dương Phong đối với Vương Kha Nhi vẫn là rất hài lòng. Dương Phong tin tưởng, hai cái này tín hiệu thả ra, Đông cung bên kia tuyệt đối sẽ không quan trọng. Thạch Thanh Quân cùng Độc Cô Nhiễm Nguyệt tự nhiên cũng đều tham gia, nhưng nàng hai đối với cái này cũng không quan trọng. Hai nàng thân thể đều bị Dương Phong nhìn qua, đời này cũng chỉ có thể gả cho Dương Phong, so Vương Kha Nhi vượt mức uy định một bước. Trừ phi, Vương Kha Nhi cũng cùng với các nàng một dạng, bị Dương Phong nhìn hết thân thể. Một cái thế gia môn phiệt đích nữ, bị một người nam nhân nhìn hết thân thể, cái này cũng không thể tùy tiện, nhất định phải có đầu đủ lý do. Độc Cô Nhiễm Nguyệt là sốt cao, Thạch Thanh Quân là say rượu, đều uy hiếp đến tính mạng của các nàng, sự cấp toàn quyền, cho nên bọn họ lý do tuyệt đối là rất đầy đủ. Vương Kha Nhi không có khả năng lại cố ý phát sốt đi. Vương Kha Nhi không có khả năng lại cố ý say rượu đi. Lại nói, Vương Kha Nhi ở tại thứ sử phủ, Dương Phong lại bề bộn nhiều việc, cơ hội của nàng cũng không nhiều. Còn có chính là, Vương Kha Nhi lần này là đến Yến Châu làm khách, đợi một thời gian ngắn còn phải cùng Vương Nguyên Hoán về Lang gia. Mấu chốt nhất một chút, Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong có sư đồ tình nghĩa, Độc Cô gia cùng Dương Phong có cậu cháu chi tình, duy chỉ có Lang gia Vương thị cùng Dương Phong ở giữa chỉ có khúc mắc. Cho nên à, mặc kệ là Thạch Thanh Quân hay là Độc Cô Nhiễm Nguyệt, đều không có đem Vương Kha Nhi xem như đối thủ. So với khuya ngày hôm trước, hoan nên công chúa Cạ Di dạ nhập phủ, đêm nay đến Vương phủ người thì càng nhiều một chút. Thiết Lạc tặng 6 mỹ nhân dàn nhạc, Cao Câu Ly tặng Tam Bảo Thai gia đình, cùng Đại Lương Quốc tặng Điệp Quan Âm, hết thể nhiều hơn 16 cái mỹ nhân. Thiết Lạc tặng 6 mỹ nhân dàn nhạc cũng không có gì quá lớn đặc biệt, chỉ bất quá các nàng đều là mỹ nhân, đều tinh thông một môn nhạc khí, cùng Yến Vương phủ 8 cái vũ nữ tình huống không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng. Bởi vì Yến Vương phủ 8 cái vũ nữ là đến từ 8 cái khác biệt quốc gia, đặc sắc hay là rất rõ ràng. Đương nhiên, Thiết Lạc chỉ là tới đàm phán, cũng không phải là thực tình chúc mừng Dương Phong đại hôn. Lại nói, ngày sau Thiết Lạc cùng Yến Châu ở giữa tất nhiên còn có một trận chiến, Hạ Hồ Chân Đại Hán đương nhiên sẽ không đem trong nước cao nhất chảy mỹ nhân đưa cho Dương Phong. Xế chiều hôm nay, Vương Nguyên Linh cùng Vương Nguyên Hoán kiến thức Điệp Quan Âm đã mở rộng tầm mắt. Buổi tối hôm nay, Vương Nguyên Linh cùng Vương Nguyên Hoán lần nữa kiến thức cái kia Tam Bảo Thai gia đình, càng là một phen than thở, có vẻ như người ngoại quốc đều so đại sở quốc người biết chơi. Tiểu Quan Âm mặc dù là nô tỳ thân phận, nhưng Dương Phong đặt cách nàng ngồi tại bên cạnh mình, để nàng vô câu vô thúc, tùy ý ăn uống. Đại Quan Âm ba người gặp, trong lòng đều là mừng thầm, Tiểu Quan Âm càng là đến Dương Phong yêu thích, các nàng tại Yến Vương phủ địa vị thì càng ổn định, lương hưu đưa cho nhiệm vụ của các nàng càng là dễ dàng hoàn thành. Đêm nay, Dương Phong để Thiết Lạc mỹ nữ dàn nhạc biểu diễn một phen tài nghệ, quả nhiên không tầm thường. Đơn thuần người nào đó đâu, cùng Cao Sổ Phượng so sánh, kém không ít, chỉ có thể nói là cùng Lương Hồng Ngọc tương xứng. Có thể các nàng 6 người, dùng khác biệt nhạc khí hợp tấu, hiệu quả tuyệt đối phải vượt qua Cao Sổ Phượng đơn đàn biểu diễn. Lại phối hợp cơ ba na bát nữ giang múa, có thể nói là âm múa song tuyệt, chân chính nhân gian tiên cảnh. A Dương Phong cảm thấy khẽ động, nếu để cho Cao Sổ Phượng đảm nhiệm dàn nhạc đội trưởng, 7 loại nhạc khí cùng một chỗ đàn đấu, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà lại, Cao Sổ Phượng là ám phường ti ti trực, cũng có thể rất tốt giám thị cái này 6 cái Thiết Lập mỹ nhân. Trên thực tối, Vương Nguyên Hoán đối với Dương Phong càng không ngừng ca công tụng đức, định nói. Dương Phong cũng đụng lấy trường hợp này, nói một chút của ngạo vô biên, tựa hồ không đem Bắc cảnh bất luận cái gì một nước để vào mắt. Vương Nguyên Hoán không thể nhìn ra Dương Phong là cố ý làm ra vẻ, nhưng Vương Kha Nhi là người ngoài cuộc, tựa hồ xem hiểu một chút, nhưng không có lên tiếng. Vương Kha Nhi minh bạch, Vương Thiên Hành đẩy nàng đi ra, một là làm dối, hai là Lang gia Vương thị lưu một đầu đường lui. Cho nên, nếu nàng là đường lui, liền tuyệt đối không thể để cho Dương Phong đối với nàng không thích, không phải vậy đường lui này liền không dùng được. Tiệc tối kéo dài hơn một canh giờ, Vương Nguyên Hoán uống đến là say mềm, bị người mang lấy trở về Vương Nguyên Linh thứ sử phủ. Tiệc rượu qua đi, Yên Chi tới hỏi Dương Phong, thiếp thân xin hỏi điện hạ, đêm nay thị tẩm tình huống có thể có biến động. Dương Phong nhìn qua Yên Chi, hỏi ngược lại, Yên Chi, là Thiến Nhi để cho ngươi hỏi cô vương sao? Yên Chi khe khẽ lắc đầu, tiểu thư cũng không có phân phó, chỉ là nô tỳ cảm thấy, trong phủ mới tới một chút nữ tử, không biết điện hạ phải chăng muốn các nàng thị tẩm, cho nên hỏi một chút. Dương Phong đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve Yên Chi gương mặt, vừa cười vừa nói, rất tốt, Yên Chi, ngươi so trước kia tiến bộ rất nhiều, cô vương rất là ưa thích. Trước kia Yên Chi là duy tư đồ Thiến Chi mệnh là tử. Nói cách khác, nếu như Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến ý tứ khác biệt, Tiên Chi nhất định sẽ nghe Tư Đồ Thiến phân phó. Hiện tại không giống với lúc trước, Tiên Chi cũng đã nhìn ra, nàng muốn có được Dương Phong sủng ái, nhất định phải đối với Dương Phong độ trung thành vượt qua Tư Đồ Thiến mới được. Nhưng Yên Chi dù sao cũng là Tư Đồ gia tỷ nữ, lại phục thị Tư Đồ Thiến nhiều năm, mà Tư Đồ Thiến cũng đối Yên Chi vô cùng tốt. Cho nên, Tiên Chi muốn làm ra dạng này chuyển biến, quả thực là muốn trải qua một đoạn thời gian rất dài tâm lý dãy rủa. Đạt được Dương Phong tán thành, Tiên Chi tâm lý bỗng nhiên trở nên kích động, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Điện hạ lời kế tiếp, Tiên Chi không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Phong nhẹ nhàng giúp Tiên Chi lau nước mắt, khẽ khẽ thở dài, "Tiên Chi, ngươi là cô vương lên phía Bắc Yến Châu một nữ nhân đầu tiên, tại cô vương trong lòng có không thể thay thế trọng lượng. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ cô vương cỡ nào sủng ái nữ nhân nào, nhưng ngươi là vĩnh viễn sẽ không thất sủng cái kia. Nhưng là, nếu như ngươi còn giống như kiểu trước đây ghen tị, trong lòng không cho phép người khác được sủng ái, cô vương cũng không thể không nhẫn tâm đối với ngươi, ngươi hiểu chưa?" Tiên Chi khóc nói ra, thiếp thân trước kia không hiểu chuyện, trêu đến điện hạ không nhanh, thiếp thân đã biết sai rồi. Điện hạ yên tâm, thiếp thân hôm nay liền đi hướng Mị Nhi xin lỗi, thiếp thân sai lầm ngày sau đem vĩnh viễn không tái phạm. Dương Phong nhẹ gật đầu, biết sai liền đuổi, không gì tốt hơn, ngươi vẫn là cô vương ưa thích cái kia Yên Chi. Điện hạ Yên Chi hồi lâu không có nghe Dương Phong nói với nàng ra ôn nhu như vậy lời nói, nhịn không được nghẹn ngào khóc giống, nào vào Dương Phong trong ngực. Vừa khóc này, khóc lấy hết Yên Chi hơn một năm nay tới bị quất. Vừa khóc này, khóc ra Yên Chi trong lòng hối tiếc. Người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Dương Phong lại có thể minh bạch. Trong khoảng thời gian này, Dương Phong đối với Yên Chi thái độ một mực là không lạnh không nhạt. Liền xem như đến phiên Yên Chi thị tẩm, Dương Phong cũng chỉ giống như là làm theo thông lệ mở dạng, tựa hồ là cho Tư Đồ Thiến mặt mũi, không phải vậy Dương Phong có lẽ sẽ hủy bỏ Yên Chi thị tẩm tư cách. Nói như vậy, Yên Chi cùng bị đánh nhập Lãnh cung cũng không có cái gì khác biệt. Rốt cục, tại thời khắc quan trọng nhất, Yên Chi rốt cục giác ngộ. Yên Chi giác ngộ, cũng liền cải biến nàng tuổi già vận mệnh. Chương 662, Dục Hỏa Trùng Sinh chương 662, Dục Hỏa Trùng Sinh kỳ thật là rất đơn giản một cái đạo lý, chỉ là Yên Chi một mực có chút hồ đồ mà thôi. Yên Chi không còn là Tư Đồ Thiến tiếp thân tỷ nữ, mà là Dương Phong đẳng tiếp. Trước kia, Yên Chi nhất định phải duy Tư Đồ Thiến chi mệnh là tử, nhưng bây giờ Yên Chi nhất định phải đem Dương Phong đặt ở vị thứ nhất. Dương Phong không tiếc nữ nhân ghen tị, Yên Chi dựa vào Tư Đồ Thiến hậu trường, đối với Vân Mị Nhi bất mãn, có nhiều hãm hại, tự nhiên là chẳng khác gì là treo đến Dương Phong bất mãn. Dương Phong không thích nàng, coi như Yên Chi lại có Tư Đồ Thiến chỗ dựa, nàng tại Yến Vương phủ bên trong có thể sống vui sướng sao? Cho nên Yên Chi trời là Dương Phong, bởi vì Dương Phong có thể mang cho nàng vợ chồng khoái hoạt, nhưng Tư Đồ Thiến lại không thể. Khóc một hồi, Yên Chi dần dần ngừng nước mắt, đứng dậy. Dương Phong đưa tay giúp Yên Chi lau nước mắt, vừa cười vừa nói, đêm nay Yên Chi ngươi thị thẩm, xem như cô vương đối với ngươi ban thưởng, như thế nào? Yên Chi đại hỉ, đang muốn đáp ứng, nhưng lại đột nhiên cảm thấy khẽ động, lắc đầu, đa tạ điện hạ ý tốt, nô tỳ không có khả năng đáp ứng. Dương Phong cười hỏi, làm sao, Yên Chi, ngươi không muốn thị thẩm? Yên Chi khe khẽ thở dài, thị thẩm điện hạ, thiếp thân ngày đêm đều muốn. Chỉ là, thiếp thân phụ trách thị thẩm trực luân phiên, nếu là đột nhiên chính mình tranh ngang, chỉ sợ sẽ khiến khát tỷ muội hiểu lầm. Lại nói, thiếp thân đốn ngộ sự tình, lại không cách nào hướng các nàng nói rõ. Cho nên, thiếp thân chỉ có thể làm trái điện hạ hảo ý. Đợi cho nên thiếp thân thị tầm ngày, thiếp thân cho dù tốt dùng sống tùy tùng điện hạ, còn xin điện hạ ân chuẩn. Dương Phong vừa cười vừa nói, rất tốt, Yên Chi, cô vương rất là vui mừng. Tốt, đợi ngươi thị tầm ngày, cô vương nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, cũng coi là cô vương đối với ngươi ban thưởng. Yên Chi đại hỉ, phúc phúc thân, nô tỳ đa tạ điện hạ, lại không biết điện hạ tối nay là Dương Phong cười hỏi, cao câu ly quốc cùng đại lương quốc tặng mỹ nhân, thiến nhi đến tột cùng là thái độ gì? Yên Chi giận nộ, chẳng khác gì là Dương Phong tại Tư Đồ Thiến bên người sắp xếp một cái siêu cấp tế tác, chẳng những có thể lấy biết Tư Đồ Thiến hành động, thậm chí ngay cả Tư Đồ Thiến là nghĩ thế nào, Dương Phong cũng có thể biết. Không hắn, bởi vì Tư Đồ Thiến đối với Yên Chi cơ hồ không có cái gì lòng đề phòng. Yên Chi nghĩ nghĩ, hồi đáp, tiểu thư ngoài miệng cũng nói, nhưng thiếp thân cảm giác, tiểu thư tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Dù sao, những mỹ nhân này, tiểu thư không thể không tiếp, nhưng lại lo lắng điện hạ bị hại nặng nề, trầm mê ở sắc đẹp bên trong. Nhất là, tiểu thư dù sao cũng là thế gia môn phiệt đích nữ, đối với đồng thời thị tẩm sự tình, từ trước đến nay đều là cho là cực kỳ hoang đường. Dương Phong nghe hiểu, Tư Đồ Thiến dạy cho Phát Thiên Ngọc, đại quan âm bọn người quy củ thời điểm, khẳng định đặc biệt nhấn mạnh để các nàng không có khả năng đồng thời thị tẩm. Nhưng mà, đối với Cao Câu Ly quốc cùng Đại Lương quốc đưa tới hai cái này tổ hợp, nếu như không có khả năng đồng thời thị tẩm, vậy liền đã mất đi căn bản niềm vui thú. Dù sao, đơn độc luận sắc đẹp, các nàng bất cứ người nào đều không thế nào chiếm ưu thế. Chỉ bất quá đâu, trên có chính sách, dưới có đối sách. Tư Đồ Thiến có chút mâu thuẫn, như vậy Dương Phong liền có thể để Yên Chi sắp xếp thị tẩm chỉnh tự thời điểm, dựa theo một cái người sắp xếp. Nhưng là, đến phiên Phát Thiên Ngọc thị tẩm thời điểm, Dương Phong có thể lại gọi nàng muội muội, hoặc là hắc hắc. Tóm lại, có cơ hội tốt như vậy, Dương Phong là sẽ không thua lỗ chính mình. Đến lúc đó, mặc dù Tư Đồ Thiến biết, nhiều nhất là khuyên đủ một chút, hoặc là giả vờ không biết, mà có thể hướng Tư Đồ Thiến đâm học, trừ Yên Chi, sẽ không có người thứ hai. Nhưng bây giờ hiện tại học thông minh, biết thuận theo Dương Phong mới có thể có quả ngon để ăn, đương nhiên sẽ không lại hướng Tư Đồ Thiến đâm học, Dương Phong ngày tốt lành cũng coi là liền muốn tới. Yên Chi lại hỏi, điện hạ, đêm nay thị tẩm, đến tột cùng nên? Dương Phong cười cười, không trả lời mà hỏi lại, Yên Chi, ngươi cảm thấy, Cao Câu Ly cùng Đại Lương quốc đem như thế cực phẩm mỹ nhân đưa cho cô vương, chỉ là nên hợp cô vương sao? Yên Chi cực kỳ thông minh, bị Dương Phong lần ấy, lập tức chính là ánh mắt đẹp sáng lên, thiếp thân đã hiểu, những người này là Cao Câu Ly quốc cùng Đại Lương quốc tế tác. Dương Phong nhẹ gật đầu, tán thưởng lại cười nói, Yên Chi, rất không tệ, tiến bộ rất nhanh. Hiện tại, ngươi phải biết, thị tẩm sự tình nên như thế nào an bài đi. Yên Chi lại bị Dương Phong khen một cái, tâm hoa nộ phóng, vừa cười vừa nói, điện hạ, yên tâm, thiếp thân minh bạch. Đêm nay, không bằng liền để Điệp Quan Âm thị tẩm đi, ngày mai lại là Phát Thiên Ngọc các nàng. Dương Phong gật đầu nói, tốt, thị tẩm sự tình, cô vương liền không lại hỏi đến, ngươi nhìn xem an bài chính là. Yên Chi sướng đến phát rồi, Dương Phong câu nói này, chẳng khác gì là xem nàng như làm tuyệt đối tâm phúc. Có thể bởi vì an bài thị tẩm làm việc mà tiến vào Dương Phong chính trị sinh hoạt, Yên Chi cảm thấy mình quả thực là gậy dài trăm thước, cao hơn một bước. Thiếp thân tuân mệnh. Yên Chi phúc phúc thân, trong lòng chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạ, hạnh phúc sinh hoạt rốt cục lần nữa mở ra. Mặc dù, hầu ở Dương Phong nữ nhân bên cạnh, nhiều lắm, cũng đã từng độc sủng hoàn toàn không giống. Nhưng là, Yên Chi có một loại dục hỏa trùng sinh cảm giác, càng là minh bạch tại Yến Vương phủ đạo sinh tồn. Mặc kệ Yến Vương phủ có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần Yên Chi không ném Dương Phong tâm, như vậy nhân sinh của nàng không thể nghi ngờ chính là thành công. Về phần độc sủng sinh hoạt, tự nhiên là một đi không trở lại. Không phải vậy, nếu là còn đắm chìm tại đi qua, dù không được những nữ nhân khác, Yên Chi sẽ chỉ từ từ mất đi Dương Phong tâm. Đối với Yên Chi có thể chuyển biến tâm tính, dục hỏa trùng sinh, Dương Phong hay là rất vui mừng. Dù sao, Yên Chi là Dương Phong xuyên qua đến thế giới này sau một nữ nhân đầu tiên, ý nghĩa khác biệt. Mặc dù tại đông đảo trong nữ nhân, Yên Chi cùng rất nhiều người đều không so được, nhưng ở Dương Phong tâm lý địa vị của nàng hay là không thể thay thế. Chớ đừng nói chi là, Yên Chi phía sau còn có Tư Đồ Thiến cái này cứng rắn chỗ dựa. Tiệc tối kết thúc về sau, chư nữ liền top 5 top 3 riêng phần mình trở về, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt cầm lại Hàn Nguyên một hồi, cũng trở về đến chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở đằng sau, Dương Phong liền thấy Điệp Quan Âm một nhà, ngay tại xếp thành một hàng, chờ lấy hắn đâu. Đương nhiên, Tiểu Quan Âm không tại, nàng con nhỏ lại bị Vương Kha Nhi cho bắt cóc. Giờ khắc này, Dương Phong đột nhiên cảm giác được, chính mình đi vào cái này tội ác xã hội phong kiến, có phải hay không cũng biến thành tà ác. Gặp Dương Phong đi vào, ba nữ cùng một chỗ hướng Dương Phong thi lễ, nô tỳ các loại, tham kiến điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, bình thân đi. Đa tạ điện hạ. Đại Quan Âm tiến lên một bước, khởi bẩm điện hạ, nước tắm đã đốt tốt, còn xin điện hạ rời bước phòng tắm. Dương Phong nhẹ gật đầu, xem ra Yên Chi đã đối với các nàng đã thông báo, liền nhanh chân hướng phòng tắm đi đến. Đại Quan Âm ba người lập tức rời bước đuổi theo. đến phòng tắm đằng sau, đại quan âm trước phục thị Dương Phong cởi áo, mà nhị quan âm cùng tam quan âm thì là tranh thủ thời gian thoát y phục của mình, chỉ còn lại có một cái yếm. Sau đó, nhị quan âm cùng tam quan âm phục thị Dương Phong tiến vào phòng tắm, đại quan âm thì là mau đem cởi quần áo. Khoan hay nói, Dương Phong xuyên qua đến thế giới này đã 1 năm rưỡi, còn là lần đầu tiên hưởng thụ nhiều người phục thị tắm rửa. Chương 663, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Chương 663, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Sáng ngày thứ hai, đã là mặt trời lên cao. Trong một gian phòng, đại quan âm bà nữ ngay tại nói chuyện phiếm. Nhị quan âm hỏi, mẹ, điện hạ là người tốt, chúng ta còn muốn hay không? Đại quan âm sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi bà ngoại tại trong tay bệ hạ, nếu là chúng ta không cung cấp tình báo cho bệ hạ, ngươi bà ngoại tính mệnh tất nhiên khó mà đến bảo đảm. Tục nữ nói, trung hiếu không có khả năng song toàn, chúng ta vì ngươi bà ngoại, chỉ có thể xin lỗi Yến Vương điện hạ. Nguyên lai, Tây Lương thập nhị thế tổ này điệp quan âm, hết thảy 5 người. Tây Lương thập nhị thế giữ lại chân chính đại quan âm, buộc mặt khác 4 cái quan âm, trở thành hắn mai phục tại Yến Vương phủ thái mắt. Nói cho đúng là không có khả năng tính cả tiểu quan âm, bởi vì nàng tuổi tác thực sự quá nhỏ. Nhị quan âm cùng tam quan âm lặng lẽ một hồi. Mặc dù Dương Phong đối với các nàng cũng là rất không tệ, nhưng bị Tây Lương thập nhị thế giam, dù sao cũng là các nàng nhất người trí thân. Nhất là, từ nhỏ đến lớn, cái kia đại quan âm đối với các nàng chiếu cố cùng trợ giúp, các nàng đời này đều quên không được. Tam quan âm lại hỏi, bà ngoại, vậy chúng ta lần thứ nhất tình báo, làm như thế nào biết? Đại quan âm khẽ nhíu mày, mặc dù cùng Yến Vương điện hạ tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng lại đủ để nhìn ra điện hạ xác thực như trong truyền thuyết như thế, cực kỳ hào sắc. Lại thêm, điện hạ đối với tiểu quan âm đặc biệt yêu thích, muốn thu hoạch một chút có giá trị tình báo, không khó lắm. Các ngươi nhớ kỹ một câu, tại không có đạt được điện hạ chân chính tín nhiệm trước đó, tuyệt đối không thể có bất kỳ quá phận ngôn ngữ cùng hành động, để tránh gây nên điện hạ hoài nghi. Dù sao, theo ta nhìn, điện hạ người này mặc dù hào sắc, nhưng cũng là một cái anh minh cơ trí chi chủ. Hơi không cẩn thận, chúng ta tế tác thân phận liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó, mặc dù điện hạ sẽ không cần chúng ta tính mệnh, chỉ khi nào chúng ta đã mất đi giá trị, mẹ tính mệnh liền sẽ giữ không được. Nhị quan âm cùng tam quan âm cùng một chỗ nói ra, cần tuân mẹ bà ngoại phân phó. Sau đó, 3 người lại hàn huyên một chút khác, cùng tế tác thân phận không có quan hệ. Cửa ra vào, Thánh Chiến Dương Tử cũng lách mình rời đi, đến cửa sương phòng, các loại Dương Phong dùng cơm kết thúc. Dương Phong chỉ cần trong phủ, mỗi ngày 3 bữa cơm đều sẽ cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện Cầm cùng một chỗ ăn, dùng cơm địa điểm chính là sương phòng. Một khắc đồng hồ sau, Dương Phong sử dụng hết đồ ăn sáng, cùng Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyện Cầm chào hỏi một tiếng, liền rời đi sương phòng. Thánh Chiến Dương Tử lập tức bước nhanh trước mặt, thấp giọng đem vừa rồi nghe trộm được 3 nữ đối thoại, cơ hồ là một chữ không sót hướng Dương Phong truyền đạt một lần. Không thể không nói, Dương Phong thu Thánh Chiến Dương Tử, tuyệt đối là nhặt được một cái bảo. Thứ nhất, đạo quốc nữ nhân, đối với trượng phu độ trung thành tuyệt đối 100. Thứ hai, Thánh Chiến Dương Tử chẳng những võ nghệ cực cao, khinh thân công phu cũng là cực kỳ cao minh. Mặc dù không giống trong truyền thuyết khinh công thần kỳ như vậy, có thể vượt nóc băng tường, chí ít như loại này lặng yên không tiếng động nghe trộm, tuyệt đối sẽ không kinh động người nói chuyện. Dương Phong sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang lập lòe, quả nhiên bị hắn đoán trúng, Tây Lương thập nhị thế sát thực giã tâm bừng bừng, thèm nhỏ dãi Bắc Cảnh chi địa lâu vậy. Bây giờ, Bắc Cảnh bên trong, Tiến Châu đột nhiên quật khởi, Dương Phong cường thế tiêu diệt Hung Nô, đánh bại Thiết Lặc cùng Đại Hoan Quốc, đưa tới Tây Lương thập nhị thế chú ý cùng kiêng kỵ, lúc này mới thừa dịp Dương Phong đại hôn cơ hội, xếp vào mấy cái thai mắt tại Yến Vương phủ. Thánh Chiến Dương Tử hồi báo xong đằng sau, liền không lại nói chuyện, chờ lấy Dương Phong quyết đoán. Nếu như Dương Phong nói, giết Điệp Quan Âm, chấm dứt hậu hoạn, Thánh Chiến Dương Tử liền sẽ không chút do dự chấp hành. Nếu như Dương Phong không giết các nàng, Thánh Chiến Dương Tử cũng sẽ không lại quên Dương Phong. Phục tùng nam nhân quyết định, mặc kệ đúng sai, là đảo quốc nữ nhân thiên tính. Dương Phong nghĩ nghĩ, đối với Thánh Chiến Dương Tử phân phó nói, tạm thời không cần kinh động các nàng, việc này chỉ cần ngươi biết, cô vương biết, không thể lại nói cho người khác biết. Mặt khác, ngươi muốn đặc biệt chú ý một chút các nàng lời nói cử chỉ, không thể nhường cho các nàng phát hiện, một khi có tình huống như thế nào, lập tức hướng cô vương báo cáo. Thánh Chiến Dương Tử lập tức gật đầu đáp ứng. Mấy ngày kế tiếp, Dương Phong liền đắm chìm tại trong ôn nhu hương, làm không biết mệt. Loại này vạn ác xã hội phong kiến, hoặc là ngươi liền lật đổ nó, hoặc là ngươi liền phải thích ứng nó. Dương Phong cảm giác, nếu như đem hậu thế một chồng một vợ lý niệm sớm quán triệt, đoán chừng người phản đối sẽ rất nhiều, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn thích ứng. Ngay tại Dương Phong phong lưu khoái hoạt thời điểm, Gia Luật Giã cũng ra roi thúc ngựa về tới Đại Hoang Thành, hướng Gia Luật Thái Hậu bẩm báo lần này đi sứ trải qua. Thứ hai phát người mang tin tức không có trở về, đối với cái này, Gia Luật Giã cũng là giật nảy cả mình. Thái Hậu, vi thần quả thực là phái người phi mã về nước báo tin a. Gia Luật Thái Hậu cái kia khi a, chỉ vào Gia Luật Giã cái mũi mang to, thùng cơm, ai ra cho ngươi đi đàm phán, mục đích đúng là muốn đem bồi phó kim ngạch tận khả năng để thấp. Ngươi ngược lại tốt, ngũ bách vạn kim trực tiếp trở thành 10 triệu kim, ngươi đến cùng là người sở hay là hoang nhân? Gia Luật Giã, Dương Phong đại hôn, ngươi thân là Đại Hoang quốc sứ giả, liền không thể làm một phần hạ lễ sao? Mà ngươi đây, tay không đi gặp Dương Phong, lấy Dương Phong anh minh, há có thể không thừa cơ nói sự tình? Ngươi thằng ngu này, thành sự không có, bại sự có dư, ai ra làm sao lại phái ngươi đi Yến Châu nữa nha? Ngươi tới, đem Gia Luật Giã kéo ra ngoài chém đầu gian chúng, gian đe. Gia Luật Giã dọa sợ, vội vàng hô to, Thái Hậu tha mạng, Thái Hậu tha mạng. Nhưng là Gia Luật Thái Hậu đang giận trên đầu, căn bản không để ý tới Gia Luật Giã cầu xin tha thứ, ngược lại để cấm vệ quân đem Gia Luật Giã miệng che lại, kéo ra ngoài chặt đầu. Chương 664, đánh một bàn tay, cho ngươi thêm một viên đường. Chương 664, đánh một bàn tay, cho ngươi thêm một viên đường. Giết Gia Luật Giã đằng sau, Gia Luật Thái Hậu rất nhanh liền hối hận. Cố nhiên là bởi vì Gia Luật Giã có chút vụ bè, nhưng càng quả thực bởi vì Dương Phong xảo trá. Dương Phong rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian, cố ý làm khó dễ nàng. Bởi vì thời gian càng là kéo dài, bồi thường phí tổn càng cao không nói, Đại Hoang quốc triều cục cũng sẽ càng ngày càng bất ổn, đối với gia luật thái hậu tự nhiên cũng liền càng ngày càng bất lợi. Coi như gia luật giá thật cho Dương Phong đưa lên một phần có giá trị không nhỏ danh mục quà tặng, Dương Phong cũng vẫn là biết tìm lý do khác kéo dài. Dù sao, người ở dưới mái hiên, khó mà làm đến không thể không túi đầu a 10 triệu kim, 10 triệu kim gia luật thái hậu tự mình lẩm bẩm, trong mắt đẹp lóe ra lửa giận, cùng trí tuệ quan mang. 10 triệu kim, quả thực quá cao, gia luật thái hậu tuyệt đối không có khả năng thanh toán. Nếu không, một khi gia luật thái hậu thật thanh toán xong, chỉ sợ trong triều đình phản đối thanh âm của nàng sẽ vượt qua một nửa. Gia luật thái hậu cũng minh bạch, Dương Phong mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là nhất định phải cái này 10 triệu kim. Không phải vậy, một khi tại Đại Hoang quốc triều đình hình thành nhất trí phẫn nộ, Dương Phong tính toán liền sẽ đánh vỡ. Chăm chú suy tư một hồi, gia luật thái hậu đối với Tiêu Vân Lôi nói ra, "Lôi nhi, cái kia gia luật giá chính là giá áo túi cơm hạng người, thành sự không có bại sự có dư, đến mức nghị hòa sự tình xuất hiện yêu thiêu thân." Ai ra càng nghĩ, cái kia Dương Phong quỷ kế đa đoan, lại phái bình thường sứ giả, chỉ sợ sẽ còn bên trong nó âm mưu. Còn nữa, bình thường sứ giả cũng không dám quá phận thế ai nhà quyết đoán, đến mức nghị hòa sự tình sẽ tái sinh gợn sóng. Ai ra chi ý, Phong ngươi làm nghị hòa sứ giả, cũng mang theo Mộ Dung Tuyết tiến về Yên Châu, thế ai nhà việc này, không biết ý của ngươi như nào. Tiêu Vân Lôi không khỏi lấy làm kinh hãi, hơi. Vi thần như là, nhìn thấy gia luật thái hậu ánh mắt, Tiêu Vân Lôi không khỏi cảm thấy phát lạnh, cự tuyệt rốt cuộc nói không nên lời, đành phải kiên trì đáp ứng, vi thần tuân chỉ. Gia luật thái hậu nhẹ gật đầu, lại khe khẽ thở dài, Lôi nhi, ngươi là thân nữ nhi, cái kia Dương Phong lại có chút háo sắc, lẽ ra ai ra là không nên để cho ngươi đi xa đi Yên Châu. Chỉ là, ai ra biến tư đại thần trong triều, hoặc là ngồi ở vị trí cao, khó mà đi xa, hoặc là cùng gia luật giã một dạng tầm thường, ai ra quả thực không người có thể dùng. Cho nên, ai ra rơi vào đường cùng, đành phải để Lôi nhi ngươi chịu khổ một chuyến. Lôi nhi yên tâm, đợi ngươi viên mãn hoàn thành việc này, ai ra tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Vân Lôi khe khẽ thở dài, nàng không thể không bội phục gia luật thái hậu thủ đoạn, đánh một bàn tay, cho ngươi thêm một biên đường. Thái hậu nói quá lời, vi thần chính là Đại Hoang quốc thần tử, là thái hậu, là triều đình phân ưu, chính là vi thần việc nằm trong phận sự, không cần khen thưởng. Chỉ là, bây giờ Yến Vương đã đem nghị hòa quả cân nâng lên, vi thần chỉ có thể hết sức là Đại Hoang quốc tranh thủ, nhưng còn xin thái hậu cho biết lần này nghị hòa danh giới cuối cùng, vi thần cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Gia luật thái hậu hơi trầm ngâm, nói ra, 10 triệu kim, bất quá là Dương Phong giao giá trên trời, cũng không thích hợp. Ai ra chi ý, ta Đại Hoang quốc ra hai cái điều kiện. Thứ nhất, đem Mộ Dung Tuyết gả vào Yến Vương phủ là thứ hai chắc phi, danh giới cuối cùng là thiếp phi. Thứ hai, ta Đại Hoang quốc nguyện ra 3 triệu kim, đổi lấy tất cả tù binh cùng chiến tử tướng sĩ thi thể, danh giới cuối cùng chính là cái kia 5 triệu kim đi. Gia luật thái hậu thở dài, nếu không có gia luật gia tự cho là thông minh, chủ động đục vào, sao là cái này 10 triệu kim mà nói, ai ra giết hắn, quả thực là hẳn là. Tiêu Vân Lôi lại hỏi, như Yến Vương điện hạ không cho phép chắc phi, không cho phép thiếp phi, vi thần phải làm như thế nào? Không cho phép chắc phi, không cho phép thiếp phi. Xuống chút nữa, chính là thị thiếp. Gia luật thái hậu vừa cười vừa nói, Lôi nhi, ngươi cũng là người thông tuệ, cảm thấy Yến Vương Dương Phong sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này sao? Để đường đường Đại Hoang quốc công chúa đi Yến Vương phủ khi thị thiếp, điều này thực nói là không đi qua. Nếu như Dương Phong thật làm như vậy, Đại Hoang quốc trên dưới tự nhiên sẽ cho rằng là bị Yến Châu vũ nhục, đến lúc đó trên dưới một lòng, thề phải tìm Yến Châu báo thù, đối với gia luật thái hậu mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Cho nên, gia luật thái hậu nhận định, Dương Phong tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, nhất định sẽ thấy tốt thì lấy. Tiêu Vân Lôi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, là vi thần suy nghĩ không chu toàn, còn xin thái hậu thứ tội. Chỉ ngươi ta quân thần hai người, không cần khách khí như thế. Gia luật thái hậu khoát tay chặn lại, lại hỏi, Lôi nhi, ngươi còn gì vấn đề, có thể cùng nhau hỏi đến. Hỏi qua đằng sau, ngươi liền trở về thu thập một phen, chuẩn bị lên đường đi. Mặt khác, nếu là trên đường có gì nghi vấn, cũng có thể phái người phi kỵ trở về Đại Hoang thành, hướng ai ra hỏi kế. Tiêu Vân Lôi đồng ý, sau đó liền về nhà chuẩn bị đi. Sau đó, gia luật thái hậu lại phái người đem Mộ Dung Tuyết gọi tới, đem sắp xuôi nam sự tình nói cho nàng. Mộ Dung Tuyết đáp ứng hòa thân sự tình, liền đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới mới sứ giả lại là Tiêu Vân Lôi. Như vậy cũng tốt, tất cả mọi người là nữ hài tử, trên đường tâm sự cũng là có thể đánh phát tịch mịch thời gian. Tiêu Vân Lôi chưa lập gia đình, tự nhiên là cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ. Bây giờ, phụ chỉ xuôi nam đi xa, Tiêu Vân Lôi tự nhiên là muốn trước hướng phụ mẫu bẩm báo một tiếng. Tiêu Vân Lôi phụ mẫu biết được tin tức, tự nhiên là lo lắng không thôi. Tuy nói Tiêu Vân Lôi chỉ là một cái thứ nữ, nhưng nàng dù sao thâm thụ gia luật thái hậu tín nhiệm, bị gia tộc một mực đầu cơ kiếm lợi, chỉ là một mực không tìm được thích hợp thông gia đối tượng. Tiêu Vân Lôi một nữ hài tử, mặc dù không phải độc thân đi Yến Châu, nhưng cũng trên cơ bản là dê vào miệng cọp. Vạn nhất giống Tiêu Nhạc Sơn bị Yến Châu kỵ binh giết chết, lại hoặc là giống gia luật giã bởi vì nghị hòa bất lực mà thu hồi tội, gia tộc tổn thất nhưng lớn lắm. Tiêu Vân Lôi cùng Tiêu Vân Phượng là một cái phụ thân, hoài hầu Tiêu Sơn. Tiêu Sơn hành quân đánh trận là một thanh hảo thủ, nhưng ở chính trị đấu tranh phương diện còn kém rất nhiều. Ý chỉ đã bên dưới, kháng chỉ bất tuân là không thể nào. Tiêu Sơn càng nghĩ, không có biện pháp gì, liền phái người đem Tiêu Vân Phượng hô về nhà ngoại, hướng nàng hỏi kế. Dù sao cũng là gia luật thái hậu ý chỉ, đó căn bản không có cách nào phá giải, trừ phi kháng chỉ bất tuân. Về phần xuôi Nam Yến Châu trên đường, cùng Yến Châu nghị hòa quá trình, cái này cũng không có gì tốt biện pháp. Dương Phong muốn lại diệt Đại Hoang quốc sứ đoàn miệng, trừ phi là gia luật thái hậu phái mấy vạn binh mã hộ tống. Có thể bởi như vậy, không thể nghi ngờ chính là hướng Bắc Cảnh các quốc tuyên cáo, Đại Hoang quốc thứ nhất phát sứ đoàn là bị Yến Châu diệt sát. Làm như vậy, tự nhiên sẽ chọc giận Dương Phong, đối với kế tiếp nghị hòa rất là bất lợi. Về phần nghị hòa quá trình, cũng chỉ có thể dựa vào Tiêu Vân Lôi tùy cơ ứng biến, kết quả sau cùng hy vọng có thể để Yến Châu cùng Đại Hoang quốc đều hài lòng. Tiêu Vân Phượng mặc dù cũng là thông minh nữ tử, nhưng một lát chỗ nào có thể nghĩ đạt được vẹn toàn đôi bên kế sách, đành phải nói là về nhà lại cẩn thận suy nghĩ. Lại không muốn, Tiêu Vân Phượng sau khi về nhà, đem việc này nói cho trượng phu Đạm Đài Diệt Sở, sau đó lại bị cô em chồng Đạm Đài Di Sở biết. Kết quả là, lúc này mới dẫn xuất Đạm Đài Di Sở để thư lại trốn đi, theo Tiêu Vân Lôi, một chút Yến Châu sự tình. Một chút Yến Châu. Vậy dĩ nhiên còn sẽ có hai lần Yến Châu, thậm chí là ba lần Yến Châu. Chương 665, ngược lại thành một chuyện tốt. Chương 665, ngược lại thành một chuyện tốt thiết lập. Hạ Hồ Chân Thành. Hãng cung. Hạ Hồ Chân Đại Điện. Sinh Hoạch một mặt dáng vẻ đắc ý, sắp xuất hiện làm trải qua hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn em thai nói. Đương nhiên, 7 phần thật, 3 phần giả. Cái kia 3 phần giả, tự nhiên là Sích Hoạch đem công lao tất cả đều nắm ở trên người mình, ý là hắn cùng Dương Phong tại thiết lập tham gia chọn con rể đại hội thời điểm, giao tình cũng không tệ lắm. Cái kia 7 phần thật đâu, có Hồ Đức Ma làm chứng, Dương Phong đúng là dự định đem nghị hòa bồi phó kim đề cao. Bởi vì Sích Hoạch mặt mũi, 3 triệu kim không tính toán gì hết, ý nguyên còn dựa theo trước đó quyết định 2 triệu kim. Sích Hoạch thành công, là bởi vì mặt mũi của hắn là thiết lập vãn hồi 1 triệu kim tổn thất. Có thể Hạ Hồ Chân Đại Hãn lại thấy rõ ràng, đây chính là Dương Phong dục cầm cố túng kế sách, nói trắng ra là chính là hành vi vô lại. Hết lần này tới lần khác là, Sinh Hoạch cùng Hồ Đức Ma đều giống như chiếm phần lớn tiện nghi giống như, còn dính tự hỉ, đi vào hắn trước mặt tranh công đâu. Hạ Hồ Chân Đại Hãn rất là bi ai, lớn như vậy một cái thiết lập, vậy mà tìm không ra một cái ra dáng nhân tài. Thật vất vả có một cái Tiêu Kỳ Phong, kết quả cũng bởi vì Hạ Hồ Chân Đại Hãn một sai lầm, bị Dương Phong giam tại Yên Châu. Đàm phán không kết thúc, Tiêu Kỳ Phong là khẳng định về không được các Hạ Hồ Chân Đại Hãn thật muốn đem Sinh Hoạch cùng Hồ Đức Ma thống mạ một trận, lại là ngạnh sinh sinh nhịn được. Người ngu chính là người ngu tư duy, người mắng nữa hắn, cũng là không làm nên chuyện gì, hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy tâm kế. Hít sâu một hơi, Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến, "Sinh Hoạch, làm tốt lắm, phụ hắn rất là cao hứng." Sinh Hoạch đại hỉ, lập tức nói, "Phụ hắn quá khen, vi phụ đại hãn vân ưu, là thiết lập giải nạn, chính là hài nhi bản phận. Ngươi mẹ nó thật sự cho rằng lão tử muốn ban thưởng ngươi sao? Nhưng là, nếu công nhận Sích Hoạch là thiết lập tiết kiệm 1 triệu kim, thật đúng là đến cho hắn ban thưởng." Hạ Hồ Chân Đại Hãn bất đắc dĩ, đành phải nói ra, "Sích Hoạch, công lao của ngươi, phụ hắn nhớ kỹ. Đợi đàm phán triệt để kết thúc, ta thiết lập tù binh về nhà, thiết lập dụng si thi thể trở lại quê hương, vi phụ lại cùng nhau lượn đường." Sích Hoạch chắp tay nói, "Hài nhi đa tạ phụ hãn." Dừng một chút, Sích Hoạch lại hỏi, "Phụ hãn, bồi phó kim ngạch đã xác định, còn xin phụ hãn nắm chặt thời gian xoay sở hoàng kim, để tránh lại phức tạp. Dù sao, cái kia Dương Phong cũng đã nói, một khi siêu kỳ, mỗi ngày chỗ thêm hoàng kim lợi tức, cũng là không ít." Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng không có ý định lại tại bồi phó kim ngạch vấn đề bên trên động đầu góc, thủ hạ một đám ngu ngốc, chẳng lẽ lại để hắn cái này đại hãn tự mình đi Yến Châu đàm phán không thành. Dứt khoát, thanh toán 2 triệu kim, sớm một chút đem chuyện này đoạn, sau đó sẵn sàng ra trận, chờ đợi thời cơ, trả thù Yến Châu. "Tốt." Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Cái kia 6 cái mỹ nhân, Dương Phong có thể nhận lấy, phải chăng yêu thích?" Sinh Hoạch cười to nói, "Khởi bẩm phụ hãn, cái kia Dương Phong quả thực hào sắc." Hai Nhi tận mắt nhìn đến, Dương Phong nhìn thấy cái kia 6 cái mỹ nhân thời điểm, con mắt lóe ra ánh sáng, nước bọt đều nhanh muốn nhỏ xuống tới. Cái kia 6 cái mỹ nhân, trải qua nhiều năm dạy dỗ, ca múa thanh nhạc mọi thứ tinh thông, tất nhiên có thể bị Dương Phong sủng ái, vì ta thiết lập thu hoạch đại lượng cơ mật. Hạ Hồ Chân Đại Hãn mắt trợn trắng, trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn, Dương Phong nếu thật sự là như thế không chịu nổi, ở ngay trước mặt ngươi liền có thể thất thố như vậy, hắn còn có thể sống đến bây giờ sao? Chỉ bằng hắn đi vào Yến Châu đằng sau các loại công tích vĩ đại, chỉ bằng hắn diện hung nô, bại ta thiết lập, bại đại hoàng quốc, sẽ là dạng này không chịu nổi đồ háo sắc sao? Dương Phong đây là cố ý làm cho ngươi nhìn, ngươi lại còn tin là thật, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Hạ Hồ Chân Đại Hãn có chút may mắn, may mắn Sích Hoạch không phải con trai ruột của hắn. Nếu không, nếu là thiết lập đại nghiệp truyền đến ngu xuẩn như vậy trong tay, đoán chừng không có đời thứ ba. Dù sao Sích Hoạch không còn là người thừa kế, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng lời cùng hắn giải thích, sẽ dạy đạo hắn, thế là liền gật đầu, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Sích Hoạch, Hồ Đức Ma, hai người các ngươi vất vả, trước tạm đi về nghỉ ngơi đi. Sích Hoạch cùng Hồ Đức Ma lập tức cáo lui. Đuổi hai người kia rời đi, Hạ Hồ Chân Đại Hãn sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, hắn đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi. Trước kia, tại thiết lập các bộ chinh chiến, đem chia 5 xẻ 7 thiết lập các bộ thống nhất thành một cái cường đại thiết lập đế quốc thời điểm, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng không có loại này thể xác tinh thần cảm giác mệt mỏi. Nhưng bây giờ, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cảm thấy, tựa hồ mọi chuyện không như ý thủ hạ những người kia, không có một cái nào làm việc có thể làm cho hắn hài lòng. Chỉ có một cái Tiêu Kỳ Phong, còn tại Yến Châu bị giam lỏng lấy. Hạ Hồ Chân Đại Hãn ngẫm lại, Yến Châu sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, Dương Phong anh minh cố nhiên rất trọng yếu, nhưng Dương Phong dưới trướng văn võ cũng thực rất cho lực A Gia Cát Tiên, Tư Đồ Kích, Lưu Khoan, La Bản Húc, Vương Nguyên Linh, Vân Lực, cùng về sau văn thí chỗ hết tài năng một số người, cơ hồ đều có thể một mình đảm đương một phía. Yến Châu đại tướng, càng là như mây à, càng là bao gồm lớn hoa nhân, đại ngô người, hung nô nhân chờ chút. Phản nhìn thiết lập, duy nhất ưu thế chính là thiết lập tinh kỵ. Nhân tài thôi, có thể làm cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có một cái Tiêu Kỳ Phong. Thiết Lạc manh tướng cũng là không ít, nhưng phần lớn chỉ có thể nghe lệnh đằng sau, chiến trường chém giết, mà có thể đơn độc lãnh binh, một mình đảm đương một phía, cũng chỉ có giải rất hay, ba người mà thôi. Nhân tài a, nhân tài. Hạ Hồ Chân Đại Hãn khe khẽ thở dài, đau cả đầu, bản hãn có quốc, có dân, không thiếu binh, không thiếu ngựa, không thiếu lương thảo, duy chỉ có chính là thiếu khuyết lương tài a. Thiên hạ tranh bá, thiếu đem thiếu mưu làm sao có thể đắc thắng, đây thật là một cái rất cấp bách vấn đề. Hạ Hồ Chân Đại Hãn một trận nâng trán, thầm nghĩ, xem ra ta Thiết Lạc cải cách đã là thời gian không đợi ta. Lần này Thiết Lạc đại bại, khiến cho Hạ Hồ Chân Đại Hãn phát hiện Thiết Lạc gặp phải vấn đề, sau đó đã dẫn phát Hạ Hồ Chân Đại Hãn cải cách Thiết Lạc hiện trạng quyết tâm. Về sau, trải qua một loạt cải cách, Thiết Lạc thực lực quả nhiên có chỗ đề cao. Cho nên, từ hướng này đến xem, lần này Thiết Lạc chiến bại, bồi thường 2 triệu kim, đối với Thiết Lạc mà nói, ngược lại thành một chuyện tốt. Nếu quyết tâm cải cách, mời chào nhân tài, ngày sau lại báo lần này binh bại sỉ nhục, Hạ Hồ Chân Đại Hãn cũng liền không còn xoắn xuýt tại bồi thường kim ngạch nhiều ít, để nhà giàu quan bắt đầu xoay sở, mau chóng đưa cho Yến Châu, đổi lấy tù binh cùng chiến tử tướng sĩ thi thể. Thiết Lạc nhà giàu quan, tương đương với đại sở quốc hộ bộ thượng thư. Tại Thiết Lạc, không có tả hữu phó sạm như thế chức quan, đại lễ quan, nhà giàu quan các loại 6 người, tương đương với lục bộ thượng thư, trực tiếp nghe lệnh của Hạ Hồ Chân Đại Hãn. Hung nô đã diệt, Thiết Lạc nhận mệnh, đại hoang quốc thứ 3 phát sứ đoàn sắp xuôi nam, Yến Châu cùng duy bộ chuyện thông gia đã thành công, bắc cảnh các quốc tạm thời tiến nhập một đoạn thời kỳ hòa bình. Nhưng là, tại Lạc Dương, lại phát sinh một kiện đủ để có thể ảnh hưởng đại sở quốc tương lai đi hướng sự tình. Dùng một câu hình dung, đó chính là Âu Nguyên Khai kế sách thành công, Dương Hiển đã bắt đầu tu tiên vấn đạo. Dương Phong cũng biết tin tức, là Lạc Vương Dương Tranh phái người đưa tới cho hắn. Chương 666, Tiền Đa có cái dám dùng chương 666, Tiền Đa có cái dám dùng tin tức này, để Dương Phong cảm giác được có chút chấn kinh. Phải biết, Dương Phong lần này cho Độc Cô Hoàng hậu mừng thọ, từ rời đi Lạc Dương ngày đó trở đi, đến bây giờ, bất quá là hơn một tháng thời gian mà thôi. Mà Dương Phong tại Lạc Dương thời điểm, cũng không có nghe nói bất luận cái gì liên quan tới việc này tin tức. Có thể hết lần này tới lần khác là, trong lịch sử rất nhiều đế vương đều sẽ phạm sai lầm, tại Dương Hiển trên thân xuất hiện. Dương Phong cũng có tế tác tại Lạc Dương, phân bố rất rộng, nhưng duy chỉ có trong hoàng cung, Dương Phong không có xếp vào tế tác. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Phong không muốn để cho Dương Hiển quá sớm nhìn ra hắn có vấn đỉnh đại sở quốc hoàng vị dạ tâm. Dù sao, thế cục trước mắt, Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu đối với Dương Phong sủng ái tốt đỉnh, hai vị này thân thể của lão nhân còn rất khỏe mạnh, Dương Phong không cần thiết tại hoàng cung cài nằm vùng. Không phải vậy, Dương Phong có lẽ sẽ so Dương Tranh đưa tin sớm hơn một bước biết được tin tức này. Tới người đưa tin, không phải người khác, mà là Dương Tranh quá non rể, cũng chính là Tạ Bộ Xạ Cao Hình thứ tử Cao Hùng. Loại tin tức này, Dương Tranh không yên lòng người khác tới đưa, liền để Cao Hùng tới đưa cái lời nhắn, dạng này liền sẽ không có bất kỳ phong hiểm. Dương Phong là tại thư phòng tiếp đãi Cao Hùng, người một nhà thôi. Coi như Dương Phong còn hẳn là hô Cao Hùng một tiếng tỷ phu. Chỉ bất quá, bởi vì Cao Hùng biết rõ quan trường hiểm ác, càng là vì người địa thấp, cũng không có để Cao Hùng nhập sĩ. Cho nên, Cao Hùng trong nhà cũng chỉ là luyện một chút chữ, vẽ tranh vẽ, uống chút trà, giao giao hữu mà thôi. Có thể Cao Hùng tâm lý lại có một cố muốn trở nên nổi bật kích tình cùng hùng tâm, muốn không phụ tên của hắn. Hùng, mặc kệ là anh hùng hay là kiêu hùng, cho dù là gian hùng, đều có thể danh chấn thiên hạ, vạn cổ lưu truyền. Lần này, Dương Tranh định cho Dương Phong đưa tin, bị Cao Hùng biết, là hắn biết cơ hội của mình tới. Thế là, Cao Hùng liền hướng Dương Tranh đề nghị, nói Cam Thủy Cung tất nhiên tại Đông Cung giám thị phía dưới. Nếu là Dương Tranh phái ra phi kỵ, chỉ sợ sẽ bị Đông Cung chặn giết, thư không cách nào đến Yến Châu. Cho nên, Cao Hùng liền chủ động xin đi giết giặc, tự mình đến một chuyến Yến Châu, cho Dương Phong mang lời nhắn. Dương Tranh không biết Cao Hùng tiểu tâm tư, ngược lại tán dương Cao Hùng tâm tư kín đáo, liền đồng ý thỉnh cầu của hắn, để hắn tự mình chạy một chuyến Yến Châu. Thế ra muôn thiệt, đều có gia binh, cùng tử sĩ, cho nên Cao Hùng trên đường đi an nguy tự nhiên không phải vấn đề gì. Dù sao, việc này là đột nhiên nổi lên, cho dù có người muốn đối với Cao Hùng ra tay, đoán chừng cũng không kịp phân phối rất nhiều nhân thủ. Nghe Cao Hùng mang tới tin tức đằng sau, Dương Phong có một loại bản năng cảm giác, đây là một trận âm mưu. Mà lại, trận này âm mưu rất có thể là tới từ Đông Cung. Chỉ bất quá, vẹn vẹn bằng vào cái tin này, Dương Phong không cách nào kết luận, việc này liền thật cùng Đông Cung có liên quan. Nhưng là, Đông Cung hiểm nghi lớn nhất. Dương Phong nhìn một mặt hăng hái Cao Hùng một chút, không khỏi cảm thấy khẽ động, hỏi, không biết Cao Huynh đối với cái này có gì kiến giải. Cao Hùng chính suy nghĩ, nên như thế nào kiếm cơ phát biểu kiến giải, tại Dương Phong trước mặt biểu lộ ra tài hoa của mình. Không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà đột nhiên hỏi hắn, không khỏi để Cao Hùng mừng rỡ, cơ hội lại tới. Cao Hùng chắc tay, khởi bẩm điện hạ, ngu huynh coi là, việc này cũng không phải là ngẫu nhiên, hẳn là có người ở sau lưng trợ giúp. Úc. Dương Phong không nghĩ tới, Cao Hùng kiến giải cùng hắn cơ bản tương tự, liền lại hỏi, Cao Huynh cớ gì nói ra lời ấy? Cao Hùng một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, mỉm cười, theo gia phụ lời nói, trước đó, vậy hạ chưa bao giờ có bất luận cái gì muốn truy cầu trường sinh bất lao dấu hiệu. Dương Phong âm thầm gật đầu, những lời này là thật. Nếu như hoàng đế muốn truy cầu trường sinh bất lao, thế tất sẽ phái người đến cả nước các nơi tìm kiếm hỏi thăm thần tiên, thanh thế tuyệt đối sẽ tương đối to lớn. Mà một chút trung thần, thế tất cũng sẽ khuyên can hoàng đế, chớ có đi này hao người tốn của tiến hành, đi cái kia hư vô mở mịn sự tình. Thậm chí, hoàng đế quyết tâm nếu là rất lớn, có lẽ sẽ còn bãi quan mấy cái, có lẽ sẽ còn là chém giết mấy cái. Nhưng Dương Phong mới từ Lạc Dương trở về hơn một tháng, căn bản không có nghe nói bất kỳ dấu vết gì, không phải vậy Độc Cô Hoàng hậu xác định vững chắc sẽ để cho Dương Phong khuyên can Dương Hiển. Cao Hùng tiếp tục nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, việc này nếu là có người ở sau lưng làm quái, vậy thì phải nhìn, là người phương nào thu lợi lớn nhất. Điện hạ, xin thứ cho ngu minh nói một câu đại bất kính lời nói, như bệ hạ bởi vậy có chỗ tổn thương, nó lợi sẽ tại đồng cùng. Trước mắt trong triều thế cục, điện hạ nương tựa theo chiến công hiển hách cùng quản lý Yến Châu chiến tích, đầu ngọn gió nhất thời không hai, tức thì bị bệ hạ ban ân, thăng làm thân vương. Kể từ đó, điện hạ liền có khả năng lại trở thành hoàng thái tôn, đối với Đông cung uy hiếp to lớn, không cần nói nên lời. Như điện hạ có thể tài cao còn gắng sức hơn, tiếp tục là đại sở quốc khai cương quách thổ, tiếp tục tăng cường thực lực. Như vậy, cho dù ngày sau thái tử kế vị, đối với điện hạ cũng chỉ có thể là không cách nào chế ước, thì đại sở quốc sẽ đối mặt với một nước song quân cục diện. Cho nên, dưới mắt đối với Đông cung mà nói, duy nhất phương pháp phá giải chính là thừa dịp điện hạ chưa lông cánh đầy đủ, đại sở quốc đổi chủ. Kể từ đó, đã mất đi đại sở quốc duy trì, điện hạ phát triển tốc độ thế tất sẽ chậm lại. Mà một khi đại sở quốc bình định Nam Nô, thực lực tăng gấp bội, thì điện hạ tại trong vòng 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn, vô lực cùng đại sở quốc chống lại. Đến lúc đó, như điện hạ nghe điều không nghe tuyên, thì Đông cung tất nhiên sẽ coi đây là do rộng là tuyên truyền điện hạ bất hiếu, có mưu phản chi tâm, tiến tới đoạn tuyệt cùng Yến Châu quan hệ. Nhưng nếu là lại cho điện hạ 5 năm, hoặc là 10 năm phát triển thời gian, mặc dù Đông cung vào chỗ, đối với điện hạ cũng không kiềm chế chi năng. Cho nên, bệ hạ truy cầu trường sinh bất lao chi pháp, một khi thân thể bị hao tổn, được lợi lớn nhất người, không ai qua được Đông cung. Đương nhiên, đến tuột cùng phải chăng Đông cung cách làm, việc này còn cần tiến một bước điều tra, cầm tới sung túc chứng cứ mới có thể kết luận. Cao Hùng những lời này, nhất thời để Dương Phong đối với hắn lau mắt mà nhìn, nhưng lại bất động thanh sắc, Cao huynh lời ấy, xác thực có mấy phần đạo lý. Chỉ là, như việc này đúng như Cao huynh sở liệu, chỉ sợ Đông cung tất nhiên có cao nhân tương trợ, chưa chắc sẽ lưu lại bao nhiêu dấu vết để lại. Cô Vương tại Lạc Dương thời điểm, liền nghe nói phụ vương từ Bạch Mã tự đến một nhu sĩ, tên là Âu Minh Khai. Người này mưu lược như thế nào, cô Vương không biết, nhưng từ phụ vương có thể đối với nó coi là thượng khách liền có thể đoán được, người này tuyệt không phải hạng người bình thường, không thể khinh thường. Cao Hùng nghe chút, liền hiểu, Dương Phong đây là đang âm thầm mời chào hắn. Cơ hội tới, Cao Hùng lập tức đứng dậy, hướng Dương Phong chắp tay nói, điện hạ chớ buồn, ngu minh một mực nhàn rỗi ở nhà, xưa nay không bị người chú ý, nguyện vì điện hạ điều tra việc này chân tướng. Dương Phong cũng đứng dậy, hướng Cao Hùng chắp tay, có thể được Cao huynh tương trợ, cô Vương may mắn cũng. Tuy nói, Cao Hùng cùng Dương Tranh là thân gia, cũng đang giúp đỡ Dương Phong, nhưng Cao gia lợi ích cũng không có triệt để cùng Yến Châu buộc chung một chỗ. Hiện tại, Cao Hùng bắt đầu là Yến Châu làm việc, tự nhiên là coi là chuyện khác. Coi như Cao Hùng biết, cũng là không có biện pháp, ai bảo hắn bồi dưỡng nhi tử một thân tài hoa, nhưng lại không cho hắn đất dụng võ đâu. Như vậy cũng tốt so, ở đời sau, cho ngươi mấy trăm ức, đem ngươi đặt ở trên một đảo hoang, tiền đa có cái dám dùng. Chương 667, nhưng tử nhân tính phương diện vào tay chương 667, nhưng tử nhân tính phương diện vào tay Cao Hùng mang tới tin tức này, để Dương Phong trong lòng có nhất định cảm giác cấp bách. Phàm là, trong lịch sử truy cầu trường sinh bất lao hoàng đế, phần lớn là ngược lại tuổi thọ giảm bớt. Hơn nữa còn có một cái cộng đồng đặc tính, đó chính là triều chính hoang phế rất nhiều, bởi vì tâm tư không ở phía trên thôi. Đối với đại sở quốc mà nói, một khi Dương Hiển trầm mê trong đó, tất nhiên sẽ đem phần lớn quốc sự giao cho thái tử Dương Khâm xử lý, đây đối với Dương Phong mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Như Đông cung âm mưu vẹn vẹn nơi này, Dương Phong cũng là không thế nào lo lắng. Nguyên nhân thôi, cũng là không phức tạp. Thứ nhất, độc cô hoàng hậu còn tại, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Dương Khâm quá nhằm vào Dương Phong. Thứ hai, Lạc Vương Dương Tranh một phái, thậm chí Tần Vương Dương Minh, Ký Vương Dương Thác bọn người, cũng sẽ không ngồi nhìn Dương Khâm quá chèn ép Dương Phong. Không phải vậy, một khi Dương Phong bị Dương Khâm đè xuống, kế tiếp có lẽ chính là ba người bọn hắn bên trong một cái. Thứ ba, Dương Hiển mặc dù bắt đầu truy cầu trường sinh bất lão, nhưng hắn đối với Dương Phong sủng ái còn tại, một khi biết được tin tức, tất nhiên sẽ răn dạy Dương Khâm. Nhưng nếu việc này thật sự là Đông cung giở trò, Dương Khâm lưu lược tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn nơi này. Lấy Dương Phong suy đoán, Đông cung mục đích cuối cùng rất có thể sẽ là sớm kế vị. Phái người đem Cao Hùng đưa đến dịch trạm nghỉ ngơi, Dương Phong lập tức liền đem dưới trướng mấy cái trọng yếu mưu sĩ triệu tập tới, thương nghị đối sách. Gia Cát Tiên, Cảnh Xuân Thu, Võ Vân Phong, Vân Lực, Dương Phong dưới trướng mưu sĩ không ít, nhưng chân chính có thể bị hắn dẫn là tuyệt đối tâm phúc, chỉ có bốn người này. Liền xem như Tư Đồ Kích, bởi vì là Tư Đồ ra người, còn không có khả năng xem như Dương Phong tuyệt đối tâm phúc. Vương Nguyên Linh, Lưu Hoan, Lã Bản Húc, Tề Sa Kiệt, cùng Văn Thí những nhân tài kia đều bị Dương Phong nể trọng, nhưng không có khả năng xưng là Dương Phong tuyệt đối tâm phúc. Lã Bản Húc có thể chịu được đại dụng, nhưng hắn giới thiệu người là Lưu Hoan, tự nhiên không cách nào tiến vào Dương Phong tuyệt đối trong trung tâm. Bốn người tới đằng sau, Dương Phong liền đem Cao Hùng mang tới tin tức đối với bốn người giảng một chút. Dương Phong tiếng nói vừa dứt, Cảnh Xuân Thu liền một tiếng kinh ngạc, "Võ huynh, quả nhiên bị ngươi nói trúng." Dương Phong sững sờ, nhìn Cảnh Xuân Thu một chút, lại nhìn Võ Vân Phong một chút. Chỉ gặp Cảnh Xuân Thu một mặt thán phục chi sắc, Võ Vân Phong thì là bất dâu, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Dương Phong hỏi, "Cảnh tiên sinh, hẳn là Võ tiên sinh đã đoán được việc này." Cảnh Xuân Thu nhẹ gật đầu, thở dài, "Mấy ngày trước đây, Ti chức cùng Võ huynh nói chuyện phiếm, nói về Đông cung gần đây không thuận, đoán chừng sau đó tất có chỗ cử động." Lúc đó, Võ huynh từng nói, Đông cung muốn phá này khốn cục, chỉ có nhất pháp, chính là dẫn đương kim bệ hạ đi tu tiên chứng đạo, lấy lầm triều chính. Lúc đó, Ti chức còn cùng Võ huynh cãi lại, nói đương kim bệ hạ là khai quốc chi quân, càng là một đời minh quân, lại chính vào tuổi xuân đang độ, tuyệt không có khả năng đi này hoang đường sự tình. Lại nói, Lạc Dương tin tức cũng không có hoàng đế phái người tìm kiếm hỏi thăm thuật sĩ sự tình, cho nên việc này tuyệt đối không thể. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, quả nhiên có tin tức như vậy chuyển đến, võ huynh nói như vậy bên trong vậy. Gặp Dương Phong hướng mình xem ra, võ Vân Phong lúc này mới vừa chắc tay, điện hạ, kỳ thật việc này cũng không khó đoán, đây là đế vương chi tâm cũng, nhất là đường kim bệ hạ chi tâm. Dương Phong nói ra, xin mời võ tiên sinh là cô vương giải hoặc. Ti chức tuân mệnh. Võ Vân Phong khẽ gật đầu, ti chức sở học có phần hỗn tạp, duy đế vương chi thuật tinh thông nhất. Mà Đông Cung cử động lần này, sử dụng chi pháp, liền xuất từ đế vương chi thuật, cho nên vi thần có thể một chút khám phá. Phàm là đế vương người, đam chiêu lo lắng, đều là người phi thường nhưng so sánh, càng là xa so với thường nhân tạp nham. Liền nói đương kim bệ hạ, trong lòng lo lắng, liền có hai kiện đại sự. Thứ nhất, Bình Nam Nô. Nam Bắc thống nhất, chính là bệ hạ bình sinh chi tâm nguyện. Dưới mắt, Yến Châu vững chắc như núi, bệ hạ đã ở tay chuẩn bị diệt Ngô sự tình, chỉ là vấn đề thời gian. Thứ hai, đại sở truyền thừa. Nguyên bản, Lạc Vương bị phế, thái tử vị trí vững chắc, cái này đại sở truyền thừa tự nhưng là không có vấn đề. Nhưng hôm nay, Yến Vương điện hạ hành không xuất thế, vô luận là ngoại chiến hay là bên trong trị, khiến cho hoàng đế bệ hạ đều từ trên người điện hạ thấy được chính mình ngày xưa bằng dáng. Ngược lại, Đông Cung mọi chuyện nhằm vào điện hạ, càng là nhiều lần xuất hiện trọng đại sai lầm, đã bị bệ hạ chô không thích. Cho nên, bệ hạ tất nhiên sẽ lo lắng, một khi thái tử kế vị đằng sau, sẽ như thế nào dùng không được điện hạ, đại sở quốc sẽ hay không một phân thành hai. Đối với khai quốc chi quân, quốc gia giống như nó thân tử bình thường, bệ hạ há có thể dung đến đại sở quốc xuất hiện nội loạn. Hoặc là, bệ hạ phế bỏ điện hạ, thành toàn Đông Cung. Hoặc là, bệ hạ phế bỏ Đông Cung, thành toàn điện hạ. Nhưng vô luận loại nào, đều không phải là bệ hạ dự tính ban đầu, không phải bệ hạ chỗ nguyện. Mà bệ hạ tại một ngày, đại sở quốc chắc chắn yên ổn một ngày, cho nên bệ hạ cần nhất cũng là thời gian. Tuổi thọ của con người, mặc dù lại cao hơn, cũng là có hạn, không cách nào chân chính bạc thuế, càng không cách nào chân chính trường sinh bất lão, chỉ có tu tiên chứng đạo mới có thể. Thái tử điện hạ chi năng, suy nghĩ không được sâu như thế. Đông Cung hiện hữu phụ tá, đơn giản đều là nội chính cùng quân lực trưởng, cũng sẽ không suy nghĩ sâu như thế. Nhưng một khi Đông Cung lại vào mới phụ tá, cùng ti chức một dạng, tinh thông đế vương chi thuật, liền có thể am hiểu sâu đế vương chi tâm, định ra như vậy kế sách, nhu đồ Đông Cung có thể sớm tiếp vị. Bởi vậy, nếu là ti chức đoán không lầm, thái tử điện hạ tất nhiên mới được tinh thông đế vương chi thuật phụ tá, lại nghe theo kế sách của hắn, lấy trường sinh bất lao chi pháp tổn hại bệ hạ tính mệnh. Dương Phong khe khẽ thở dài, võ tiên sinh quả nhiên đại tài, cô vương khâm phục cực kỳ. Phụ vương gần đây xác thực mới được một màn liêu, tên là Âu Minh Khai. Tuy nói, có thể bị phụ vương trinh lích là phụ tá, tất nhiên không phải giá áo túi cơm hạng người, nhưng cô vương nhưng cũng không có đem người này xem như chuyện. Không nghĩ tới, người này chẳng những có kinh thế chi tài, càng là có thể vì phụ vương dâng ra như thế tuyệt hậu kế sách, quả thực đáng giận. Cô vương đã phái người âm thầm điều tra việc này, hy vọng có thể có thu hoạch, đến lúc đó cô vương sẽ đích thân về một chuyến Lạc Dương, tại sở phong điện lực trần việc này. Võ Vân Phong khe khẽ lắc đầu, cái này chính là có chút bất đắc dĩ, chính là đập nồi dìm thuyền kế sách, chỉ có tiến không có lùi. Cho nên, một khi thái tử điện hạ thật áp dụng cái này, tất nhiên sẽ quét sạch tất cả dấu vết để lại, tuyệt không có khả năng lưu lại nửa điểm sơ hở, là điện hạ thu hoạch. Dương Phong hơi nhíu cau mày, theo võ tiên sinh chi ý, Đông Cung kế này chính là không cách nào có thể phá. Võ Vân Phong khe khẽ lắc đầu, cũng là chưa hẳn. Lấy đi trước góc nhìn, muốn phá việc này, nhưng từ nhân tính phương diện vào tay. Thứ nhất, bệ hạ chỗ sợ người. Thứ hai, bệ hạ thích nhất đồ vật. Dương Hiển chỗ sợ người. Trong thiên hạ chỉ có một người, liền để cho hắn vừa thương vừa sợ độc cô hoàng hậu. Dương Hiển thích nhất đồ vật. Thân là hoàng đế, thiên hạ đồ vật đều có thể tiện tay đạt được, nói gì thích nhất. Dương Phong dù sao cũng là thông minh cực kỳ, lập tức chính là nhãn tình sáng lên, cô vương minh bạch. Võ Vân Phong nhẹ gật đầu, như hai phương diện này ý nguyên không được, kế này mới là thật vô giải. Chương 668, Dương Hiển ăn vào tiên đan đằng sau chương 668, Dương Hiển ăn vào tiên đan đằng sau Ngọc Trương Cung. Độc cô hoàng hậu tâm tình mười phần không tốt. Từ khi Dương Hiển đăng cơ xưng đế đằng sau, cho dù là tại nhất thống Giang Bắc trong quá trình, Dương Hiển đã từng binh bại qua, độc cô hoàng hậu đều không có bất kỳ hề bại qua. Nhưng lần này, độc cô hoàng hậu có chút thể xác tinh thần mỏi mệt, có chút như đưa đám. Nguyên nhân thôi, tự nhiên là bởi vì hoàng đế Dương Hiển triệu tiến cung đến hai cái Vân Du bốn phương thuật sĩ, cho hắn luyện chế có thể gia tăng tuổi thọ tiên đan. Theo hai cái này thuật sĩ nói, bọn hắn cũng là vừa mới đạt được thần tiên trên trời báo ngộng, truyền thụ cho bọn hắn luyện đan phương pháp. Chỉ bất quá, theo trong ngộng thần tiên nói, hiện tại chỉ có thể truyền thụ cho bọn hắn sơ cấp luyện đan chi pháp. Các loại sơ cấp luyện đan chi pháp thành công, trong ngộng tiên sinh sẽ dạy thụ cho bọn hắn trung cấp luyện đan chi pháp. Sau đó, tự nhiên là cao cấp luyện đan chi pháp, cuối cùng là đỉnh cấp luyện đan chi pháp. Sơ cấp tiên đan dùng lâu dài, có thể làm cho thân người nhẹ như yến, tinh thần gấp trăm lần. Trung cấp tiên đan liền có thể để cho người ta đình chỉ già yếu, dùng lâu dài có thể gia tăng tuổi thọ của con người, có thể gia tăng 20 năm. Cao cấp tiên đan gần như có thể phản lão hoàn đồng, dùng lâu dài có thể tăng thọ trăm năm không chỉ, lợi hại nhất có thể tăng thọ ngàn năm. Mà lợi hại nhất đỉnh cấp tiên đan liền có thể chân chính cùng nhật nguyệt cùng tồn tại, trường sinh bất lão, kém nhất cũng có thể tăng thọ vạn năm. Sơ, bên trong, cao cùng đỉnh, tiên đan cũng bị chia làm bốn loại, không thể không nói, hai cái này thuật sĩ gạt người thủ pháp quả thực cao minh. Đáng sợ nhất là, hai cái này thuật sĩ trong tay, thật là có hai viên sơ cấp tiên đan nói là trong mộng tiên nhân ban tặng. Dương Hiển là hoàng đế, đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền tin tưởng hai cái này thuật sĩ lời nói, tùy tiện liền ăn vào cái này hai viên tiên đan. Dương Hiển đem thái y đi lệnh thử thái y toàn bộ triệu tập lại, để bọn hắn cẩn thận kiểm tra thực hư cái này tiên đan có độc hay không. Kiểm tra thực hư kết quả là, cái này tiên đan quả thực dùng rất nhiều kỳ hoa dị thảo luyện, cũng không có nửa điểm độc tính, sau khi ăn vào xác thực với thân thể người có ích vô hại. Nếu cái này tiên đan không có độc, Dương Hiển tự nhiên là yên lòng phục dụng. Nhưng ai có thể tưởng đến, Dương Hiển phục dụng một viên tiên đan đằng sau, quả nhiên là cảm giác được người nhẹ như yến, tinh thần gấp trăm lần, tựa hồ trẻ 30 tuổi một dạng, ngay cả khí lực đều tăng lên không ít. Kết quả này, để lúc đầu lòng có thấp thỏm Dương Hiển mừng rỡ, đối với hai cái này thuật sĩ lời nói không khỏi lại tin mấy phần. Thế là, Dương Phong lập tức phong hai cái này thuật sĩ là quốc sĩ, chuyên môn phụ trách luyện chế tiên đan. Quốc sĩ cùng quốc sư, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng cũng mang ý nghĩa Dương Hiển anh mình, cũng không có triệt để trầm mê ở trong đó ý tứ. Nhưng là, nếu như hai cái này thuật sĩ trò lừa gạt tiếp tục theo vào, bọn hắn khoảng cách quốc sư cũng không xa. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê. Độc Cô Hoàng hậu ở một bên thấy rõ ràng, khuyên nhủ Dương Hiển hai lần, nhưng Dương Hiển cũng không có nghe vào Độc Cô Hoàng hậu thuyết phục, còn thuyết phục Độc Cô Hoàng hậu đem mặt khác một viên tiên đan đan bảo. Ở phương diện này, nữ nhân so nam nhân quả thực vẫn là phải bình tĩnh rất nhiều. Độc Cô Hoàng hậu xin miễn Dương Hiển hảo ý, nhưng cũng không còn thuyết phục Dương Hiển, chỉ có thể khác nghĩ cách khác. Độc Cô Hoàng hậu đầu tiên nghĩ tới chính là Dương Phong cái này túc trí đa mưu cháu trai, thế là liền phái người cho Dương Phong đưa một phong thư, hướng hắn hỏi kế. Không đợi Độc Cô Hoàng hậu tin phát ra ngoài, nàng liền nhận được Dương Phong một phong thư. Phong thư này, Dương Phong tự nhiên là để Cao Hùng mang về, để Lạc Vương Dương Tranh tự tay giao cho Độc Cô Hoàng hậu. Trong thư, Dương Phong cáo chi Độc Cô Hoàng hậu, cái gọi là trường sinh bất lão, tất nhiên đều là gạt người mà nói. Chỉ bất quá, Dương Hiển đã tin tưởng, nếu là áp đặt can thiệp, chỉ sợ sẽ dẫn tới Dương Hiển không nhanh, ngược lại kích phát ra trong lòng của hắn đối với cái này chấp niệm, chỉ sẽ hỏng việc. Cho nên, Dương Phong xin mời Độc Cô Hoàng hậu không cần quá phận quyết đủ, có thể từ Dương Hiển yêu thích vào tay, phân tán Dương Hiển lực chú ý đợi tìm được cơ hội, một khi có thể chứng minh cái kia hai cái thuật sĩ âm mưu, liền có thể để Dương Hiển hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Mặt khác, Dương Phong còn xin Độc Cô Hoàng hậu phái người điều tra việc này, có lẽ liền có thể biết hai cái này thuật sĩ phía sau màn kẻ sai khiến là ai. Mà Dương Hiển yêu thích, tự nhiên cũng là rất nhiều nam nhân yêu thích, cũng từng bị Độc Cô Hoàng hậu áp chế rất nhiều năm. Một chữ, sắc. Hai chữ, mỹ nhân. Độc Cô Hoàng hậu xem hết Dương Phong thư, đem chính mình nốt tại thư phòng cả ngày, rốt cục làm ra quyết định, chuẩn bị y kế hành sự. Nếu là bình thường, Độc Cô Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này. Đến một lần, Độc Cô Hoàng hậu ghen tị. Thứ hai, nàng cũng lo lắng Dương Hiển thân thể. Nhưng ở dưới loại tình huống này, một mặt là trường sinh bất lão âm mưu, một mặt là nữ sắc ăn mòn, Độc Cô Hoàng hậu tự nhiên là lựa chọn người sau. Rất đơn giản, thân là hoàng hậu, chấp trưởng hậu cung, Độc Cô Hoàng hậu có thể khống chế nữ sắc đối với Dương Hiển ăn mòn. Một khi phát hiện Dương Hiển thân thể xảy ra vấn đề, Độc Cô Hoàng hậu có thể tùy thời tiêu dừng. Nhưng đối với trường sinh bất lão âm mưu, Độc Cô Hoàng hậu lần thứ nhất sinh ra vô lực cảm giác khống chế, một loại rất cảm giác đáng sợ. Độc Cô Hoàng hậu cũng có một loại dự cảm bất tường, đại sở quốc tựa hồ có một cỗ mạch nước ngầm đang nổi lên. Một khi chờ cỗ này mạch nước ngầm ấp ủ thành công, đại sở quốc liền sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến cố. Thế là, ngày kế tiếp, Độc Cô Hoàng hậu tỉ mỉ chuẩn bị mấy thứ bánh ngọt đằng sau, liền đi sở phong điện. Dương Hiển nhìn thấy Độc Cô Hoàng hậu, song mi hơi nhíu lại, hiển nhiên hắn coi là Độc Cô Hoàng hậu lại tới quên hắn, không nên tin những giang hồ thuật sĩ kia lời nói, đem hai người kia đuổi ra hoàng cung. Có thể Dương Hiển xác thực cảm nhận được viên kia tiên đan mang cho hắn chỗ tốt. An bảo tiên đan đã hơn nửa tháng, Dương Hiển tinh lực y nguyên thịnh vượng cực kỳ, chẳng những ban ngày phê chữa tấu chương không mệt, liền xem như ban đêm cùng mấy cái kia người mới phi tử đại chiến, cũng là giống như sinh long hoạt hổ, tựa như là về tới hơn 20 tuổi thời điểm. Ta kiêu ngạo A Độc Cô Hoàng hậu đem bánh ngọt hộp tiếp nhận, lui cùng nữ, tự mình cho Dương Hiển đưa bánh ngọt. Bệ hạ, đây là thần thiếp tự mình làm bánh ngọt, còn xin bệ hạ nhấm nháp. Gặp Độc Cô Hoàng hậu há mồm không phải khuyên hắn, Dương Hiển cũng liền cảm thấy buông lòng, vừa cười vừa nói, hoàng hậu có lòng. Thế là Dương Hiển liền tiếp nhận Độc Cô Hoàng hậu đưa tới bánh ngọt, ăn một miếng nhỏ, lập tức gật đầu nói, ăn ngon, hoàng hậu tay nghề càng ngày càng tốt, chấm rất ưa thích, hoàng hậu vất vả. Độc Cô Hoàng hậu mỉm cười, bệ hạ ưa thích liền tốt, thần thiếp vất vả một chút cũng là đáng giá. Dừng một chút, Độc Cô Hoàng hậu đối với Dương Hiển nói ra, thần thiếp có kiện sự tình, muốn cùng bệ hạ thương nghị một chút. Dương Hiển sắc mặt nhất thời có chút trầm xuống, hoàng hậu nếu là lại nói cái kia hai cái thuật sĩ sự tình, liền không cần nhắc lại. Cái kia tiên đan chấm đã dùng qua, xác thực có ích vô hại, có thể khiến cho chấm có càng nhiều tinh lực xử lý đại sở quốc chính vụ. Mà lại, một khi bọn hắn có thể luyện ra đẳng cấp cao hơn tiên đan, chấm có lẽ thật có thể trường sinh bất lão đâu. Hoàng hậu, chẳng lẽ không muốn cùng chấm cùng một chỗ trường sinh bất lão sao? Chỉ cần có thể trường sinh bất lão, cái này đại sở quốc mỹ nhân, một đời lại một đời, đều sẽ quẩn quẩn không tuyệt sau khi tiến vào cung bên trong. Một người nam nhân, nhất là một cái hoàng đế, bị đè nén quá độc ác, ở sâu trong nội tâm tràn đầy vô tận giá vọng. Có một loại tình huống không thể tưởng tượng, đó chính là Độc Cô Hoàng hậu nếu là so Dương Hiển đi trước một bước. Như vậy, Dương Hiển đối với mỹ nhân giá vọng sẽ trong lúc đó phóng xuất ra, không gì sánh được đáng sợ. Chương 669, thỏa thỏa nhất định phải đồng ý a. Chương 669, thỏa thỏa nhất định phải đồng ý a. Lúc trước, Dương Phong khuyên Độc Cô Hoàng hậu tiếp nhận cái kia bốn cái hung nô mỹ nhân, bắt đầu từ phương diện này vào tay. Dù sao, lớp không bằng khai thông thôi. Một khi đại sở quốc phát động bình ngô chi chiến, Dương Hiển muốn ngự giá thân trình, Độc Cô Hoàng hậu là tuyệt đối ngăn không được. Đến lúc đó, Dương Hiển thân ở Nam Vương, mà giang nam mỹ nhân lại cực kỳ nổi danh, chỉ sợ Dương Hiển sẽ dạ dạ sinh ca. Coi như Độc Cô Hoàng hậu phái người giám thị Dương Hiển, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ cái kia người giám thị thật đúng là dám đánh lấy Độc Cô Hoàng hậu cờ hiệu hỏi đến Dương Hiển sống về đêm? Cho nên, hàng năm cho Dương Hiển hậu cung gia tăng mấy cái phi tử, mới là lâu dài chi đạo. Độc Cô Hoàng hậu mặc dù ghét đi, nhưng cũng là khai sáng người, càng là người thông tuệ, liếc mắt liền nhìn ra Dương Phong khuyên can có đạo lý, cho nên liền tiếp nhận cái kia bốn cái hung nô mỹ nhân. Chỉ là, thân là hoàng đế, hậu cung mỹ nhân ý nguyên ít đến tương cảm. Tuy nói Độc Cô Hoàng hậu cũng quyết định, hàng năm đều cho Dương Hiển tuyển mấy cái mỹ nhân, phong phú hậu cung, nhưng bây giờ một năm còn không có đi qua, Dương Hiển dã vọng ý nguyên còn mạnh hơn, mà Đông Cung cũng đã bắt đầu hành động. Nếu không phải là Dương Phong gửi thư, chỉ sợ Độc Cô Hoàng hậu đối với cái này thật đúng là thúc thủ vô sách đâu. Độc Cô Hoàng hậu mỉm cười, bệ hạ hiểu lầm, thần thiếp cũng không phải là muốn khuyên nhủ bệ hạ việc này. Bệ hạ ăn vào tiên đan đã có nửa tháng nhiều, y nguyên thân cường thể kiện, cũng không có bất kỳ không ổn nào, có thể thấy được tiên đan này vẫn rất có hiệu quả, thần thiếp lại há có thể phản đối nữa đâu. Dương Hiển nghe, không khỏi đại hỉ, hoàng hậu có thể nghĩ như vậy, chấm lòng rất an ủi a. Tiên đan này hiệu quả, sắc thực kỳ diệu cực kỳ, chấm quả thực đã cảm nhận được. Bây giờ, cái kia tiên đan còn có một viên, chấm cái này để Nhậm Đức Giang mang tới, hoàng hậu ngươi cũng ăn vào, tất nhiên sẽ cùng chấm một dạng, toàn thân trên dưới tựa hồ vẫn luôn có dùng không hết kỉnh. Độc Cô Hoàng hậu cũng không còn cự tuyệt, hướng Dương Hiển cảm ơn ân, nàng chuẩn bị phái người đem viên kia tiên đan cho Dương Phong đưa qua, để Dương Phong nhìn một cái, phải chăng có huyền cơ khác. Thái y lệnh thử y thuật, Độc Cô Hoàng hậu đã có chỗ không tin được, nàng tin tưởng Dương Phong y thuật. Dương Hiển lại hỏi, hoàng hậu, ngươi mới vừa nói có việc muốn cùng chấm thương nghị, không biết ra sao sự tình. Độc Cô Hoàng hậu vừa cười vừa nói, tự nhiên là chuyện tốt một cọc. Bây giờ, bệ hạ ăn vào tiên đan, giống như tuổi trẻ 20 tuổi, thể lực dồi dào, thần thiếp tìm nghĩ lấy, lại vì bệ hạ tuyển tú mấy người, lấy phong phú hậu cung. Dù sao, nhìn chung xung quanh các quốc gia, lấy bệ hạ hậu cung nhân số là nhất yếu, đây là thần thiếp chi tội cũng. Thần thiếp trước đó là lo lắng bệ hạ tuổi tác cùng thân thể, nhưng bây giờ bệ hạ ăn vào tiên đan, thần thiếp tự nhiên không cần lại có phương diện này lo lắng, không biết bệ hạ ý như thế nào. Ý như thế nào? Thỏa thỏa nhất định phải đồng ý. A Dương Hiển mừng rỡ trong lòng, nhưng lại không dám biểu lộ tại đi, khe khẽ thở dài, kỳ thật, chấm chỉ có hoàng hậu một người, đời này liền đã đầy đủ. Chỉ là, chấm mặc dù là hoàng hậu trượng phu của ngươi, nhưng cũng là đại sở quốc quốc quân. Cho nên, hậu cung này số lượng không đủ, quả thực là có hại ta đại sở quốc mặt mũi. Người bên ngoài không nói, liền nói Phong Nhi đi. Bây giờ Yến Vương phủ, Phong Nhi nữ nhân khoảng chừng hơn 10 người đi. Một cái chính phi, một cái chắc phi, một cái thiếp phi, bốn cái đằng thiếp, bốn cái thị tỷ. Còn có Cao Câu Ly quốc tặng 6 cái mỹ nhân, đã bị Phong Nhi sủng hạnh 3 cái. Đại Lương quốc tặng 4 cái mỹ nhân, cũng bị Phong Nhi sủng hạnh 3 cái. Úc, Phong Nhi gần đây lại thu một cái Hoa quốc mỹ nhân cao thủ, tên là Thánh Chiến Dương Tử đi. Cho nên, vẹn vẹn bị Phong Nhi sủng hạnh qua mỹ nhân, cũng đã có 18 người. Trừ cái đó ra, hoàng hậu ngươi đưa cho Phong Nhi cùng nữ, còn có 6 người. Chấm đưa cho Phong Nhi vũ nữ, là 8 người. Lại thêm Cao Sổ Phượng, Lương Hồng Ngọc, Gia Cát Thanh Vượng, cùng Thiết Lạc tặng 6 cái mỹ nhân dàn nhạc, Tiến Vương phủ quả thực là mỹ nữ như mây. Cái này cũng chưa tính Sở Hồng Tuệ, Thạch Thanh Quân, Độc Cô Nhiễm Nguyệt, Vương Kha Nhi bọn người đâu. Độc Cô Hoàng hậu nhìn xem Dương Hiển, người sau đang nói tới việc này thời điểm, thao thao bất tuyệt không nói, trong ánh mắt càng là khó mà che giấu hâm mộ và khao khát ánh mắt. Độc Cô Hoàng hậu trong lòng thầm than, Phong Nhi ở trong thư nói không sai, nam nhân thiên hạ, không có không háo sắc, chỉ bất quá có ít người là quyền thế không đủ mà thôi. Bệ hạ mặc dù cùng ta phu thê tình thâm, nhưng hắn là hoàng đế, ở sâu trong nội tâm đối với sắc đẹp khao khát vượt xa quá thường nhân. Độc Cô Hoàng hậu nhẹ gật đầu, bệ hạ lời nói rất là. Nếu bệ hạ đồng ý việc này, thần thiếp liền bắt đầu lấy tay xử lý. Dương Hiển nhẹ gật đầu, hoàng hậu vất vả. Độc Cô Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, đây là thần thiếp bản phận, nói gì vất vả. Lúc này, Nhậm Đức Giang cũng đem viên kia tiền đan cầm tới, Dương Hiển tiếp nhận, đưa cho Độc Cô Hoàng hậu. Độc Cô Hoàng hậu cố ý chối từ một chút, nếu này tiên đan có như thế công hiệu, vậy hạ sao không giữ lại, ngày sau lại đi ăn vào. Dương Hiển vừa cười vừa nói, quốc sĩ nói, một viên tiên đan là đủ, không cần thiết quá nhiều phục dụng. Ngươi nhìn, hoàng hậu, như quốc sĩ thật sự là hữu tâm đối với chấm bất lợi, tất nhiên sẽ khuyên chấm đem viên này tiên đan cũng ăn vào. Độc Cô Hoàng hậu trong lòng thầm nghĩ, đây chính là Phong Nhi nói tới, dùng cầm cố túng kế sách, dùng cái này có thể gia tăng bệ hạ ngươi đối với bọn hắn tín nhiệm trình độ ai, nhưng là, Dương Phong ở trong lòng nói, không thể lại đối với Dương Hiển đi khuyên can sự tình, Độc Cô Hoàng hậu cũng liền không còn khuyên cái gì. Đã như vậy, thần thiếp liền đa tạ bệ hạ nói, Độc Cô Hoàng hậu từ Dương Hiển trong tay tiếp nhận hộp gỗ từ đàn. Dương Hiển vừa cười vừa nói, đợi ngày sau, quốc sĩ luyện ra chân chính trường sinh bất lao tiên đan, cái này đại sở quốc sẽ vĩnh viễn là chấm cùng hoàng hậu. Trước đó, Độc Cô Hoàng hậu bởi vì tại phương diện nữ nhân kiềm chế hắn quá mức, đến mức Dương Hiển bất mãn trong lòng, tự nhiên không hy vọng Độc Cô Hoàng hậu cũng sẽ trường sinh bất lao, một mực trông coi hắn. Lần này, Độc Cô Hoàng hậu nghĩ thông suốt rồi chủ động cho hắn nạp phi, Dương Hiển tim rồng cực kỳ vui mừng, lúc này mới đem viên này chân quý tiên đan đưa cho Độc Cô Hoàng hậu. Dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, tình cảm hay là rất thâm hậu, nếu Độc Cô Hoàng hậu không quan tâm hắn nạp phi sự tình, Dương Hiển vẫn là hy vọng có thể cùng Độc Cô Hoàng hậu dài đằng đẵng. Độc Cô Hoàng hậu tạ ơn đằng sau, liền cầm lấy tiên đan rời đi Sở Phong điện. Dương Hiển tâm tình tự nhiên là tốt đẹp, xử lý lên tấu chương, hiệu suất cũng liền nhanh hơn. Độc Cô Hoàng hậu trở lại Ngọc Trương cung đằng sau, đem viên kia tiên đan từ trong hộp lấy ra ngoài, nhìn một chút, lại ngửi ngửi, chỉ cảm thấy mùi thơm nức mũi, nhưng lại nhìn không ra cho gì. Bản cung thực sự nghĩ không ra, như thế một viên dược hoàn, làm sao có thể để bệ hạ tựa hồ trẻ 20 tuổi một dạng. Tuy nói quá dị, nhưng cũng không có độc, quả thực là để bản cung khó hiểu a. Thôi, bản cung không hiểu y thuật, xem ra đáp án này chỉ có thể hy vọng Phong Nhi có thể làm gốc cung công bố. Thế là, Độc Cô Hoàng hậu đem tiên đan lần nữa trang trở lại trong hộp, chờ thêm mấy ngày, lại phái Tâm Phúc tiến về Yên Châu, giao cho Dương Phong. Đây là Dương Phong ở trong thư nói tới, để Độc Cô Hoàng hậu cầm tới tiên đan đằng sau, phải tất yếu chờ thêm mấy ngày, lại phái người đưa đến Yên Châu, để tránh là Dương Hiển biết, cho là Độc Cô Hoàng hậu là tại qua loa hắn. Chương 670, chẳng lẽ lại là âm thịnh Dương Suy? Chương 670, chẳng lẽ lại là âm thịnh Dương Suy? Yến Vương phủ, phòng nghị sự, Yến Châu cùng Đại Hoang quốc vòng thứ 2 đàm phán chính thức bắt đầu. Lần này, Đại Hoang quốc sứ đoàn chính thí chính là Tiêu Vân Lôi. Dương Phong đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nữ quan, bởi vì duy bộ chân phụ cũng là nữ quan. Chỉ bất quá, chân phụ loại kia nữ quan là lên không được nơi thanh nhã, chỉ là phân do nữ tử có chồng hay chưa con, tính không được là chân chính nữ quan. Có thể Dương Phong đối diện vị này Tiêu Vân Lôi chính là chân chính nữ quan. Tại Đại Sở quốc, đừng nói là nữ quan, liền xem như nữ tướng quân, Thạch Thanh quân cũng là cái thứ nhất, trước kia chưa từng có. Lúc đầu, Dương Phong là không cần thiết tham dự đàm phán đâu, bởi vì điều kiện đều là hắn sách, như Hạ Sơn chỉ cần đem Yến Châu lợi ích tối đại hóa là được rồi. Nhưng bởi vì lần này Đại Hoang quốc thành ý tràn đầy, chưa đàm phán đâu, Đại Hoang quốc trước hết đem công chúa đưa tới, cho nên Dương Phong liền tự mình tham dự lần này đàm phán. Một nguyên nhân khác, chính là Tiêu Vân Lôi nữ con này, cũng là nổi tiếng bên ngoài, Dương Phong đã sớm nghe nói qua. Tài tư mất tiệp, đã gặp qua là không quên được, xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thư họa chờ chút, tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên chi tiểu nữ. Tiêu Vân Lôi nhìn thấy Dương Phong, âm thầm gật đầu, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, cũng là có thể xứng với Mộ Dung Tuyết. Dương Phong lại phát hiện, Tiêu Vân Lôi bên người có một cái đại hoàng quốc còn lại, mặt như ngọc, mũi ngọc tinh xảo môi mỏng, chỗ cổ không có hầu kết, thỏa thỏa là dễ châm mà biện nữ tử. Dương Phong cẩn thận quan sát một chút, cái này dễ châm mà biện nữ tử, mỹ mạo tuyệt đối không tại Tiêu Vân Lôi phía dưới. Đại hoàng quốc nữ quan thật nhiều a, chẳng lẽ lại là âm thịnh Dương Suy? Dương Phong coi là nữ tử này cùng Tiêu Vân Lôi một dạng, cũng là nữ quan, không khỏi liền muốn nhiều. Đàm phán chính thức bắt đầu, Tiêu Vân Lôi nhìn chằm chằm Dương Phong một chút, mở miệng nói ra, Yến Vương điện hạ ngoại thần Tiêu Vân Lôi, phụ ta Đại Hoang quốc thái hậu ý chỉ, đến đây Yến Vương trao đổi nghị hòa sự tình. Ta Đại Hoang quốc thụ hung nô mê hoặc, mạ muội xuất binh, đến mức binh bại duy bộ, tướng sĩ tử thương vô số. Vì thế, ta Đại Hoang quốc thái hậu ăn chay niệm Phật nhiều ngày, mà sống còn người cầu phúc, là vong linh siêu độ. Bây giờ, chiến sự đã đừng, ta Đại Hoang quốc bỏ mình tướng sĩ thi thể không thể trở về cố thổ, ta Đại Hoang quốc tù binh cũng không thể về nhà tận hiếu, đây là có bội nhân luân sự tình. Là lộ ra ta Đại Hoang quốc thành ý, ta Đại Hoang quốc muốn đem Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết gả vào Yến Vương phủ, là thứ hai chắc phi. Như vậy ta Đại Hoang quốc cùng Đại Sở quốc chính là tần sở chi hảo, ngày sau tự nhiên lại không đao binh gặp nhau, đây là hai ta quốc bách tính chi phúc cũng. Kỳ Dương công chúa thở nhỏ luyện tập cầm kỳ thư họa, bây giờ đã là tất cả đều tinh thông. Lại, Kỳ Dương công chúa xinh đẹp như hoa, có chi thức hiểu lễ nghĩa, khiêm cung hiền hòa, cùng điện hạ đúng là lương vối. Đem Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết gả vào Yến Vương phủ, là thứ hai chắc phi. Dương Phong hé mắt, trong lòng cười lạnh, gia luật sở nhi tốt một tay thâu thiên hoán nhật kế sách ra cái này Mộ Dung Tuyết thanh danh, Dương Phong cũng là nghe nói qua, Đại Hoang quốc tám đại mỹ nhân một trong, cùng muội Mộ Dung Băng là song bào thai, giống nhau như lúc tịnh đế liên loại kia. Đương nhiên, Dương Phong nói muốn cưới gia luật sở nhi, chỉ là cố ý làm khó dễ Đại Hoang quốc, dù sao lấy trước mắt Tiến Châu thực lực, đây là tuyệt không có khả năng. Nhưng mà, nếu là cứ như vậy đáp ứng gia luật thái hậu điều kiện, tự nhiên không phải Dương Phong hy vọng. Dương Phong sau khi nghe, từ tốn nói, quý sứ lời ấy sai rồi. Cô Vương chỗ sách nghị hòa điều kiện, hết thảy có hai cái, chắc hẳn gia luật thái hậu cùng quý sứ đều rất rõ ràng đi. Cô Vương lặp lại một lần nữa, thứ nhất là quý quốc gia luật thái hậu gả vào Yến Vương phủ là thứ hai chắc phi, thứ hai là hoàng kim 10 triệu lượng, thiếu một đồng tiền đều không được. Bây giờ, quý quốc bồi thường khoản cô Vương còn không có nhìn thấy một đồng tiền, nhưng lại tại đầu thứ nhất phương diện đi thâu thiên hoán nhật kế sách, không biết quý quốc nghị hòa thành ý ở đâu. Nếu quý quốc cũng không nghị hòa thành ý, cô Vương thời gian quý giá, đương nhiên sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Hạ Sơn truyền cô Vương chi mệnh, đem gửi ra một cái này Đại Hoang quốc sứ đoàn lần nữa trục xuất Tiến Châu. Nếu là Đại Hoang quốc dám lại phái ra như thế không hề có thành ý nghị hòa sứ đoàn, không cần lại báo cô Vương biết, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết, thủ cấp toàn bộ ném vào Đại Hoang quốc cảnh nội. Như Hạc Sơn biết Dương Phong là cố ý hù dọa Đại Hoang quốc sứ đoàn, lập tức liền chắp tay lên tiếng, sau đó đối với Tiêu Vân Lôi nói ra, quý sứ, mời đi. Tiêu Vân Lôi không nghĩ tới Dương Phong khó đối phó như vậy, mà không khỏi liên tục biến sắc. Tiêu Vân Lôi không để ý đến Như Hạc Sơn, mà là hướng Dương Phong chắp tay nói, điện hạ nói ta Đại Hoang quốc không hề có thành ý, không biết có gì nguyên do, ngoại thần về nước đằng sau cũng tốt hướng thái hậu báo cáo. Dương Phong cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, quý sứ cũng là người thông minh, chẳng lẽ nhất định phải giả bộ hồ đồ phải không? Cô Vương điều kiện thứ nhất là gia luật sở nhi gả vào Yến Vương phủ là thứ hai chắc phi, nhưng quý quốc lại thay mận đổi đảo, làm một cái công chúa cho đủ số. Tiêu Vân Lôi lập tức nói, điện hạ, ta Đại Hoang quốc hoàng đế tuổi tác còn nhỏ, thái hậu Thủy Liêm tinh chính là ta Đại Hoang quốc của trụ, há có thể khinh ly mở Đại Hoang quốc? Lại nói, Bắc cảnh các quốc, thậm chí Nam cảnh các quốc gia, chưa từng nghe nói có thái hậu gả ra ngoài sự tình, điện hạ điều kiện này quả thực quá hà khắc. Dương Phong Tử tốn nói, từ trước nghị hòa đàm phán sự tình chỉ có thắng cùng bại, bên thắng chỗ ra điều kiện, tất nhiên hà khắc. Quý sứ có thể đi trở về kiểm tra trong lịch sử nghị hòa sự tình, liền biết cô Vương nói như vậy phải chăng có lý. Không phải vậy, ta Yến Châu thắng, ngươi Đại Hoang quốc bại, chẳng lẽ cô Vương còn phải lại nhìn các ngươi Đại Hoang quốc sắc mặt phải không? Nếu ngươi Đại Hoang quốc không phục, đại khái có thể đem binh tái chiến, ta Yến Châu phục đổi tới cùng chính là. Chỉ bất quá, nếu là Đại Hoang quốc lại bại, hắc, cô vương điều kiện sẽ chỉ càng thêm hà khắc. Tiêu Vân Lôi cảm thấy khó xử cực kỳ, vị này đến vương điện hạ thật sự là rất khó khăn đối phó, mềm không được cứng không xong, chết sống không chịu được bộ. Đúng lúc này, bên người Đạm Đài Di Sở bỗng nhiên mắt đẹp nhất chuyển, thấp giọng tại Tiêu Vân Lôi bên tai nói vài câu. Một động tác này đưa tới Dương Phong chú ý, nhưng hắn không có sợ hãi, không lo lắng đối phương sẽ đuổi nghịch ra yêu tiêu thân gì. Chỉ là Dương Phong dù thông minh, cũng đoán không ra nữ quan này là Đạm Đài Diệt Sở thân muội muội. Lần này Tiêu Vân Lôi phụng chỉ đi sứ, vốn là không có Đạm Đài Di Sở chuyện gì. Nhưng Đạm Đài Di Sở biết Tiêu Vân Lôi muốn đi sứ Yến Châu sự tình, trong lòng liền lên chủ ý, lưu lại một phong thư, sau đó sớm khởi hành, tiến về Đại Hoang Thành đi Yến Châu trên con đường phải đi qua chờ lấy sứ đoàn. Mà lại, Đạm Đài Di Sở chờ đợi Tiêu Vân Lôi một nhóm địa phương, trên cơ bản sắp ra Đại Hoang quốc biên giới. Tiêu Vân Lôi nhìn thấy Đạm Đài Di Sở đằng sau, khuyên nàng trở về không được, đành phải đưa nàng mang lên, ra vẻ bên cạnh mình quan biên. Nghe Đạm Đài Di Sở lời nói đằng sau, Tiêu Vân Lôi nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, đối với Dương Phong nói ra, Yến Vương điện hạ, ta Đại Hoang quốc mặc dù binh bại, nhưng lại không bị thương gần động xương. Mà lại, ta Đại Hoang quốc lấy thành ý chi tâm đến đây nghị hòa, như điện hạ nhất định phải đi này vô lễ điều kiện, tin tưởng ta Đại Hoang quốc trên dưới tất nhiên sẽ cùng chung mối thù, không tiếc lần nữa cùng Yến Châu một trận chiến. Chương 671, ngươi cũng đem cô vương quá coi thường đi. Chương 671, ngươi cũng đem cô vương quá coi thường đi. Dương Phong minh bạch, Tiêu Vân Lôi thái độ đột nhiên cứng ngạnh, tất nhiên cùng nữ quan kia nhắc nhở có quan hệ. Xem ra, nữ quan kia quả thực lợi hại à, tùy tiện liền phá giải mất rồi Dương Phong đe dọa chi pháp. Tiêu Vân Lôi tiếp tục nói, kể từ đó, điện hạ hai cái nghị hòa điều kiện, chỉ sợ là một cái cũng đạt không thành. Mà ta Đại Hoang quốc, bất quá là tổn thất mấy vạn tướng sĩ mà thôi. Nhưng là, việc này lại có thể kích phát ta Đại Hoang quốc vô tận chiến ý. Ngày sau tái chiến, thắng bại chỉ sợ là cũng chưa biết ta. Nếu thật là dạng này, ngoại thần xin hỏi điện hạ, Yến Châu đạt được cái gì? Phiên dịch một chút, Tiêu Vân Lôi có ý tứ là, nếu là ngươi Yến Vương nhất định phải như thế nào, ta Đại Hoang quốc tuyệt không đồng ý, không tiếc một trận chiến, để cho ngươi Yến Châu không chiếm được bất cứ thứ gì. Mà lại, Đạm Đài Di Sở liệu định, Dương Phong tuyệt đối sẽ không giết Đại Hoang quốc tù binh. Thứ nhất, một khi Dương Phong sát phu, ngày sau sẽ cùng Đại Hoang quốc khai chiến, Đại Hoang quốc tướng sĩ xác định vững chắc sẽ liều chết lực chiến, tuyệt sẽ không đầu hàng, đôi này Yến Châu là rất bất lợi. Thứ hai, Yến Châu thành trì hóa tiến triển, cần đại lượng sức lao động. Tiêu Vân Lôi vốn là người thông tuệ, chẳng qua là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bị Dương Phong một trận đe dọa cho vòng vào đi. Bị Đạm Đài Di Sở nhắc nhở đằng sau, Tiêu Vân Lôi nhất thời tỉnh ngộ, dĩ nhiên chính là không có sợ hãi. Dương Phong không khỏi đối với Đạm Đài Diệt Sở coi trọng mấy phần, nữ nhân này ghê gớm. Nhưng Dương Phong cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, cười lạnh một tiếng, tốt, đã như vậy, sau đó cũng không cần bàn lại. Quý sứ mời trở về đi, hướng ra luật sở nhi báo cáo, liền nói ta Yến Châu tùy thời trở lấy Đại Hoang quốc hưng binh báo thủ. Chỉ là, nếu là Đại Hoang quốc lại bại, cô vương điều kiện liền sẽ phát sinh biến hóa. Bồi thường tiền sẽ căn cứ chiến tranh kết quả mà định ra. Nhưng ra luật sở nhi nam gả Yến Châu, liền không khả năng lại là thứ hai chắc phi, nhiều nhất chỉ là thứ hai thiết phi, hoặc là thị thiết thôi. Đây chính là trần trụi làm đủ, để đường đường một cái đại quốc thái hậu gả cho liền đã rất quá đáng, hơn nữa còn là thiếp phi hoặc là thị thiếp thân phận. Tiêu Vân Lôi giận dữ, Yến Vương điện hạ, đừng muốn như vậy quá phận. Ta Đại Hoang quốc mang theo thành ý xuôi nam, Yến Vương điện hạ lại một mà tiếp, lại mà tam địa đốt đốt bức bách, không biết là ý gì. Dương Phong cười lạnh một tiếng, vừa rồi là quý sứ luôn miệng nói nếu lại chiến, đúng không? Nếu Đại Hoang quốc muốn tái chiến, muốn báo thủ, cô vương ứng chiến, làm sai chỗ nào? Như Đại Hoang quốc lại bại, cô vương cải biến nghị hòa điều kiện, lại là làm sai chỗ nào? Làm sao? Chỉ cho Đại Hoang quốc đệ thấp nghị hòa điều kiện, liền không cho phép cô vương nâng lên tiếp theo chiến nghị hòa điều kiện sao? Lần này nghị hòa điều kiện, cô vương đã định tốt, không thể sửa đổi. Nếu là Đại Hoang quốc khư phục, đại khái có thể hưng binh mấy triệu xuôi nam, ta Đại Sở quốc tiếp lấy chính là. Ngươi cường ngạnh, ta còn mạnh hơn ngươi cứng rắn, đây chính là nghị hòa nhất định phải thủ đoạn. Quả nhiên, Tiêu Vân Lôi vừa mới tụ tập lại khí thế, lập tức lại bị Dương Phong chèn ép trở về. Lần này, ngay cả Đạm Đài Di Sở trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra thích đáng biện pháp. Đàm phán một lần lâm vào cục diện bế tắc. Thật lâu, Tiêu Vân Lôi chỉ có thể nhượng bộ, khe khẽ thở dài, "Yến Vương điện hạ, ta Đại Hoang quốc thái hậu nam gả, xác thực không có khả năng, chỉ có thể là Kỳ Dương công chúa gả vào Yến Vương phủ. Còn xin điện hạ thông cảm." Gặp Tiêu Vân Lôi khí thế yếu đi xuống tới, Dương Phong sắc mặt cũng thoáng qua hòa hoãn một chút. Nưu Hạ Sơn ở một bên, nghe được là hãi hùng kết vía, trong lòng đối với Dương Phong bội phục không thôi. Đàm phán có thể nói tới loại trình độ này, Dương Phong tại Tung Hoành Thuật Phương diện tạo nghệ tuyệt đối không tại Vân Dực phía dưới. Dương Phong giả bộ như trầm ngâm một chút, còn nói thêm, nếu ra luật sở nhi nam gả không có khả năng, nếu quý sứ như vậy cầu khẩn cô vương cũng không thể khư khư cố chấp đi. Cầu khẩn? Tiêu Vân Lôi nhất thời một trận mắt trợn trắng, ta ngất, ta vừa rồi cầu khẩn ngươi sao? Ta chỉ là. Tiêu Vân Lôi đột nhiên cảm giác được, vừa rồi nàng quả thật có chút chịu vừa, nói cầu khẩn cũng coi là miễn cưỡng. Quý sứ, đầu thứ nhất, cô vương có thể cho bước, liền để Kỳ Dương công chúa gả tới, nhưng không thể nào là thứ hai chắc phi. Bởi vì Yến Vương phủ thứ hai chắc phi, cô vương chỉ vì gia luật sở nhi giữ lại. Nếu không, nếu là Kỳ Dương công chúa làm thứ hai chắc phi, ngày sau gia luật sở nhi tái ra tới, chẳng lẽ không phải là muốn tại Kỳ Dương công chúa phía dưới thôi? Ta lại choáng. Tiêu Vân Lôi cảm giác được, chính mình chưa từng có dạng này mỏi mệt qua, mỏi lòng qua. Nói tới hiện tại, có vẻ như Đại Hoang quốc chỉ là đem gia luật thái hậu gả cho Yến Châu điều kiện, cải thành Kỳ Dương công chúa gả cho. Có thể giá quá lớn. Thứ nhất, Kỳ Dương công chúa nhiều nhất là thiếp phi thân phận. Đường đường đại hoang quốc công chúa, chỉ có thể là thiếp phi, đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Thứ hai, 10 triệu lượng hoàng kim, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Mặc dù đại hoang quốc gia đại nghiệp đại, có thể nhiều tiền như vậy cũng đầy đủ để gia luật thái hậu đau lòng rất lâu. Nếu là dạng này trở về hướng gia luật thái hậu hồi phục lời nói, Tiêu Vân Lôi đoan chừng, mặc dù nàng chưa hẳn giống gia luật giã một dạng, trực tiếp bị gia luật thái hậu chém đầu, nhưng tuyệt đối sẽ để gia luật thái hậu đối với nàng rất là bất mãn. Một khi gia luật thái hậu đối với nàng bất mãn, Tiêu Vân Lôi có thể tưởng tượng, lấy nàng thứ nữ thân phận, ngày sau ở gia tộc địa vị tuyệt đối sẽ là rất xuống ngàn trượng. Chỉ sợ, không bao lâu, Tiêu Vân Lôi liền sẽ bị gia tộc gả cho quý tộc khác con thứ, hoặc là cho quý tộc khác con trai trưởng làm tiếp thất. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân Lôi trong lòng một trận hốt hoảng. Thiên chi tiêu nữ, nếu thật là lập tức đánh về nguyên hình, Tiêu Vân Lôi quả thực là rất khó tiếp nhận. Nhìn qua đối diện cái này bình tĩnh như vậy nam nhân, Tiêu Vân Lôi vừa hận lại bội phục, lại vẫn cứ lại là vô kế khả thi. Rốt cục, Đạm Đài Di sở nhịn không được, mở miệng nói ra, "Tiến Vương điện hạ, ta đại hoàng quốc công chúa, gả vào Yến Vương phủ, chỉ vì thiết phi, cử động lần này có chút quá mức đi." Dương Phong đang muốn hiểu rõ Đạm Đài Di sở thân phận, gặp nàng mở miệng, chính hợp tâm ý, không trả lời mà hỏi lại, không biết vị sứ giả này là gặp Đạm Đài Di sở ánh mắt đẹp liền chuyển, Dương Phong lập tức liền tăng thêm một câu, nếu là đàm phán, liền không thể có chút giấu giếm cùng lừa gạt, cô vương hy vọng có thể đạt được chư vị thân phận chân thật. Không phải vậy, một khi ngày sau bị cô vương xác minh, bị quý quốc chỗ lừa gạt, vậy liền đừng trách cô vương đem Kỳ Dương công chúa thân phận hướng xuống giảm một chút. Đạm Đài Di sở, vừa rồi, Đạm Đài Di sở con mắt liền chuyển, đúng là chuẩn bị soạn bậy một cái thân phận, dù sao nàng cũng không phải chính sứ, chỉ là tới đi theo đánh xì dầu. Có thể Dương Phong tiểu nói này, Đạm Đài Di sở cũng có chút lo lắng, không còn dám dùng linh tinh tên giả, đành phải chắp tay nói, về đến vương điện hạ, ngoại thần Đạm Đài Di sở. Đạm Đài Di sở. Dương Phong lập tức chính là cảm thấy khẽ động, đại hoang quốc trong tin tức là có cái tên này, Đạm Đài Di sở thân muội muội, rất có thông minh tên. Dùng Kỳ Dương công chúa hòa thân, chính sứ là Tiêu Vân Lôi như thế một đại mỹ nhân, lại mang theo Đạm Đài Di sở như thế một đại mỹ nhân. Chẳng lẽ nói, gia luật thái hậu vì lần đàm phán này có thể thành công, không tiếc phái ra mỹ nhân tam tài trận. Hắc, gia luật sở nhi, ngươi cũng đem cô vương quá coi thường đi. Chương 672, cái này gọi đàm phán kết thúc. Chương 672, cái này gọi đàm phán kết thúc. Dương Phong giả bộ như không biết Đạm Đài Di sở thân phận, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nguyên lai là Đạm Đài đại nhân. Vừa rồi, Đạm Đài đại nhân hướng Tiêu đại nhân bày mưu tính kế, bây giờ lại chính miệng chất vấn cô vương. Xem ra, Đạm Đài đại nhân chính là quý quốc sứ đoàn một nhóm phó sứ đi. Phó sứ? Ngay cả sứ giả cũng không tính là. Đạm Đài Di sở hơi có xấu hổ, cũng không trả lời Dương Phong vấn đề này, ngoại thần đã báo họ tên, mong rằng Yến Vương điện hạ có thể hồi phục ngoại thần chỗ hỏi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương yêu cầu, Đạm Đài đại nhân có thể là sứ đoàn phó sứ, không biết Đạm Đài đại nhân khi nào hồi phục cô vương chỗ hỏi a. Đạm Đài Di sở bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nói, ngoại thần cũng không phải là phó sứ. Dương Phong tựa hồ cũng không định tùy tiện buông tha Đạm Đài Di sở, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ Đạm Đài đại nhân chỉ là phổ thông sứ giả? Đạm Đài Di sở một trận tâm hốt hoảng, nhưng lại không dám lừa gạt Dương Phong, đành phải ăn ngay nói thật, ngoại thần cũng không phải là sứ giả, chỉ là nghe nói Yến Châu giàu có, lúc này mới theo sứ đoàn cùng nhau xuôi nam. Nguyên lai là trộm đi ra tiểu nha đầu, Dương Phong tâm niệm xoay nhanh, cười hắc hắc, đã ngươi không phải đại hoang quốc sứ đoàn người, như vậy cô vương tự nhiên là có thể đem ngươi giam tại Yến Châu. Về phần lý do tôi, lại cực kỳ đơn giản, hoài nghi ngươi là đại hoang quốc phái tới tế tát tôi. Thân muội muội của mình bị giam tại Yên Châu, Dương Phong không tin Đạm Đài Diệt Sở còn có thể bảo trì bình thản. Dương Phong nhẹ gật đầu, đã ngươi không phải sứ đoàn thành viên, tự nhiên không có quyền chất vấn cô vương càng không có quyền trả lời vấn đề của ngươi. Mà lại, ngươi không phải sứ đoàn thành viên, tự nhiên không thể ngồi ở chỗ này cùng cô vương đàm phán, mời đi. Đạm Đài Di Sở bất đắc dĩ, đành phải cùng Tiêu Vân Lôi trao đổi một chút ánh mắt, đứng dậy rời đi. Dương Phong đối với Thánh Chiến Dương Tử vẫy vẫy tay, người sau lập tức đi vào Dương Phong bên người. Dương Tử, ngươi thay cô vương chào hỏi một chút Đạm Đài cô nương, không thể lãnh đạm câu nói này. Dương Phong là lớn tiếng nói. Sau đó, Dương Phong lại dùng chỉ có Thánh Chiến Dương Tử có thể nghe được thanh âm nói ra, âm thầm nhìn chằm chằm nàng, tìm điều tra Yến Châu tình báo lấy cớ, đem nàng bắt lại. Thánh Chiến Dương Tử minh bạch Dương Phong dụng ý, lên tiếng, cũng đi theo rời đi. Dương Phong xoay người lại, từ tốn nói, quý sứ, cô vương làm như vậy, hẳn là không cái gì đi. Ngược lại là quý sứ, vậy mà để một cái không rõ lai lịch người lẫn vào quý quốc sứ đoàn loại này, đến tột cùng là quý sứ thiếu giám sát, hay là cố ý đối với ta Yến Châu bất lợi? Tiêu Vân Lôi vội vàng giải thích nói, Di Sở chỉ là ngưỡng mộ Yến Châu giàu có, cũng không ác ý, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong nhẹ gật đầu, chỉ cần Đạm Đài Di Sở là thật tâm ngưỡng mộ ta Yến Châu, cô vương há có thể trách tội nàng? Ân, quý sứ, nếu cô vương đã làm ra nhượng bộ, lần này đàm phán liền có thể kết thúc đi. Quý quốc đem Kỳ Dương công chúa gả vào Yến Vương phủ, là thứ hai thiếp phi. Quý quốc bồi phó ta Yến Châu, tổng cộng hoàng kim 10 triệu lượng. Nếu là quý sứ không có nghi vấn, ngày mai liền có thể khởi hành về nước, hướng ra luật thái hậu phục mệnh, mau chóng đem bồi phó hoàng kim đưa đến Yến Châu. Nói thật, mấy bạn đại hoang quốc tù binh chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, cô vương liền rất là đau đầu à, ước gì bọn hắn có thể sớm ngày trở về đại hoang quốc đâu. Tiêu Vân Lôi lần nữa choáng, cái này gọi đàm phán kết thúc. Đại hoang quốc hơn 7 vạn tù binh, mỗi ngày đi sớm về tối giúp ngươi xây dựng thành trì, ngươi sẽ đau đầu. Tiêu Vân Lôi lập tức nói, Tiến Vương điện hạ, xin an chớ đội. Ngoại thần cũng muốn hỏi một chút, ta đại hoang quốc công chúa, thân phận tôn quý cực kỳ, nhưng gả vào Yến Vương phủ lại chỉ là thiếp phi thân phận, Tiến Vương điện hạ cử động lần này chỉ sợ có chút quá phận. Thái hậu nếu là đáp ứng việc này, chỉ sợ liền khó mà hướng Đại Hoang quốc mấy ngàn vạn bách tính bàn giao, còn xin Yến Vương điện hạ nghĩ lại. Kỳ thật, Tiêu Vân Lôi chính là đem vừa rồi Đạm Đài Di sở vấn đề lấy tới hỏi một lần nữa, chỉ là tìm từ bên trên hơi có cải biến mà thôi. Vừa rồi, Đạm Đài Di sở hỏi thời điểm, Dương Phong liền đã có đối đáp chi pháp. Chỉ bất quá, Dương Phong hiếu kỳ Đạm Đài Di sở thân phận, hỏi nhiều một câu, liền liên lụy tới chuyện về sau. Dương Phong từ tốn nói, duy bộ công chúa Cạ Dị Dạ cũng là công chúa tôn sư, gả vào ta Yến Vương phủ, chỉ là thiếp phi thân phận. Công chúa Cạ Dị Dạ là Bắc Cảnh đệ nhất mỹ nhân, lại cùng cô vương lưỡng tình từng duyệt, cô vương đối với nàng ân sủng có thừa, Yến Vương phủ bên trong không có người thứ hai có thể đụng. Dù vậy, cô vương cũng không có đem Cạ Dị Dạ từ thứ nhất thiếp phi thăng làm thứ hai chắc phi. Duy bộ là một nước, Đại Hoang quốc cũng là một nước, Đại Hoang quốc công chúa lại đang duy bộ công chúa đằng sau. Cô vương cùng Đại Hoang quốc công chúa ngay cả mặt đều không có gặp qua, nói gì tình cảm, cô vương vì sao muốn phong nàng là thứ hai chắc phi, mà chức cao tại Cạ Dị Dạ phía trên. Tuy nói, duy bộ có công chúa Cạ Dị Dạ, Đại Hoang quốc có Kỷ Dương công chúa, nhưng là một cái chủ động thông ra, một cái bị động thông ra, trên lệch đâu chỉ ngàn giảm. Dương Phong những lời này, để Tiêu Vân Lôi á khẩu không trả lời được. Tiêu Vân Lôi nếu như cãi lại, lý do duy nhất chính là Đại Hoang quốc thực lực muốn tại phía xa duy bộ phía trên. Thế nhưng là Tiêu Vân Lôi cũng minh bạch, nếu như nàng thật đã nói như vậy, không những sẽ là chuyện vô bổ, có lẽ sẽ còn để Dương Phong không nhanh tiến tới nhắc lại ra làm khó dễ điều kiện. Từ thứ hai chắc phi nói tới thứ hai thiết phi, đây cũng không phải là Tiêu Vân Lôi có thể làm chủ, nàng nhất định phải về dịch trạm cùng Mộ Dung Tuyết thương nghị. Tiêu Vân Lôi đành phải chắp tay nói, can hệ trọng đại, ngoại thần không dám làm chủ, chỉ cần về dịch trạm hướng Kỷ Dương công chúa điện hạ bẩm báo, còn xin Yến Vương điện hạ thứ tội. Dương Phong nhẹ gật đầu, cô vương chính là người thông tình đạt lý, quý sứ xin cứ tự nhiên. Ngươi là người thông tình đạt lý. Tiêu Vân Lôi kèm chút không nhịn được nghĩ mắng Dương Phong bài câu. Ngươi nếu là thông tình đạt lý, liền sẽ không đưa ra để ra luật thái hậu gả cho Yến Vương phủ, lại để cho Đại Hoang quốc bồi phó 10 triệu lượng hoàng kim yêu cầu vô lý. Tiêu Vân Lôi đè nén phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn, đứng dậy hướng Dương Phong chắp tay, mang theo sứ đoàn rời đi. Đại Hoang quốc trong sứ đoàn, trừ Tiêu Vân Lôi trạng thái còn tính là 5-6 phần bên ngoài, những người còn lại cơ hồ tất cả đều là ủ rũ túi đầu điệu xỉu trạng thái. Loại này đàm phán, Dương Phong cường thế như vậy cùng vô lễ, khiến cho bọn hắn căn bản đều không chen lời vào. Không phải vậy, một khi nói nhầm, bị Dương Phong nắm được án, liền cùng gia luật giã một dạng, có lẽ 10 triệu lượng hoàng kim lại không đủ. Nhìn xem Đại Hoang quốc sứ đoàn xám xịt rời đi, Nưu Hạc Sơn đối với Dương Phong khâm phục đã đạt đến cực điểm. Nưu Hạc Sơn chắp tay cười nói, điện hạ thật sự là cao minh, tùy tiện lại nắm trong tay lần này nghị hòa chủ động tính. Dương Phong cười to nói, lần này, cô vương tất nhiên để ra luật sở nhi bồi thường công chúa lại thường tiền. Dừng một chút, Dương Phong còn nói thêm, lấy cô vương sở liệu, cái kia Kỷ Dương công chúa tất nhiên sẽ đồng ý thiếp phi sự tình. Đợi ngày mai, liền nên là bồi thường tiền đàm phán. Nưu Hạc Sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết, điện hạ danh giới cuối cùng là. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đối với lớn như vậy Đại Hoang quốc mà nói, ngàn vạn hoàng kim cũng không tính là việc khó gì. Cho nên, cô vương danh giới cuối cùng, y nguyên vẫn là 10 triệu lượng hoàng kim, thiếu một đồng tiền đều không được. Chương 673, Đạm Đài Di sở khi tiểu thâu. Chương 673, Đạm Đài Di sở khi tiểu thâu dịch quán. Tiêu Vân Lôi đem Dương Phong vô lý điều kiện đối với Kỷ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết giảng. Vượt quá Tiêu Vân Lôi ngoài ý liệu chính là, Mộ Dung Tuyết cũng không có tức giận, mà là giữ vững trầm mặc. Ngay tại Tiêu Vân Lôi cho là Mộ Dung Tuyết sắp tính tình bộc phát thời điểm, người sau đột nhiên khẽ thở dài một cái, ly biệt quê hương, nam gả Yến Châu, chắc phi cùng thiếp phi có cái gì khác biệt đâu. Như Yến Vương đợi bản cung không tốt, liền xem như chính phi, bản cung sinh hoạt cũng sẽ không có bất luận cái gì khoái hoạt. Như Yến Vương đợi bản cung tốt, liền xem như Vân Mị Nhi như thế thị tỷ thân phận, lại có thể thế nào đâu. Vân Lôi, việc này bản cung ứng, chỉ cần đối với Đại Hoang quốc đàm phán có lợi, bản cung tình nguyện tiếp nhận thiếp phi thân phận. Dù sao, Yến Vương nói có lý, Cạ Dị Dạ cũng là công chúa, có thể vì thiếp phi, bản cung vì sao không có khả năng. Tiêu Vân Lôi ngẩn ngơ, nhìn qua Mộ Dung Tuyết cái kia bi thương tại tâm chết ánh mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí, Tiêu Vân Lôi tại Mộ Dung Tuyết trên thân, thấy được tương lai của mình. Nếu như trận này đàm phán thất bại, nếu như Tiêu Vân Lôi đã mất đi gia luật thái hậu coi trọng, nếu như gia tộc không còn đưa nàng coi là kiêu ngạo, như vậy, chờ đợi vận mệnh của nàng cũng là tiếp nhận gia tộc bài bố, gả một cái chính mình có lẽ chưa bao giờ thấy qua, có lẽ không có chút nào ưa thích nam nhân. Chỉ bất quá, Tiêu Vân Lôi so Mộ Dung Tuyết cũng may một chút, thân phận của nàng xa không xứng thông gia bồ liếng, không cần phiêu bạt tại tha hương nơi đất khách quê người, quanh năm không gặp được thân nhân của mình. Tiêu Vân Lôi có chút thương hại Mộ Dung Tuyết. Nếu như Tiêu Vân Lôi muốn giúp Mộ Dung Tuyết, vậy cũng không phải là không thể được, đó chính là để trận này đàm phán vỡ tan. Như vậy sứ đoàn không công mà lui, chờ đợi Tiêu Vân Lôi chính là một trận vận mệnh bi thảm. Tại hoàng giả trước mặt, ngươi không chỗ hữu dụng, hoàng giả là sẽ không nuôi không lấy ngươi. Cho nên, Tiêu Vân Lôi không muốn vì giúp Mộ Dung Tuyết mà dựng vào cuộc đời của mình hạnh phúc, nàng chỉ có thể tận khả năng đi đem trận đàm phán này hướng đối với Đại Hoang quốc có lợi phương hướng dẫn đạo. Có lẽ, coi như lần này đi sứ có công, Tiêu Vân Lôi ngày sau hôn nhân cũng không được hoàn toàn như ý, nhưng ít ra nàng hiện tại vẫn ôm một tia mến tưởng. Nhìn xem Tiêu Vân Lôi ngẩn người biểu lộ, Mộ Dung Tuyết thở dài, ngày mai đàm phán, ngươi liền đáp ứng việc này. Tiêu Vân Lôi lúc này mới ổn liễu ổn thần, nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, gật đầu đáp ứng. Mộ Dung Tuyết hỏi, Vân Lôi, Di sở đâu, nàng làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Tiêu Vân Lôi lúc này mới nhớ tới, nàng sốt ruột lấy trở về hướng Mộ Dung Tuyết báo cáo, lại đem Đạm Đài Di sở rơi vào Yến Vương phủ, liền khe khẽ thở dài, Di sở thân phận, bị Yến Vương điện hạ bóc trần, sau đó Yến Vương điện hạ liền đưa nàng đuổi ra ngoài. Thế là, Tiêu Vân Lôi liền đem sự tình trải qua đối với Mộ Dung Tuyết nói một lần. Mộ Dung Tuyết vừa cười vừa nói, Di Sở thông minh cũng là thông minh, chỉ là tính cách này vẫn là như vậy sốt ruột. Nhưng mà, Di Sở cũng là vì Đại Hoang quốc, khó được nàng một mảnh ái quốc chi tâm. Tiêu Vân Lôi nhẹ gật đầu, công chúa điện hạ lời nói rất là, vi thần bên này phái người đi Yến Vương phủ, đem Di Sở tìm về đến. Lúc này đâu, Đạm Đài Di Sở còn tại Yến Vương phủ bên trong, nàng cũng không biết Tiêu Vân Lôi đã trở về dịch quán. Đạm Đài Di Sở bị đuổi ra phòng nghị sự đằng sau, Thánh Chiến Dương Tử đưa nàng dẫn tới tiền viện, phân phó nói, nơi này là Yến Vương phủ tiền viện, ngươi nhưng đến chỗ đi dạo. Trừ điện hạ thư phòng bên ngoài, ngươi chỗ nào đều có thể đi. Nói, Thánh Chiến Dương Tử chỉ một chút xa xa một căn phòng, liền xoay người rời đi. Trừ Dương Phong thư phòng, chỗ nào đều có thể đi. Đạm Đài Di Sở thật sâu nhìn một cái Dương Phong thư phòng, quay người rời đi. Yến Vương phủ thật lớn, Đạm Đài Di Sở vòng vo một hồi lâu, mới có thể trở lại nơi vừa nãy. Chỉ là, nơi này đã không có mưa ai, chỉ có tiền viện nơi cửa có Yên Châu giáp vệ tại thủ vệ. Dương Phong thư phòng. Đạm Đài Di Sở nhìn hai bên một chút, nhịp tim không khỏi ra tốc đến lợi hại. Dương Phong trong thư phòng, nhất định sẽ có tương đối quan trọng thư tín, có lẽ có thể đối với Đại Hoàng quốc có lợi đâu. Cũng là Đạm Đài Di Sở loại bất an này phân tính cách, nếu không, đổi lại là Tiêu Vân Lôi lời nói, nhất định sẽ không làm dạng này mạo hiểm sự tình. Thế là, Đạm Đài Di Sở giả bộ như tùy tiện dạo chơi dáng vẻ, từ từ hướng Dương Phong thư phòng tới gần. Chỉ bất quá, Đạm Đài Di Sở không biết, Thánh Chiến Dương Tử đang âm thầm nhìn chằm chằm Đạm Đài Di Sở nhất cử nhất động đâu. Phát hiện Đạm Đài Di Sở đang đến gần Dương Phong thư phòng, Thánh Chiến Dương Tử lập tức liền mệnh lệnh một cái Yên Châu nữ vệ binh sĩ đi hướng Dương Phong báo cáo. Đạm Đài Di Sở đi vào Dương Phong cửa thư phòng, lần nữa tính cảnh giác nhìn chung quanh một chút, y nguyên không nhìn thấy nửa cái bóng người. Thế là, Đạm Đài Di Sở liền một tay lấy cửa đẩy ra, lách mình tiến vào Dương Phong thư phòng. Giờ khắc này, Đạm Đài Di Sở tâm tình khẩn trương tới cực điểm, nàng đời này còn là lần đầu tiên làm loại này lén lút sự tình đâu, kém xa tiểu tặc tố chất tâm lý. Tiến vào thư phòng đằng sau, Đạm Đài Di Sở không dám trì hoãn, lập tức đi vào Dương Phong án thư trước mặt, bắt đầu lục lọi lên. Thư, rất nhiều. Đạm Đài Di Sở ngồi xuống, bắt đầu mở ra thư, từng phong xem. Phần lớn thư đều không có chỗ ích lợi gì, trong đó có Yến Châu bên ngoài các nơi tế tác báo cáo, cũng có Dương Phong vừa viết xong không có phát ra ngoài tin, thậm chí còn có trước kia công chúa cả dị dạ cho Dương Phong hồi âm. Đại khái 2 phút đồng hồ đằng sau, Đạm Đài Di Sở rốt cuộc tìm được một phong hữu dụng thư. Phong thư này lại là Dương Phong viết cho nam trụ cột mật sứ Mộ Dung Đạt thứ tử Mộ Dung Hữu Phong. Thư nội dung lại là Dương Phong đối với Mộ Dung Hữu Phong lần trước cung cấp tình báo giúp cho ngợi khen, nói nếu không phải là Mộ Dung Hữu Phong kịp thời cung cấp tình báo, Yến quân sẽ không như vậy mà đơn giản đại thắng Hoang quân. Dương Phong nói, Sở Hoàng Dương hiện đã đồng ý, đợi ngày sau đại sở quốc diệt đi Đại Hoang quốc đằng sau, phong Mộ Dung Hữu Phong là lục bộ thị lang một trong. Lục bộ bên trong, thượng thư phía dưới chính là thị lang, tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Đạm Đài Di Sở sau khi xem xong, không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới, Đại Hoang quốc bên trong, một cái không đáng chú ý Mộ Dung Hữu Phong, vậy mà đã thành Đại Hoang quốc hoang gian. Cái này Mộ Dung Hữu Phong là không đáng chú ý, có thể Mộ Dung Hữu Phong cha Mộ Dung Đạt thế nhưng là nam trụ cột mật sư a, tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Nhất là, Mộ Dung Đạt cùng Đạm Đài Di Sở ở giữa, có chút không cùng. Nếu là phong thư này có thể hiện lên đến gia luật thái hậu trên long án, Mộ Dung Hữu Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, Mộ Dung Đạt mặc dù không đến mức bị giết, nhưng nam chủ cột mật sứ chức quan khẳng định giữ không được. Bởi như vậy, Đạm Đài Di Sở liền đi một cái kiềm chế, ít đi rất nhiều trói buộc. Đạm Đài Di Sở đã đắm chìm tại phong thư này mang cho Đạm Đài Di Sở chỗ tốt to lớn, cũng có thể vì Đại Hoang quốc thanh trừ nội gian tâm tình kích động bên trong. Chỉ là, Đạm Đài Di Sở hồn nhiên không có chú ý tới, trên thư phiêu đãng nhàn nhạt là mực khí, hiển nhiên là vừa biết được không lâu một phong thư. Đạm Đài Di Sở cũng rất thông minh, nàng đem thư lấy ra, lại đem phong thư lưu lại. Sau đó, Đạm Đài Di Sở đem phong thư này giấu ở trong mái tóc, lại tiện tay cầm vài phong không đi đến đâu thư, thiếp thân giấu ở khác biệt vị trí, Đạm Đài Di Sở liền chuẩn bị rời đi Dương Phong thư phòng. Thế nhưng là, khi Đạm Đài Di Sở mở ra cửa thư phòng đằng sau, lập tức liền mắt tròn váng. Chương 674, cô Vương chỉ có thể tìm kiếm thân thể của nàng chương 674, cô Vương chỉ có thể tìm kiếm thân thể của nàng ngoài cửa. Dương Phong, Thánh Chiến Dương Tử, cùng mấy cái Yên Châu nữ bệ. Cái này cũng chưa tính, Tiêu Vân Lôi vậy mà cũng tại, hơn nữa còn có Mộ Dung Tuyết. Chỉ là Tiêu Vân Lôi nhìn thấy Đạm Đài Di Sở từ Dương Phong thư phòng đi ra, thần sắc có chút xấu hổ. Vừa rồi, Tiêu Vân Lôi đang muốn phái người đi Yến Vương phủ đem Đạm Đài Di Sở hô trở về, kết quả người của nàng còn chưa có đi đâu, Dương Phong người liền tới nhà, nói Đạm Đài Di Sở tại Yến Vương phủ phạm tội. Đạm Đài Di Sở tại Yến Vương phủ phạm tội. Tiêu Vân Lôi giật nảy cả mình, vội vàng liền tự mình chạy tới Yến Vương phủ. Mộ Dung Tuyết không biết là chuyện gì, cũng lo lắng Đạm Đài Di Sở an nguy, liền không lo được suy nghĩ nhiều, liền theo Tiêu Vân Lôi cùng đi Yến Vương phủ. Đến Yến Vương phủ đằng sau, Dương Phong sắc mặt âm trầm, không nói hai lời, liền mang theo Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Vân Lôi đi cửa thư phòng chờ lấy. Đây là Mộ Dung Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy Dương Phong, ấn tượng cũng không tệ lắm, bởi vì Dương Phong dung mạo rất khá, lại thêm văn võ toàn tài, có thể gả một cái dạng này vị hôn phu, Mộ Dung Tuyết cũng không thấy đến ủy khuất. Có chút tiếc nuối là cùng thân gả tới, địa vị sẽ không cao, lại rời nhà quá xa. Dương Phong một câu đều không có nói, Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Vân Lôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Vân Lôi cũng đã hỏi Dương Phong, nhưng Dương Phong chỉ nói một hồi liền biết, không nói khác. Thẳng đến Đạm Đài Di Sở lén lút lút từ Dương Phong thư phòng đi ra, Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Vân Lôi triệt để biết chuyện gì xảy ra. Đạm Đài Di sợ càng là phương tâm đại loạn, tiến vương điện. Điện hạ Dương Phong hé mắt, nhàn nhạt hỏi, Đạm Đài cô nương, vừa rồi cô vương thân vệ thánh chiến Dương Tử đã nói với ngươi, cái này đến vương phủ bên trong, trừ cô vương thư phòng bên ngoài, còn lại đều có thể đi đến. Lại không biết, Đạm Đài cô nương vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng cô vương thư phòng đâu? Đạm Đài Di sợ phản ứng cũng nhanh, vừa cười vừa nói, tiểu nữ tử chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hồn nhiên quên thánh chiến Dương Tử căn dặn, còn xin Yến Vương điện hạ chớ nên trách tội mới là. Dương Phong tử tốn nói, cô vương Yến Vương phủ, bốn loại người. Thứ nhất, là người một nhà. Thứ hai, là khách nhân. Thứ ba, là thích khách. Thứ tư, là tế tác. Đạm Đài cô nương đâu, tự nhiên tính không được người một nhà. Đạm Đài cô nương cũng không phải là sứ đoàn người, tự nhiên cũng không thể coi là khách nhân. Đạm Đài cô nương cũng không ám sát cô vương chỉ tâm, cũng là tính không được thích khách. Nhưng Đạm Đài cô nương lại không để ý thánh chiến Dương Tử cảnh cáo, len lén lẻn vào cô vương trong thư phòng, hiển nhiên là tế tác tiến hành. Cô vương đối đại tế tác, tự nhiên có đối đại tế tác thủ đoạn. Kỳ Dương công chúa điện hạ, Tiêu đại nhân, việc này đã cùng Đại Hoang quốc sứ đoàn không quan hệ, quấy nhiều hai vị, cô vương biểu thị ấy nấy, hai vị mời về dịch trạm nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Vân Lôi lập tức giật nảy cả mình, như Đạm Đài Di sở thật bị định là tế tác, việc này coi như thật không cách nào thu tràng. Tiêu Vân Lôi vội vàng nói, Yến vương điện hạ, việc này tất nhiên là có chỗ hiểu lầm, còn xin Yến vương điện hạ minh giám. Dương Phong Tử tốn nói, như việc này cũng có thể là hiểu lầm, chắc hẳn Đại Hoang quốc tất nhiên đã là cả nước không tập đi. Tiêu Vân Lôi, Mộ Dung Tuyết cũng không lo được thân phận, lập tức nói, Yến vương điện hạ, Di sở chỉ là tính cách hơi có ngang bướng, đơn thuần lòng hiếu kỳ, tuyệt đối không phải là tế tác, còn xin Yến vương điện hạ minh giám. Dương Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi thay Đạm Đài Di sở giải thích, tự tại hợp tình lý, cô vương có thể lý giải. Nhưng là Đạm Đài Di sở đến cùng phải hay không tế tác, không phải là các ngươi định đoạt, cô vương muốn nhìn chứng cứ. Tiêu Vân Lôi hỏi, Yến vương điện hạ như thế nào nhìn chứng cứ? Dương Phong lạnh lùng nói ra, nếu nàng thừa nhận, cô vương lợi dụng tế tác trị tội nàng. Nếu nàng không thừa nhận, cô vương chỉ có thể tìm kiếm thân thể của nàng, tự mình tìm chứng cứ. Tiêu Vân Lôi giật nảy cả mình, Yến vương điện hạ, nam nữ khác nhau, làm sao có thể soát người? Dương Phong tử tốn nói, cô vương nghe nói, mặc kệ là tử sĩ hay là tế tác, đều không phận chia nam nữ. Nếu đi con đường này, nhất định phải làm tốt bị bắt đằng sau kinh lịch các loại tra tấn chuẩn bị. Lại nói, chỉ là soát người mà thôi, cũng không thể coi là tra tấn đi. Nếu là Kỳ Dương công chúa điện hạ cùng Tiêu đại nhân lại vì Đạm Đài Di sở giải thích, cô vương không thiếu được sẽ đem các ngươi tạm thời định là cùng một bọn, tại đàm phán tất nhiên bất lợi. Mộ Dung Tuyết, Tiêu Vân Lôi, hai người mặc dù nóng nội, nhưng đàm phán dù sao mới là đại hoàng quốc hạng nhất đại sự. Hai quyền tướng so sánh với bên dưới, hai người liền không còn dám là Đạm Đài Di sở giải thích. Có thể Đạm Đài Di sở đến biện giải cho mình à, nàng cũng không muốn bị Dương Phong soát người, vội vàng đỏ mặt nói ra, Tiến vương điện hạ, tiểu nữ tử không phải đại hoàng cổ kia tác. Tiểu nữ tử đúng là nhất thời hiếu kỳ, lúc này mới ngộ nhập Tiến vương điện hạ thư phòng. Trước đó bị nhắc nhở qua, không thể tiến vào Dương Phong thư phòng, bây giờ bị ngăn ở thư phòng, khiến cho Đạm Đài Di sở lời nói làm sao nghe, đều thế nào cảm giác tái nhợt vô lực. Dương Phong cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, có phải hay không tế tác, Đạm Đài cô nương nói không tính, các loại cô vương tìm tới thân thể của ngươi đằng sau, nếu là thật sự không chứng cứ, cô vương tự nhiên sẽ thả ngươi. Mà lại, cô vương sẽ còn hướng Đạm Đài cô nương chịu nhận lỗi, thậm chí tại đàm phán thời điểm làm một chút nhượng bộ. Nhưng nếu là bị cô vương tìm ra cái gì đến, hắc, vậy liền xin lỗi. Thứ nhất, Đạm Đài cô nương lại bởi vậy bị cô vương trị tội, như can hệ trọng đại, có lẽ chính là tội chết. Thứ hai, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến đàm phán, cũng không phải là một cái công chúa cùng 10 triệu kim có thể giải quyết. Mộ Dung Tuyết lập tức hô hấp trì trệ. Không phải một cái công chúa có thể giải quyết. Chẳng lẽ, Dương Phong biết Mộ Dung Băng tồn tại, muốn đem nàng cũng làm đến Yến Châu. Gả cho Dương Phong cũng không tệ, có thể Yến Vương phủ không có thiếp phi vị trí, xuống chút nữa chính là thị thiếp. Đường đường đại hoang quốc công chúa gả vào Yến Vương phủ khi thị thiếp, đại hoang quốc mặt mũi liền triệt để rơi trên mặt đất. Tiêu Vân Lôi cũng là hô hấp trì trệ. Nếu thật là dạng này, nàng lần này xuôi nam nghị hòa người liền thất bại đến nhà bà ngoại. Hết lần này tới lần khác là, Đạm Đài Di sở tùy hành, là Tiêu Vân Lôi đồng ý, trách nhiệm này tự nhiên chỉ cần nàng đến gánh chịu. Bởi như vậy, Tiêu Vân Lôi nhân sinh lại đột nhiên chuyển hướng đến nàng trước kia có lẽ từ trước tới giờ không cảm tưởng một cái phương hướng, cực kỳ bi thảm thê lương phương hướng. Trong lòng sợ nhất người, tự nhiên hay là Đạm Đài Di sở. Bị Dương Phong soát người, mặc dù có thể làm cho Đạm Đài Di sở vừa thẹn vừa giận, nhưng tựa hồ đã không cách nào ngăn trở. Nhất làm cho Đạm Đài Di sở lo lắng chính là, vạn nhất Dương Phong điều tra cẩn thận, đem phong thư kia từ trong mái tóc của nàng tìm ra đến, nàng đời này có lẽ cũng đừng nghĩ khôi phục lại tự do, thậm chí còn có thể mất mạng. Đạm Đài Di sở không sợ chết, nàng sợ sệt chính là ca ca của nàng Đạm Đài Di sở lại bởi vậy bị liên lụy, thậm chí bị gia luật thái hậu dưới cơn thịnh nộ diệt môn. Dương Phong tử tốn nói, Dương Tử, đem Đạm Đài Di sở đưa đến thư phòng. Sau đó, Dương Phong lại đối Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Vân Lôi nói ra, xin mời Kỳ Dương công chúa điện hạ cùng Tiêu đại nhân hồi phủ đi thôi, nhưng có tin tức, cô vương tự sẽ phái người thông báo. Điện hạ chậm đã. Tiêu Vân Lôi lập tức lên tiếng ngăn cản. Chương 675, trước mặt mọi người bị soát người. Chương 675, trước mặt mọi người bị soát người. Dương Phong khẽ nhíu mày, Tiêu đại nhân còn có chuyện gì, hẳn là còn muốn quấy nhiễu việc này phải không? Tiêu Vân Lôi chắp tay nói, Yến vương điện hạ nếu khăng khăng muốn soát người, lấy chứng Đạm Đài Di sở trong sạch, ngoại thần tự nhiên không dám làm dự. Ngoại thần chẳng qua là cảm thấy, không bằng ở chỗ này soát người, ngoại thần cùng công chúa điện hạ cũng có thể làm chứng. Không phải vậy, nếu là điện hạ đem Di sở đưa đến thư phòng soát người, ngoại thần cùng công chúa điện hạ không ở tại chỗ, chỉ sợ Dương Phong ngửa mặt lên trời cười ha ha, Tiêu đại nhân nói có lý à, như tại thư phòng soát người, cô vương xác thực sẽ có vu oan khả năng. Đương nhiên, cô vương chi ý, vẫn là vì bảo toàn đạm đài cô nương trong sạch, không muốn tại trước mặt mọi người soát người. Có thể nếu Tiêu đại nhân nói như vậy, cô vương tự nhiên là không thể lại kiên trì, vậy liền ở chỗ này soát người đi. Bảo toàn đạm đài gì sợ trong sạch. Người mẹ nó đều tự mình soát người, mặc kệ là người trước hay là người sau, đạm đài di sở trong sạch còn gì nữa không? Trước mặt mọi người bị soát người, đạm đài di sở cũng có chút mâu thuẫn. Có thể nàng ngẫm lại, Tiêu Vân Lôi lời nói cũng có đạo lý. Vạn nhất Dương Phong phát hiện, tìm ra thư đều là vô dụng, thế là liền nổi lên ý xấu, tìm một phong hữu dụng thư vu oan nàng, đạm đài di sở coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cho nên, đạm đài di sở cũng không có phản đối. Ý kiến đạt thành nhất trí, soát người bắt đầu. Dương Phong đi vào đạm đài di sở trước mặt, từ tốn nói, đạm đài cô đường, sự cấp toàn quyền, cô vương đã tội. Đạm đài di sở trong lúc bất chợt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập rộn lên, bản năng muốn phản kháng, nhưng hai tay lại bị hai cái Yên Châu nữ vệ cho một mực nắm lấy, căn bản không thể động đậy. Hai cái này Yên Châu nữ vệ không phải người bên ngoài, chính là Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi. Dương Phong cất bước đi vào đạm đài di sở trước mặt, từ tốn nói, Kỳ Dương công chúa điện hạ, Tiêu đại nhân, các ngươi nhìn kỹ, soát người hiện tại bắt đầu. Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Vân Lôi nói đi, Dương Phong đưa tay, tại đạm đài di sở trước mắt lung lay, sau đó liền bắt đầu tại đạm đài di sở trên thân sở tới sở lui. Vừa rồi, đạm đài di sở đã là rất thẹn thùng. Nhưng bây giờ, trong sạch trên thân thể nhiều hai bàn tay to, không chỗ ở sở tới sở lui, loại này kỳ dị lại sợ cảm giác, để đạm đài di sở sinh ra một loại phẫn nộ lại cảm giác tuyệt vọng. Chuyện này đằng sau, đạm đài di sở vận mệnh liền sẽ phát sinh triệt để chuyển biến. Đạm đài di sở là đích nữ, vốn hẳn nên có thể gả cho con trai trưởng. Có thể việc này đằng sau, sẽ không còn có con trai trưởng nguyện ý cưới đạm đài di sở, đạm đài di sở hoặc là gả cho con thứ, hoặc là trung thân không gả, có thụ các loại kỳ thị ánh mắt. Mộ Dung Tuyết cùng Tiêu Vân Lôi nhìn qua sắc mặt trắng bệnh đạm đài di sở, khẽ thở dài một cái, thật sự là vô lực tương trợ. Mà lại, các nàng cũng không dám giấu giếm việc này, nhất là Tiêu Vân Lôi. Không phải vậy, ngày sau một khi việc này từ Yến Châu truyền đi, Mộ Dung Tuyết cũng là thì thôi, nhưng Tiêu Vân Lôi thế tất sẽ tiếp nhận ra luật thái hậu lôi đỉnh chi nộ. Tại đạm đài di sở trên thân sờ soạn một hồi đằng sau, Dương Phong lại giải khai đạm đài di sở nút áo, đem bái thủ thăm dò vào đến đạm đài di sở trong quần áo. Đạm đài di sở thân thể mềm mại thẳng phát run, nàng cắn thật chặt hàm răng, cam tức nhìn Dương Phong, muốn mắng cũng không dám mở miệng. Không phải đạm đài di sở không có dũng khí, mà là vừa rồi vài phong thư nàng quả thực là thiếp thân dấu. Rốt cục, Dương Phong tay cùng đạm đài di sở thân thể mềm mại số không khoảng cách tiếp xúc. Quanh đạm đài di sở trong đầu trống rỗng, trong lòng của nàng chỉ có ủy khuất cùng phẫn nộ, không còn có khác cảm giác. Có thể Dương Phong lại là rất thoải mái à, chật chật, không sai, tiểu mỹ nhân này trên người có liệu à, co giãn càng là không sai, cùng thánh chiến Dương Tử có thể liệu một trận, xem ra cũng là người tập võ. Mộ Dung Tuyết sớm đã là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xoay người sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Nàng trải nghiệm không ra đạm đài di sở cảm thụ, nhưng trên cơ bản cũng có thể đoán được, một nữ hài tử bị một cái nam nhân xa lạ sờ khắp toàn thân sẽ là như thế nào phẫn nộ. Có thể hết lần này tới lần khác là, nam nhân này lại đều sẽ là nàng Mộ Dung Tuyết trợ phu. Tiêu Vân Lôi tâm tình càng là phức tạp cực kỳ, nàng mấy lần há mồm muốn hô ngừng, lại đều không thể lên tiếng. Có lẽ, nếu như Dương Phong lục soát không ra đến bất cứ chứng cứ gì, cố nhiên đạm đài di sở bị thiệt lớn, nhưng ít ra đối với đàm phán vẫn rất có lợi, như vậy đối với Tiêu Vân Lôi cũng là có lợi. Tiêu Vân Lôi yên lặng nói ra, "Di sở, xin lỗi, ngươi đã chịu đựng, hy vọng ngươi chịu đựng có thể vì Đại Hoang quốc đổi lấy đàm phán thẻ đánh bạc. Bởi như vậy, ta sẽ tại thái hậu trước mặt tiến cử ngươi, cùng ta cùng nhau tại triều làm quan. Được phong làm nữ quan, đây cũng là đạm đài di sở ngày sau đường ra duy nhất." Một phong thư bị Dương Phong từ đạm đài di sở trên thân mò ra. Phong thứ hai thư bị Dương Phong từ đạm đài di sở trên thân mò ra. Phong thứ ba thư bị Dương Phong tử. Số không khoảng cách tiếp xúc đằng sau, Dương Phong rất nhanh liền từ đạm đài diệt sở trên thân mò ra 6 phong thư. Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại, Tiêu Vân Lôi sợ ngây người. Nhưng mà, Dương Phong lại phát hiện, đạm đài di sở trong mái tóc mơ hồ ẩn giấu một phong thư, chỉ là không có phía ngoài phong thư mà thôi. Tốt, soát người kết thúc. Dương Phong đem thứ 6 phong thư đưa cho Thánh Chiến Dương Tử, từ tốn nói, "Dương Tử, nhìn một chút thư nội dung, phải chăng liên quan đến ta Yến Châu cơ mật?" Mặt tướng tuân mệnh. Thánh Chiến Dương Tử lên tiếng, từng phong thư mở ra, cẩn thận xem xét nội dung bên trong. Tiêu Vân Lôi lập tức đi mau mấy bước, đi vào Thánh Chiến Dương Tử trước mặt, cùng theo một lúc xem xét thư nội dung. Thánh Chiến Dương Tử không có phản đối, Dương Phong cũng không có lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, 6 phong thư toàn bộ xem hết, Thánh Chiến Dương Tử chắp tay nói, "Khởi bẩm điện hạ, cũng không Yến Châu cơ mật." Mộ Dung Tuyết không khỏi thở dài một hơi. Tiêu Vân Lôi hơi có thất vọng, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác không thích hợp. Lấy đạm đài di sở thông minh, làm sao có thể chỉ ẩn giấu 6 phong không quan hệ đau khổ thư đâu? Dương Phong từ Thánh Chiến Dương Tử trong tay tiếp nhận thư, nhìn cũng chưa từng nhìn, từ tốn nói, "Đem đạm đài cô nương thả." Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi lập tức liền lên tiếng, cùng một chỗ vung tay ra, lui về phía sau hai bước. Vừa rồi trải qua, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi thấy rất rõ ràng, đều là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Vị này đến vương điện hạ hoang đường, các nàng đã từng được chứng kiến. Dương Phong thu Thánh Chiến Dương Tử, ban đêm cùng với nàng Vân Vũ thời điểm, đã từng đem Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi hô tiến ra phòng, hai đầu trần trùng trục bị hai người bọn họ thấy rất rõ ràng. Chuyện này đằng sau, Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đã từng làm nhiều lần ngộng, mơ tới chính mình cũng ngủ ở Dương Phong trên giường, cùng Thánh Chiến Dương Tử một dạng thoát đến quan quan. Nhưng mà, Khi mộng tỉnh đằng sau, các nàng cũng biết đây là không thể nào, bởi vì Cao Số Phượng, Lương Hồng Ngọc cùng ra các Thanh Phượng ba người đến Yến Châu sớm, cũng còn không có bị Dương Phong thu đâu. Đạm Đài Di Sở khôi phục tự do đằng sau, một bên xoa cổ tay, một bên căm tức nhìn Dương Phong. Trong sạch của mình hủy ở trên tay của người đàn ông này, có thể Đạm Đài Di Sở bây giờ lại không thể lập tức báo thủ. Họ Dương, ngươi chờ, cái nhục ngày hôm nay, cô nãi nãi ngày sau ta báo. Chương 676, lại một cái tỷ bội hai người há có thể phân gả Nam Bắc. Chương 676, lại một cái tỷ bội hai người há có thể phân gả Nam Bắc. Dương Phong không nhìn Đạm Đài Di Sở cái kia cơ hồ có thể ánh mắt giết người, từ tốn nói, mặc dù cái này sáu phong thư cũng không Yến Châu cơ mật, lại không biết Đạm Đài cô nương vì sao muốn tiếp thân giấu. Đạm Đài Di Sở tâm tư đại loạn, không biết nên như thế nào giải thích việc này. Tiêu Vân Lôi phản ứng cực nhanh, vừa cười vừa nói, điện hạ thư pháp đương thời có 102, người trong thiên hạ không người không muốn thu hoạch được điện hạ mà bảo. Di Sở xưa nay đưa thích thư pháp, nhìn thấy điện hạ mà bảo, tự nhiên là săn chi tâm vui, nhưng lại lo lắng điện hạ không cho, lúc này mới tư tàng mấy phần, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương không phải cái kia cự người ở ngoài ngàn dặm tính tình đi. Nếu Đạm Đài cô nương có thể để ý cô vương trước kém, cô vương lại há có thể của mình quý đâu. Như vậy đi, chuyện hôm nay cô vương hơi có mạo phạm, liền viết một bài thơ đưa cho Đạm Đài cô nương, xem như chịu nhận lỗi đi. Nói đi, Dương Phong xoay người đi thư phòng, chỉ chốc lát sau liền lại trở về, đem một phong thư đưa cho Đạm Đài Di Sở. Đạm Đài Di Sở quả thực là không muốn, bởi vì trong nội tâm nàng còn hận buồn bực lấy Dương Phong đâu. Nhưng Dương Phong thi từ quả thực cũng là đương đại nhất tuyệt, Đạm Đài Di Sở do dự một chút, liền đưa tay nhận lấy. Tiêu Vân Lôi còn muốn lấy đàm phán sự tình đâu, lập tức hỏi, Yến Vương điện hạ, nếu Di Sở cũng không đánh cắp Yến Châu tình báo, vừa rồi Yến Vương điện hạ đáp ứng đàm phán sự tình? Dương Phong nhẹ gật đầu, cô vương nói ra như núi, đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ chắc chắn. Đầu thứ nhất, Mộ Dung Tuyết nhập Yến Vương phủ là thứ hai thiết phi, không thể cải biến. Đầu thứ hai, bồi phó kim ngạch từ 10 triệu kim hạ thấp 8 triệu kim, không thể ít hơn nữa. Nếu là Tiêu đại nhân cảm thấy có thể tiếp nhận, đàm phán như vậy kết thúc, Tiêu đại nhân ngày mai liền có thể khởi hành trở về Đại Hoang quốc, hướng ra luật thái hậu hồi phục. Không phải vậy, hắc hắc, cô vương có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, chúng ta có thể lại bàn bạc kỹ hơn. Hàng 2 triệu kim. Tiêu Vân Lôi không khỏi có chút thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, chuyến này đến Châu chi hành, cuối cùng là hơi có thành tích. Nhưng Tiêu Vân Lôi mục đích không chỉ là Dương Phong chỉ nhả ra 2 triệu kim, Yến Vương điện hạ, lúc trước gia luật giã đại nhân từng cùng Yến Vương điện hạ đàm phán, bồi phó kim ngạch một lần là ngũ bách vạn kim. Mặc dù gia luật giã đại nhân hơi có mạo phạm, nhưng ngũ bách vạn kim số lượng quả thực có chút phù hợp, còn xin Yến Vương điện hạ nghĩ lại. Dương Phong hé mắt, khẽ nhíu mày, ngũ bách vạn kim thôi, cũng là không phải là không được, nhưng cô vương chỉ cần thêm một cái điều kiện. Tiêu Vân Lôi trong lòng cuộn loạn, vội vàng hỏi, Yến Vương điện hạ mời nói. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hoang quốc song thủ, tỷ muội hai người, há có thể phân gả Nam Bắc? Mộ Dung Tuyết cực kỳ thông minh, nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Dương Phong được nàng còn không tính, vậy mà lại đánh lên Mộ Dung Băng chủ ý ngay tại Mộ Dung Tuyết chuẩn bị lập tức cự tuyệt thời điểm. Tiêu Vân Lôi mở miệng, khởi bẩm Yến Vương điện hạ, việc này ngoại thần không cách nào làm chủ, chỉ cần phái người khoái mã hồi báo cho Thái hậu, xin mời Thái hậu định đoạt. Dương Phong cười nhạt một tiếng, cô vương nói, cô vương có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Tại gia luật Thái hậu hồi phục trước đó, Tiêu đại nhân nhưng tại kế thành an tâm ở lại, cô vương sẽ phái người mang theo các ngươi tại Yến Châu du ngoạn mấy ngày, đuổi một chút nhàm chán thời gian. Tiêu Vân Lôi chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền quay rời Yến Vương điện hạ. Nơi đây đã vô sự, ngoại thần các loại cáo tử. Mộ Dung Tuyết khe khẽ thở dài, đành phải cung phúc phúc thân, bản cùng cáo tử. Nàng cũng minh bạch, Mộ Dung Băng giống như nàng, vận mệnh cũng không trong tay của mình, mà chỉ là gia luật Thái hậu một ý niệm, cho nên nàng coi như lại cầu tình, cũng là chuyện vô bổ. Đạm Đài Di Sở chính đoán hận lấy Dương Phong đâu, căn bản không để ý hắn. Đuổi đi Mộ Dung Tuyết ba người đằng sau, Dương Phong khỏe miệng lúc này mới nổi lên vẻ đắc ý dáng tươi cười. Thánh Chiến Dương Tử nói ra, điện hạ tìm ra 6 phong thư, lại chỉ để lại trọng yếu nhất một phòng, chỉ sợ kế này khó mà giấu giếm được nàng. Dương Phong vừa cười vừa nói, ha ha, Đạm Đài Di Sở cũng là thông minh, đem phong thư bỏ đi, đem thư giấu tại mái tóc ở giữa, đi này man thiên quá hải chi kế. Vừa rồi, cô vương tìm kiếm nàng thân thời điểm, kỳ thật đã thấy nàng mái tóc ở giữa phong thư kia, chỉ là cố ý không có tìm ra mà thôi. Thánh Chiến Dương Tử cười nói, điện hạ anh minh, mặt tướng bội phục. Kể từ đó, Mộ Dung Đạt tất nhiên sẽ bị gia luật Thái hậu nghi kỵ, có lẽ sẽ mất đi Nam Viện trụ cột mật sứ vị trí. Kỳ thật, Dương Phong mục đích chủ yếu cũng không phải là Mộ Dung Đạt, mà là Mộ Dung Hữu Phong. Mộ Dung Hữu Phong chỉ cần bị giết, Thẩm An Nưu đại thủ đến báo, trong lòng lại không lo lắng, tự nhiên sẽ đối với Dương Phong triệt để trung tâm không hai. Hộ vệ bên cạnh đại tướng, Dương Phong nhất định phải cam đoan hắn 100 trung tâm. Dương Phong vừa cười vừa nói, Dương Tử, ngươi hôm nay lập xuống đại công, cô vương thưởng ngươi đêm nay thị tẩm. Thánh Chiến Dương Tử đại hỉ, mặt tướng đa tạ điện hạ. Dương Phong đối với Sở Hồng Tuệ phân phó nói, hai người thông chi son phấn một tiếng, liền nói cô vương đêm nay muốn sủng hạnh Thánh Chiến Dương Tử, để nàng đem thị tẩm đơn hướng sau hoán lại một chút. Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Đối với Thánh Chiến Dương Tử mà nói, tốt nhất ban thưởng chính là có thể đủ nhiều thị tẩm Dương Phong một lần. Bởi vì đối với Thánh Chiến Dương Tử mà nói, nàng chính là vì Dương Phong còn sống. Nữ nhân như vậy, tại Yến Vương phủ bên trong lại đâu chỉ là Thánh Chiến Dương Tử một người, giống Vân Mị Nhi, Đỗ Thị, cả Dị Dạ, một vũ á chờ chút đều là. Lại nói Mộ Dung Tuyết ba người trở lại dịch quán, mới cùng nhau thở dài một hơi. Mộ Dung Tuyết chưa quên Mộ Dung Băng sự tình, trên đường đã nghĩ kỹ lấy cớ, Vân Lôi, bây giờ Yến Vương phủ đã không có thiếp phi vị trí, như Á Băng cũng gả tới, sẽ là thân phận gì? Tiêu Vân Lôi minh bạch Mộ Dung Tuyết tâm tư, khe khẽ thở dài, công chúa điện hạ chi ý, vi thần há có thể không biết. Chỉ là, việc này quan hệ đến cùng Yến Châu đàm phán, chọn vẹn 3 triệu kim, vi thần chỉ có thể hướng thái hậu bẩm báo, xin mời thái hậu định đoạt, còn xin công chúa điện hạ thứ tội. Mộ Dung Tuyết cũng khe khẽ thở dài, không có lại nói cái gì. Lúc này, Đạm Đài Di sở từ trong mái tóc đem phong thư kia lấy ra, công chúa điện hạ, đây là ta từ Dương Phong thư phòng trộm được thư, trong thư liên lụy tới nam chủ cột mật sứ Mộ Dung Đạt, xin mời công chúa điện hạ xem qua. Nam chủ cột mật sứ Mộ Dung Đạt. Mộ Dung Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức tiếp nhận thư, triển khai nhìn một lần. Sau khi xem, Mộ Dung Tuyết lại đem thư đưa cho Tiêu Vân Lôi. Tiêu Vân Lôi nhìn qua, không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới, Mộ Dung Đạt thứ tử vậy mà âm thầm đầu phục Kiến Châu. Khó trách, Đạm Đài Diệt sở tướng quân nâng 300,000 binh mã nam trình, vậy mà cũng đại bại mà về, lại là Mộ Dung Hữu Phong âm thầm hướng Yến Châu cung cấp quân ta tình báo. Đạm Đài Di sở giọng căm hận nói, tặc này nên giết. Trận chiến kia, đối với Đạm Đài Diệt sở ảnh hưởng rất lớn, Đạm Đài Di sở đương nhiên là rất rõ ràng. Nếu không phải là trong lúc nhất thời tìm không thấy người thích hợp tiếp nhận, chỉ sợ gia luật thái hậu đã sớm miễn đi Đạm Đài Diệt sở nam viện đại vương vị trí. Mộ Dung Tuyết nói ra, Vân Nụ, ngươi nhanh chóng viết một phong thư, đem đàm phán sự tình, cùng phong thư này, phái người khoái mã đưa đến Đại Hoan thành, giao cho thái hậu quyết đoán đi. Chương 677, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji, chương 677, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji Hoa Quốc. Đại kinh thành. Vương cung. Uy Vương Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ ngay tại nội trận lôi đình, càng không ngừng đem vương án bên trên đồ vật ném ra, dọa đến phía dưới quỷ tên sứ giả kia hồn bất phụ thể. Dương Phong diệt một nửa Hoa Quốc sứ đoàn, giữ lại một nửa khác, chỉ phái một người trở lại Hoa Quốc, hướng Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ ra điều kiện, dùng Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji một người đổi Hoa Quốc sứ đoàn. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji là ai? Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ đương nhiên chưa thấy qua, nhưng Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji ngay tại đại kinh thành ở lại. Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ đã phái người đi tuyên. Chỉ là, Dương Phong cử động lần này khiến cho Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ cảm thấy rất mất mặt, lúc này mới nổi trận lôi đình. Nếu không phải cách khá xa, lại không tiếp giáp, nếu không phải cảm thấy đánh không lại Đại Sở Quốc, Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ nhất định sẽ đem binh đánh tới, để Dương Phong biết bọn hắn Hoa Quốc lợi hại. Không bao lâu, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ gì được đưa tới. Hoa. Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ nhất thời liền mắt sáng rực lên, ngoa tạo, không nghĩ tới đại kinh thành bên trong lại còn có như thế mỹ nhân, hắn hậu cung phi tử mặc dù rất nhiều, nhưng cơ hồ không ai có thể so ra mà vượt Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Ổ gì. Chớ đừng nói chi là, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji đã hơn 30 tuổi, nhưng nhìn vậy mà cũng chừng 20 một dạng. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji đi vào, chắp tay nói, "Thảo dân Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji, gặp qua vua ta." Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ lúc này mới thu hồi chư ca dạng, từ tốn nói, "Miễn lễ đi, đa tạ vua ta." Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji còn không biết chuyện gì xảy ra, lại hỏi, "Không biết vua ta đột nhiên triệu thảo dân đến, có gì phân phó?" Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ không trả lời mà hỏi lại, "Đại Sở Quốc Kiến Vương giữ lại nước ta sứ đoàn, chỉ tên dùng ngươi trao đổi." Không biết ngươi cùng Đại Sở Quốc ở giữa vì sao có như thế quan hệ. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji giật nảy cả mình, thầm nghĩ, xem ra việc này tất nhiên là cùng Dương Tử có quan hệ, lại không biết Dương Tử tại Yến Châu đã xảy ra chuyện gì. Khởi bẩm vua ta, thảo dân chi tử là Tạ Nã Bệ ỷ chỉ mù ra đại nhân Gian Ô, nghĩ đến là thảo dân chi tử tại Yến Châu xảy ra chuyện. Thảo dân chính là tiện mệnh một đầu, nguyện ý tiến về Yến Châu, đổi lấy nước ta sứ đoàn, mời ta vương ân chuẩn. Nói lời trong lòng, Tô Dỗ Dạ Mạn Nổ xác thực không bỏ được, hơn nữa còn muốn đem Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji đặt vào hậu cung. Thế nhưng là nếu là Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ thật làm như vậy, chỉ sợ hắn tại Hoa Quốc danh vọng lại nhận ảnh hưởng trọng đại. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ vẫn có thể phân rõ. Nhưng mà, mặc dù nhất định phải đem Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji đưa tiễn, nhưng Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ hay là muốn trước nhấm nháp một chút. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji, đêm nay quả nhân dự định để cho ngươi thị tẩm, sau 3 ngày xuất phát, tiến về Yên Châu, ngươi có bằng lòng hay không? Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji sầm mặt lại, khẽ nhíu mày, khởi bẩm đua ta, thảo dân chỉ là ti tiện chi thân, không dám phụng dưỡng đua ta, để tránh có nhục đua ta thân phận. Nhưng sứ đoàn tại Yến Châu có việc, thảo dân thân là Hoa Quốc con dân, tự nhiên là Hoa Quốc hiệu lực, còn xin vua ta cho phép thảo dân hôm nay liền lên đường xuất phát, tiến về Yến Châu. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji lo lắng thánh chiến Dương Tử, hận không thể lập tức chắp cánh, bay đến Yến Châu. Về phần phụng dưỡng Hoa Quốc vương, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji chỉ là khinh bị cười một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là Hoa Quốc vương, cô nãi nãi liền sẽ đem ngươi để vào mắt. Cho tới cô nãi nãi, một thanh Đông Dương đao liền có thể xông ra vương cung đi. Quả nhiên, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji cự tuyệt để Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ thẹn quá hóa giận, đột nhiên vô vương án. Quả nhân coi trọng ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi cũng dám cự tuyệt quả nhân. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji, quả nhân cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi như còn dám cự tuyệt, hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra cung điện này. Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji hé mắt, từ tốn nói, vua ta điện hạ, thảo dân mặc dù thân phận ti tiện, nhưng cũng sẽ không mặc cho người định đoạt. Lại nói, nếu là thảo dân suy đoán không sai, tất nhiên là sứ đoàn tại Yến Châu gặp phải phiền toái. Nếu là thảo dân hôm nay chịu nhục, ngày sau tất nhiên sẽ tại Yến Quả N Vương trước mặt kể ra việc này, xin mời Yến Quả N Vương thay thảo dân làm chủ. Yến Châu mặc dù so ra kém Hoa Quốc thực lực, nhưng Đại Sở Quốc thực lực nhưng còn xa không phải Hoa Quốc nhưng so sánh. Vua ta điện hạ nếu là bởi vì thảo dân một người mà đắc tội Yến Châu, đắc tội Đại Sở Quốc, thảo dân cho là đây là cử chỉ không công ngoan, bằng vào ta vương điện hạ anh minh, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Những lời này, Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji nói đến sắc thực xinh đẹp, đã có uy hiếp, lại cho đủ Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ mặt mũi. Có thể Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ không để ý đến Tạ Kệ Mộ Tổ Xạ Oji cho hắn mặt mũi, cực kỳ tức giận Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Di áp chế, giận tím mặt, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Di, ngươi là tại Cẩm Đại Sở Quốc uy hiếp quả nhân sao? Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Di thái độ y nguyên cung kính, từ tốn nói, khởi bẩm vua ta, thảo dân không dám. Tiến của N Vương điện hạ nếu cầm sứ đoàn trao đổi thảo dân, chắc là biết thảo dân hơi có tư sắc. Nếu là ta Vương điện hạ ép buộc thảo dân thị tẩm, vì vậy mà chọc giận Yến của N Vương điện hạ, chỉ sợ ta Hoa quốc khó có thể chịu đựng Đại Sở quốc lửa giận, còn xin vua ta bệ hạ nghĩ lại. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Di rất thông minh, mặc kệ Dương Phong đổi nàng nguyên nhân là như thế nào, lấy trước Dương Phong tới dọa Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ, tạm thời thoát thân đằng sau lại nói. Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ tức giận nói, nếu là quả nhân nhất định phải ngươi thị tẩm đâu. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Di từ tốn nói, nếu là ta Vương bệ hạ thật muốn đưa ngàn vạn uy người tính mệnh tại không để ý, thảo dân tự nhiên không tiếc đầu này thiện mệnh, máu nhuộm vương cung. Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ giận dữ, lập tức hét lớn một tiếng, giáp sĩ ở đâu, đem tiện nhân này cho quả nhân cầm xuống. Lập tức từ ngoài điện xông tới 10 cái giáp sĩ, vụt 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 đem Đông Dương đao rút ra, đem Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ vây quanh một cái chật như nêm tối. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ cũng không cái gì ý sợ hãi, chỉ là khe khẽ thở dài, Dương Tử, uy vương hoa mắt ù tai, mẹ chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đúng lúc này, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, răng rắc một tiếng, bẻ gãy một cái giáp sĩ cổ tay phải, đem Đông Dương đao đoạt ở trong tay, sau đó một cước đem người này đá bay ra ngoài. Tiếp đấy, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ trong tay Đông Dương đao xoay chuyển, nhanh như thiểm điện, càng không ngừng đâm trúng những giáp sĩ này cổ tay phải. Len keng Đông Dương đao rơi trên mặt đất thanh âm nối liền không dứt, những giáp sĩ này thụ thương bị đau, nhao nhao lui về phía sau. Tô Dỗ Dạ Mạn Nổ giật nảy cả mình, hoắc một chút, trực tiếp từ trên vương tọa đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua những giáp sĩ này nhao nhao thụ thương lui ra phía sau. Lấy lực lượng một người bị thương những giáp sĩ này đằng sau, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ thu đao mà đứng, từ tốn nói, vua ta bệ hạ, thảo dân đã hạ thủ lưu tình, còn xin vua ta bệ hạ chớ có lại bức bách thảo dân. Không phải vậy, một khi việc này truyền ra, cố nhiên thảo dân cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, nhưng vua ta bệ hạ thanh danh cũng sẽ bởi vậy hư mất. Ngay sau, sở quân đến công, không biết vua ta bệ hạ nên như thế nào hướng uy người bàn giao. Tô Dỗ Dạ Mạn Nổ đột nhiên cảm thấy rất thất bại, đại kinh thành bên trong vậy mà có giấu như thế một cái cực kỳ xinh đẹp dân gian cao thủ, hắn cái này uy vương vậy mà không chút nào biết. Không phải vậy, nếu là sớm một chút mời chào, lấy lý hiểu, lấy tình động, chưa hẳn không có khả năng thành công. Tô Dỗ Dạ Mạn Nổ trên mặt một trận xanh, lúc thì trắng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới không chỗ nào sợ hãi Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ. Một hồi lâu, Tô Dỗ Dạ Mạn Nổ mới lại lần nữa ngồi xuống, từ tốn nói, vừa rồi quả nhân chỉ là cố ý thăm dò mà thôi, há có thể đi này trắng trợn cướp đoạt dân phụ sự tình. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ, quả nhân đáp ứng ngươi lập tức khởi hành, tiến về Yên Châu, đổi lấy sứ đoàn. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ quả nhân tri ân, ngày sau đương sự cho là ta lớn hoa quốc lợi ích làm đầu. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ cũng thở dài một hơi, thảo dân đa tạ bệ hạ. Chương 678, ngược lại là nhiệt huyết dâng trào. Chương 678, ngược lại là nhiệt huyết dâng trào. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ không có đáp ứng Tổ Dỗ Dạ Mạn Nổ, bởi vì nàng cũng không biết Thánh Chiến Dương Tử tại Yên Châu tình huống như thế nào. Dương Phong nếu lấy sứ đoàn làm đại giá đổi nàng, khẳng định là Thánh Chiến Dương Tử rơi vào Dương Phong trong tay. Đến cùng Thánh Chiến Dương Tử là đầu phục Dương Phong, hay là thà chết chứ không chịu khuất phục, kết quả tự nhiên là không giống với. Có lẽ Thánh Chiến Dương Tử đã đầu nhập vào. Có lẽ Dương Phong muốn đem Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ lừa gạt đi qua, dùng cái này uy hiếp Thánh Chiến Dương Tử đầu hàng. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ về đến nhà, đem phòng ở bán đi, mua một con ngựa, một đường khoái mã hướng tây. Đến bờ biển đằng sau, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ lại cưỡi hướng Đại Sở Quốc thương thuyền, tại Đại Sở Quốc đăng nhập. Tại trên thuyền buôn, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ hỏi rõ Yến Châu chỗ, đăng nhập đằng sau lần nữa khoái mã đi gấp, bằng tốc độ nhanh nhất đạt tới kế thành. Từ xuất phát đến kế thành, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ chỉ dùng không đến 5 ngày thời gian, có thể thấy được mẹ con tình thâm. Đến kế thành đằng sau, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ không có gấp lấy đi Yến Vương phủ, mà là trước tìm một nhà khách sạn ở lại. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ tại kế thành tìm hiểu Thánh Chiến Dương Tử tình huống, nhưng kế thành bách tính vậy mà không có một cái nào biết Thánh Chiến Dương Tử. Bởi như vậy, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ chỉ lo lắng, quyết định đêm tối thăm dò Yến Vương phủ. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ làm một thân y phục dạ hành, giấu kỹ Nhật Bản đao, thừa dịp trời tối, đi vào Yến Vương phủ bên ngoài. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ khinh thân công phu cũng rất tốt, tùy tiện liền lật vào đến Yến Vương phủ bên trong. Yến Vương phủ bên trong, thủ vệ sâm nghiêm. Trong tiền viện, Yên Châu giáp vệ mỗi 10 người làm một tổ, càng không ngừng khắp nơi tuần tra, ngay cả góc chết đều không buông tha. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ dưới sự bất đắc dĩ, đành phải ẩn thân trong hồ nước, mới tránh đi Yên Châu giáp vệ tuần tra. Đợi cho sau nửa đêm, Yên Châu giáp vệ đổi cương vị đằng sau, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ rốt cục đạt được cơ hội, xuyên qua tiền viện, đi vào hậu viện. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô Dĩ vừa mới chui vào hậu viện, liền bị Yên Châu nữ vệ phát hiện. Có thích khách, bảo hộ điện hạ, bảo hộ vương phi phát hiện thích khách người, chính là Sở Hồng Tuệ, nàng lập tức hô to một tiếng, kinh động đến khác Yên Châu nữ vệ. Sở Hồng Tuệ hô qua đằng sau, chẳng những không sợ, ngược lại là nhiệt huyết dâng trào. Gia nhập Yên Châu nữ vệ lâu như vậy, Yến Vương phụ thích khách ngược lại là tới qua vài nhóm, nhưng ở tiền viện liền bị giải quyết hết, đêm nay hay là thứ nhất phát có thể đi vào hậu viện. Thích khách xông vào hậu viện, Sở Hồng Tuệ liền có cơ hội lập công. Một khi Sở Hồng Tuệ có thể lập xuống công lao, liền có thể thoát khỏi quân địch, có thể giống Cao Sổ Phượng, ra cắt Thanh Phượng cùng Lương Hồng Ngọc một dạng, tọa trấn Anh Hùng lâu cùng Tài Tử lâu, tiếp tục là Dương Phong hiệu lực. Sở Hồng Tuệ đối với Liên Nhi nói ra, "Liên Nhi, chúng ta một trái một phải tiến công, nhất định phải đem thích khách chém giết, lập xuống đại công." Liên Nhi cũng biết cơ hội tới không dễ, cũng là một mặt hưng phấn, yên tâm đi, Hồng Tuyệt tỷ. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì cũng không nghĩ tới, Tiến Vương phủ hậu viện lại có nữ vệ, quả thực chủ quan, nếu không, bằng bản lãnh của nàng, tuyệt không có khả năng bị Sở Hồng Tuệ phát hiện. Nếu bại lộ thân hình, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì đành phải rút đao tác chiến. Ba người giao thủ một cái, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì liền biết, hai cái này nữ vệ còn lâu mới là đối thủ của nàng, giết các nàng cũng không khó, mấy hiệp là được. Chỉ bất quá, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì không biết Thánh Chiến Dương Tử tình huống, tự nhiên không dám đại khai sát giới, để tránh hỏng sự tình. Chính là Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì cẩn thận, nếu không Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi đêm nay chỉ sợ liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung liền dẫn người đi tới, gặp Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi hoàn toàn rơi vào hạ phòng, vội vàng cũng vào tới, bắt đầu một trận hỗn chiến. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì cảm giác được, những này Điên Châu nữ vệ mặc dù kỹ năng cơ bản coi như vững chắc, nhưng thực lực còn kém xa lắm, chỉ là nàng không dám hạ sát thủ, đến mức chỉ có thể tả hữu chống đỡ, có chút phiền muộn. Sở Hồng Tuệ đã sớm nhìn ra Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì binh khí là Nhật Bản đao, cùng Thánh Chiến Dương Tử binh khí một dạng. Lại thêm Dương Phong là để Sở Hồng Tuệ cùng Liên Nhi truyền lệnh, lần nữa giữ lại Hoa Quốc sứ đoàn, dùng bọn hắn đổi lấy Thanh Chiến Dương Tử mẫu thân, trong lòng liền đã ngờ tới, tên thích khách này hẳn là cùng việc này có quan hệ. Nhất là, Sở Hồng Tuệ nhìn ra, tên thích khách này mặc dù tóc cùng mặt đều bao vây lại, chỉ lộ một đôi mắt, nhưng từ dáng người, hai tay các phương diện phán đoán, hẳn là một cái nữ thích khách. Còn có chính là, đối phương võ nghệ rõ ràng cao hơn các nàng, lại một mực không hoàn thủ, chỉ là tả hữu tránh né, rõ ràng là không muốn thương tổn nàng bọn họ. Chỉ bất quá, Sở Hồng Tuệ không có để cho ngừng, mà là muốn mượn cơ hội rèn luyện một chút các nàng kinh nghiệm đối địch. Rốt cục, khi đại lượng Yên Châu nữ vệ đi vào, Sở Hồng Tuệ cảm thấy không sai biệt lắm, liền hô to một tiếng, ngừng ngừng. Cái này cũng có thể hô ngừng. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì sững sờ, nhưng cũng là ngừng lại, không có tiếp tục tiến công. Sở Hồng Tuệ ôm kiếm chắp tay nói, xin hỏi, các hạ thế nhưng là Thánh Chiến Dương Tử mẫu thân Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì? Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì giật nảy cả mình, Dương Tử nàng. Nàng đối phương chỉ là một tên hộ vệ, vậy mà cũng biết tên của nàng, có thể thấy được khẳng định là Thánh Chiến Dương Tử nói. Cái này cũng trên cơ bản có thể mang ý nghĩa Thánh Chiến Dương Tử rất có thể đầu phục Yến Vương phủ. Sở Hồng Tuệ vừa cười vừa nói, bá mẫu đêm tối thăm dò Yến Vương phủ, tất nhiên là bởi vì ái nữ xuất ruột, nhưng lại tìm hiểu không đến Dương Tử tình huống. Đêm nay là Dương Tử thị tẩm Yến Vương điện hạ, xin mời bá mẫu chờ một lát, ta cái này phái người thông chi Dương Tử tới. Dương Tử thị tẩm Yến Vương điện hạ. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì lập tức chính là sầm mặt lại, nàng nhớ tới mấy ngày trước tổ rộ ra mạ nỗ buộc nàng thị tẩm chuyện, chẳng lẽ Thánh Chiến Dương Tử cũng là vận mệnh như vậy mà lại không thể đào thoát. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì nắm chặt lại Nhật Bản đao, không nói gì. Chỉ cần Thánh Chiến Dương Tử đi vào, chỉ cần Thánh Chiến Dương Tử là bị ép buộc, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì liền chuẩn bị thừa cơ đem Thánh Chiến Dương Tử cứu được, cùng một chỗ giết ra Yến Vương phủ. Tiên viện Yến Vương phủ hộ vệ thực lực như thế nào, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì không biết, nhưng chỉ bằng những này nữ vệ, tuyệt đối ngăn không được hai người bọn họ. Chưa tới một khắc đồng hồ, Thánh Chiến Dương Tử liền đi tới, cùng đi theo còn có Dương Phong. Mẹ Thánh Chiến Dương Tử liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì, ngạc nhiên chạy tới, một tay lấy Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì ôm lấy. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì y nguyên tỉnh táo, thấp giọng hỏi, Dương Tử, mẹ tới cứu ngươi, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Thánh Chiến Dương Tử vừa cười vừa nói, mẹ, giết cái gì giết ta, ta hiện tại là điện hạ cận vệ. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì gấp giọng hỏi, Dương Tử, ngươi nhất định là bị ép buộc. Thánh Chiến Dương Tử khuôn mặt đỏ lên, mẹ, không phải rồi, điện hạ là anh hùng, ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ anh hùng, cho nên theo điện hạ. Điện hạ đối với ta khá tốt, không những đối với ta tín nhiệm có thừa, còn không tiếc đắc tội Hoa Quốc, buộc uy vương dùng ngươi đem đổi lấy sứ đoàn. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì đối với Thánh Chiến Dương Tử hiểu rõ cực kỳ, nhìn ra được Thánh Chiến Dương Tử vui sướng không phải giả vờ, lúc này mới yên lòng lại, đem khăn che mặt giật xuống đằng sau. Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì cầm đao hướng Dương Phong chắp tay, Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì gặp qua Yến Vương điện hạ. Dương Phong nhất thời nhãn tình sáng lên, quả nhiên là có con gái nó, tất có mẹ hắn. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Tuy nói Cao Câu Ly quốc cùng Đại Lương quốc tế tác âm mưu nhất định thất bại, nhưng Dương Phong cũng thực bị bọn hắn mang lệnh. Nhìn thấy Tạ Kệ Mộ Tổ Sạ Ô thì đằng sau, Dương Phong bản năng liền nghĩ tới Điệp Quan Âm cùng Phát Thiên Ngọc bọn người, tựa hồ Yến Vương phủ lại có thể nhiều một tổ.